Chương 29, ngươi dám cược sao? Đi theo Thiết Tân, Kha Mặc đi vào cái này phồn hoa khu giao dịch, trung quanh rực rỡ muôn màu thương phẩm, thấy hắn không chỗ ở tắt lưới. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, nơi này còn không tính cái gì, đợi chút nữa dẫn ngươi đi khu tu luyện bực, đến lúc đó ngươi mới có thể minh bạch Thiên Đạo Học Viện chân chính nội tình. Thiết Tân nhìn xem Kha Mặc kia chưa thấy qua việc đời thần sắc, nhẹ giọng cười nói, đến đều tới, không bằng đi một vòng, nhìn xem có cái gì đồ tốt. Kha Mặc không để ý đến Thiết Tân, kích động đi thẳng về phía trước, ánh mắt không ngừng tại hai bên cửa hàng bên trên du tẩu. Càng xem, Kha Mặc càng là kinh dị, rất nhiều tại Kha gia bên kia khó gặp vật phẩm, ở chỗ này lại đều tựa như thưa thớt bình thường, khắp nơi có thể thấy được. Trong đó rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi, Kha Mặc thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Một phen đi dạo xuống tới, Kha Mặc tại khu giao dịch trắng trợn mua sắm, ánh mắt bên trong đã để lộ ra vẻ điên cuồng. Thiết Tân cùng Chu Thành thì là cùng sau lưng hắn, nhìn hắn tùy ý tiêu xài lấy thiên đạo tệ, ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Rất nhanh, Kha Mặc liền hao tốn mấy trăm miếng thiên đạo tệ. Không có cách, có tiền chính là tùy hứng. Mắt nhìn thấy Kha Mặc tựa hồ còn không vừa lòng, Thiết Tân vội vàng ngăn lại hắn. Kha huynh, có tiền cũng không phải như thế hoa, thiên đạo tệ vẫn là phải giữ lại, về sau phải dùng đến hắn địa phương nhiều nữa đâu. Đúng nha, lại nói, bên này quán nhỏ mua bán đồ vật đều không phải là vật chân quý gì, chân chính đồ tốt đều tại những đại thế lực kia mở tại học viện trong cửa hàng. Chu Thành cũng ở một bên phụ hòa nói. Nghe được Chu Thành, Kha Mặc khẽ giật mình, quay đầu ngạc nhiên hỏi, trong học viện còn có thế lực khác mở tiệm trải? Kia là tự nhiên, ở trong học viện có thể tìm tới phong phú như vậy tài nguyên, tự nhiên không thể rời đi cùng các thế lực lớn thương hội hợp tác. Rất nhiều thế lực chi nhánh trước kia chỉ là mở tại Thiên Đạo Thành, đằng sau dứt khoát trực tiếp chuyển vào học viện. Thậm chí không ít thế lực đều sẽ để bọn hắn tại Thiên Đạo Học Viện học sinh hỗ trợ mua sắm một chút quý hiếm. Nghe vậy, Kha Mặc từ đáy lòng địa tán thưởng, Thiên Đạo Học Viện không hổ là uy tín lâu năm học viện, quả nhiên không phải tầm thường. Những cái kia đại thương trải tại chỗ nào, mang ta đi nhìn xem. Được, Kha huynh đi theo ta, chúng ta cùng đi gặp từng trải. Thiết Tân mang theo Kha Mặc rẽ trái rẽ phải, rốt cục đi tới một mảnh khoáng đạt trên quảng trường. Nơi này cùng vừa rồi khu giao dịch có rõ ràng khác nhau, chẳng những địa phương càng thêm khoáng đạt, do người cũng thưa thớt không ít. Ngọc Hư Phượng, Thất Tinh Minh, Đan Tâm Lâu, Kim Đồ Thương Hội. Nhìn trước mắt từng tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, cùng trên đó danh chấn tứ phương chưa bài, Kha Mặc chấn kinh đến nói không ra lời. Kha huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng là mở rộng tầm mắt, đi chúng ta đi vào nhìn một cái. Lời còn chưa dứt, Kha Mặc liền lôi kéo Thiết Tân cùng Chu Thành đi vào Ngọc Hư Phượng. Ngọc Hư Phượng là đạo thiên vực một phương thế lực lớn, rất nhiều đạo vực đều có việc buôn bán của nó, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiến vào Ngọc Hư Phượng đại môn, Kha Mặc lúc này mới kiến thức đến cái gì gọi là tái đại khí thô. Toàn bộ quầy hàng tất cả đều là từ điệu tâm huyền tinh chế tạo, mỗi cái hàng triển lãm còn có chuyên môn trận pháp bảo hộ. Đương nhiên, nơi này vật phẩm giao dịch giá cả cũng hoàn toàn không phải bên ngoài có thể so sánh. Kha Mặc cạn mắt xem xét, rẻ nhất vật phẩm cũng muốn 500 thiên đạo tệ trở lên. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, tầng thứ hai kia là càng thêm không dám nghĩ. Kha Mặc mấy người tại lầu một đi dạo, trong lúc đó Kha Mặc nhìn thấy không ít để hắn nóng mắt đồ vật. Bất quá cao giá cả, trực tiếp đoạn mất hắn tưởng niệm. Mới vừa rồi còn cảm thấy mình tương đương giàu có Kha Mặc, hiện tại liền bị hiện thực nặng nề một kích. Đột nhiên Kha Mặc trong lòng khẽ di một tiếng, con mắt gắt gao tiếp cận đồng dạng vật phẩm, rốt cuộc không rời ra. Hấp dẫn Kha Mặc ánh mắt là một đoạn thực vật sợi dễ vật thể, toàn bộ sợi dễ hiện lên hắc thiết chi sắc, trên đó từ một sợi màu xanh đường vân lan tràn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Thiết Tân thuận Kha Mặc ánh mắt nhìn lại, hàng triển lãm nhãn hiệu bên trên tình linh biết, Thiên Cương Ô Cổ Tu, trăm năm, giá bán 1635 tiên đạo tệ. Kha huynh ngươi cần cái này Thiên Cương Ô Cổ Tu. Cái này cũng không tiện nghi à, nếu là Kha huynh nhu cầu cấp bách, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi mượn một điểm linh thạch, nhưng chỉ sợ vẫn là không đủ. Thiết Tân thấy thế, không do dự, lúc này nói, tại Thiên Đạo Học Viện bên trong cũng có thể dùng linh thạch giao dịch. Một viên thiên đạo tệ ước chừng tương đương 10 cái thượng phẩm linh thạch, bất quá ở trong học viện cả hai sức mua kia là khác rất xa. Cảm ơn Tiết Minh hảo ý, 1600 thiên đạo tệ, ta còn ra nổi. Kha Mặc mặc dù không có tiếp nhận, nhưng hắn đối với Thiết Tân, hắn vẫn là tương đối cảm kích. Căn này Thiên Cương Ấu Cổ Tu bán thế nào? Kha Mặc hướng nhân viên cửa hàng hỏi. Căn này Thiên Cương Ấu Cổ Tu ta muốn. Còn không đợi nhân viên cửa hàng mở miệng, đột nhiên một đạo hơi có vẻ chói tai thanh âm truyền đến, Kha Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy thân ảnh hướng bọn hắn đi tới. Mà vì thủ một người, chính là một vị cầm trong tay cây quạt thiếu niên áo trắng. Ngũ Viêm, ngươi muốn như thế nào? Thấy thế, Thiết Tân tiến lên một bước nói. Thiết Tân, đừng tưởng rằng Tử Vân Động những năm này có chỗ khởi sắc, liền thật không đem ta Trường Sinh Môn để ở trong mắt. Cùng tiểu tử này đi gần như vậy, cũng không sợ cho Tử Vân Động gây phiền toái. Ngũ Viêm nhếch miệng cười một tiếng, uy hiếp nói. Về phần căn này Thiên Cương Ấu Cổ Tu, ta nhìn chúng. Ngũ Viêm, mua đồ cũng muốn tuân theo tới trước tới sau, cái này Thiên Cương Ấu Cổ Tu là ta mua trước. Kha Mặc ngữ khí bất thiện. Buồn cười, ngươi trả tiền sao? Không đưa tiền làm sao đảm ngươi mua trước? Vũ Viêm cười khẽ một thần, không nhìn Kha Mặc, quay người đối nhân viên cửa hàng nói ra, tiểu tử này chỉ là bất nhập lưu thế lực nhỏ xuất thân tân sinh, chỗ nào gồng gánh nổi quý giá như thế vật phẩm, vẫn là bán cho ta đi. Kha Mặc xem như đã nhìn ra, gia hỏa này chính là cố ý tìm mình phiền phức, lúc này về đối nói, Vũ thiếu gia thật đúng là sẽ nói cười, chỉ là 1600 thiên đạo tệ, nhiều nước sự tình, sao gánh đến quý giá hai chữ. Hừ, khoác lác cũng không làm bản nháp, trên người ngươi có thể xuất ra 1600 mai thiên đạo tệ. Vũ Viêm nhìn xem Kha Mặc, tràn đầy khinh thường. Hắn biết học viện phần thưởng Kha Mặc 1000 mai thiên đạo tệ, nhưng 600 thiên đạo tệ cũng không phải số lượng nhỏ, hắn tự tin Kha Mặc không có khả năng xuất ra nổi. A, nếu là ta có thể lấy ra làm sao bây giờ? Kha Mặc nghiền ngẫm cười nói, ngươi nếu có thể lấy ra, căn này Thiên Cương Ô Cổ Tu liền về ngươi. Cái này Ô Cổ Tu vốn chính là ta, Vũ thiếu gia ngươi tiền đặt cược này cũng quá nhỏ, không phù hợp thân phận của ngươi a. Kha Mặc không khách khí chút nào đùa cợt nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không bằng dạng này, nếu là ta có thể cầm ra được, ngươi liền giúp ta mua xuống căn này Ô Cổ Tu, nếu là ta không bỏ ra nổi đến, coi như ta thiếu ngươi một cây Ô Cổ Tu, về sau ta kiếm được thiên đạo tệ đều cho ngươi, thẳng đến trả hết nợ mới thôi. Nhìn xem Kha Mặc lực lượng 10 phần bộ dáng, Ngũ Viêm không khỏi có chút chột dạ. Nhưng là việc này là hắn chọn trước lên, nếu là hắn hiện tại lùi bước, chẳng phải là muốn bị người chế giễu. Nghĩ đến đây, Ngũ Viêm quyết tâm trong lòng, nói, cực thì cược, ta còn sợ ngươi không thành. 29 chương 30, vậy thiếu máu Ngũ Viêm xin ngài giúp ta soát một cái đi. Kha Mặc tà mị cười một tiếng, móc ra học viên thẻ đưa cho Ngọc Hư Phường nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận thẻ, cũng không nói nhảm lúc này liền soát một chút. Theo đinh một tiếng, Ngũ Viêm sắc mặt lập tức liền khó coi. Rất rõ ràng Kha Mặc là trả tiền thành công. Thế nào, Ngũ đại thiếu gia, chúng ta vừa rồi đánh cược còn chắc chắn? Kha Mặc nhìn về phía Ngũ Viêm, cười ha hà nói. Ngũ Viêm cũng nói, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Kha Mặc. Kha Mặc toàn vẹn không sợ, bị cười nói ra, thế nào, Ngũ đại thiếu gia không phải là muốn đổi ý à? Ngũ Viêm hiện tại 10 phần xoắn xuýt, hắn đến gây sự với Kha Mặc, ngoại trừ nhìn hắn không thuận mắt, cũng bởi vì chính mình đồng dạng cần căn này Thiên Cương Ô Cổ Tu. Kết quả hiện tại chẳng những ném đi Thiên Cương Ô Cổ Tu, còn muốn lấy lại đi vào hơn 1600 thiên đạo tệ. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một con số nhỏ, hắn không thể nào hiểu được, Kha Mặc là thế nào đạt được nhiều như vậy thiên đạo tệ. Cho đối thủ cạnh tranh mua tài nguyên, việc này chỉ sợ muốn cách đứng hắn cả một đời. Ngũ Viêm trầm mặc hồi lâu, nội tâm rốt cục làm ra quyết đoán. Có chơi có chịu, ngươi điểm điểm đi. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một túi linh thạch, ném cho Kha Mặc, quay người định rời đi. Kha Mặc tiếp nhận linh thạch, hơi kiểm lại một chút, đột nhiên gọi lại muốn rời khỏi Ngũ Viêm. Chờ một chút. Ngũ Viêm dừng lại bước chân, cả giận nói, ngươi còn muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, ngươi số lượng này không đúng. Có cái gì không đúng? Kha Mặc thần sắc chăm chú, mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra, một viên thiên đạo tệ có thể đổi được 10 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng 10 khối thượng phẩm linh thạch chưa hẳn có thể đổi được một viên thiên đạo tệ, ngươi theo một, 10 tỷ lệ cho ta linh thạch, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Ngươi! Ngũ Viêm bị Kha Mặc tức giận đến không nhẹ, khí cấp bại phôi nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta liền ăn chút thiệt thòi, ngươi lại bổ cái 100 linh thạch, như thế nào? Kha Mặc một mặt khó xử, tựa hồ làm ra to lớn nhượng bộ. Ngũ Viêm sắc mặt dữ tợn, lại móc ra 100 linh thạch giao cho Kha Mặc, trong miệng oán hận nói, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, linh thạch này cầm ở trong tay, ngươi cũng muốn có thể bảo trụ mới được, hay lợi đấy. Bảo đảm không giữ được ở, ta tự có phân tức, cũng không nhọc đến Ngũ đại thiếu gia phi tâm. Kha Mặc nhìn qua Ngũ Viêm bóng lưng rời đi, trong lòng suy nghĩ hắn lời nói mới rồi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu hỏi, Tiết Minh, giao dịch này trong vùng có thể hay không động thủ a? Nghe vậy, Tiết Tân cũng minh bạch Kha Mặc ý tứ, nói ra, học viện cũng không có văn bản rõ ràng cấm chỉ. Ngọc Hư Phường, cái này thế lực lớn nội bộ sẽ có người ngăn lại, nhưng bên ngoài chỉ cần không tạo thành cái gì phá hư, bình thường sẽ không có người ngăn cản. Vậy nếu là Ngũ Viêm ở bên ngoài chắn chúng ta nhưng làm sao bây giờ, bên cạnh hắn người cũng không ít, chúng ta không chiếm ưu thế à? Chu Thành nghe vậy, lo lắng nói. Kha huynh, một hồi đi ra ngoài, ta cùng Chu Thành hết sức cản bọn họ lại, ngươi thừa cơ chạy trốn, nghĩ đến kia Ngũ Viêm cũng không dám khó xử chúng ta, ngươi chỉ cần chạy ra khu giao dịch là được rồi. Thiết Tân đề nghị. Cảm ơn Tiết Minh hảo ý, hắn Ngũ Viêm muốn cho ta đem ăn đồ vật phun ra, còn không có dễ dàng như vậy. Tiết Tân trải qua tương trợ, để Kha Mặc đối với hắn độ thiện cảm cấp tốc lên cao. Có đủ đức tại, tương lai Kha Mặc kiểu gì cũng sẽ đánh với Ngũ Viêm một trận. Một vị địa trốn tránh không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm hắn trở nên bó tay bó chân. Đã dạng này, vậy ta cũng tin tưởng Kha Minh, đến lúc đó cần ta trợ giúp, thông báo một tiếng là được. Gặp Kha Mặc cự tuyệt, Tiết Tân cũng không có kiên trì. Hắn cũng tương đối yêu kỳ, Kha Mặc lực lượng là cái gì? Vị này bị Diệp đạo sư coi trọng học sinh, đến cùng có gì chỗ hơn người? Kha Mặc bốn phía đi dạo một chút, liền chuẩn bị rời đi Ngọc Hư Phường. Đi tới cửa, quả nhiên Ngũ Viêm mang theo cả đám ngăn ở nơi này. Nhìn thấy Kha Mặc, Ngũ Viêm khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Kha Mặc, ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, linh thạch của ta cũng không tốt cầm. Hôm nay ngươi nếu là đem Thiên Cương Ô Cổ Tu cùng linh thạch giao ra, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Kha Mặc không muốn nói nhảm, định bọn thẳng ra vây quanh. Ngươi muốn đối ai không khách khí a? Lúc này, một đạo lười biếng thanh âm truyền đến, đánh gây bọn hắn. Đám người thuận thanh âm nhìn lại, người tới thình lình chính là Diệp Thiên Minh. Diệp đạo sư. Nhìn thấy Diệp Thiên Minh, tất cả mọi người an phận xuống dưới, cung kính nói: "Ừm." Diệp Thiên Minh trở về một tiếng, liền đi tới Kha Mặc trước người, nói khẽ: "Ngươi muốn làm gì? Bạo liệt phủ thu lại, nơi này không còn việc của ngươi." Kha Mặc ngu ngơ cười một tiếng, lui đến Diệp Thiên Minh sau lưng. Thấy mình kế hoạch liền muốn ngâm nước nóng, Ngũ Viêm cực không tình nguyện, tiến lên một bước, kiên trì nói ra: "Diệp đạo sư, chúng ta học sinh ở giữa sự tình, tự nhiên do chính chúng ta giải quyết, Diệp đạo sư ngài chẳng lẽ muốn tự hạ thân phận đúng tay sao?" Cho cười: "Ta Diệp Thiên Minh đệ tử, ta muốn làm sao quản liền làm sao quản. Ngươi thân phận gì?" Liền dám đối ta khoa tay múa chân, cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi làm sao tôn kính trưởng bối sao? Diệp Thiên Minh đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, hỏi ngược lại, nơi này là khu giao dịch, các ngươi ở đây độc thủ, vạn nhất nện vào hoa hoa thảo thảo, tạo thành tổn thất người nào chịu trách, ngươi sao? Nghe được Diệp Thiên Minh, Vũ Viêm nắm đấm nắm chặt, cũng không dám nhiều lời. Hắn tự biết hôm nay là không có cơ hội, chỉ có thể nhận thua. Diệp đạo sư, dạy phải, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, ta cái này rời đi. Nói xong, Vũ Viêm cũng không nhiều dừng lại, quả quyết rời đi Ngọc Hư Phường. Diệp Thiên Minh tự nhiên không phải Kha Mặc gọi tới, hắn lo lắng Kha Mặc trạch trong nhà tu luyện, không đi Giải Thiên Đạo học viện. Lãng phí một cách vô ích học viện cung cấp các loại tài nguyên, liền nghĩ tự mình dẫn hắn tìm hiểu một chút. Cũng là không phải nói hắn có bao nhiêu kinh nghiệm, thật sự là hắn có thể dạy đồ vật quá ít. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại nhiều soát hảo cảm hơn, vạn nhất ngày đó lộ tẩy, cũng dễ nói. Vũ Viêm sau khi đi, Diệp Thiên Minh lúc này mới hỏi thăm về vừa rồi phát sinh sự tình. Kha Mặc chỉ là hơi giảng thuật một chút, Diệp Thiên Minh liền minh bạch chuyện gì xảy ra, việc này hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Một cây thiên cương ô cổ tu, ngươi lại tìm hơn 1600 thiên đạo tệ. Diệp Thiên Minh chú ý điểm, hiển nhiên cùng người bình thường không hoàn toàn giống nhau. Hắn tiêu sái vung ra một trương thẻ vàng, bá khí điệu nói ra, tấm thẻ này cho ngươi, về sau ngươi dùng ta danh nghĩa mua đồ, khối khu vực này bên trong tất cả thế lực lớn cửa hàng, hết thẻ cho ngươi đánh chiết khấu 70%. Nghe vậy, Kha Mặc tính cả Tiết Tân cùng Chu Thành, trong mắt đều bắn ra một tia tinh mang. Đây chính là đồ tốt ta. Kha Mặc sợ Diệp Thiên Minh đổi ý, đoạt lấy thẻ vàng, vững vàng chộp trong tay. Trong miệng lại xác nhận một lần, sư phụ, thật là tất cả cửa hàng sao, ngươi sẽ không gạt ta à? Ngươi tại sao có thể hoài nghi sư phụ ta đây? Ngươi đi bốn phía hỏi thăm một chút, người nào không biết ta Diệp Thiên Minh ở chỗ này nói 102. Dám không nể mặt ta, sợ là không muốn tại cái này lăn lộn. 30 chương 31, sư phụ ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Sư phụ bị vũ. Kha Mặc hiểu chuyện địa hô to. Xem ra ngươi đối chúng ta sư môn năng lượng, vẫn là có rất lớn hiểu lầm, sợ ngươi không biết, ta liền cho hảo hảo ngươi giới thiệu một chút. Nhìn thấy phía trước đan tâm lâu sao, đó là ngươi thất sư minh. Bên kia cái kia thần binh cát, nhị sư minh ngươi, còn có. Kha Mặc thấy kia là hoa mắt, đột nhiên trong miệng hắn tung ra một câu, ta trời, phát đạt, vậy sau này chẳng lẽ có thể khắp nơi mà chơi. Diệp Thiên Minh lập tức cho hắn trên đầu tới một bàn tay, nghiêm nghị nói, nghĩ gì thế, sư minh của ngươi các sư tỷ, kinh doanh cửa hàng khó khăn biết bao, ngươi nếu dám mà chơi, cẩn thận ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Ai u, sư phụ ngươi đừng đánh đầu ta, nếu là đem ta đánh choáng váng, thua thiệt thế nhưng là ngươi à. Ai u, đừng, ta đã biết còn không được sao. Gặp Diệp Thiên Minh tay lại giơ lên, Kha Mặc đội vàng cầu xin tha thứ. Một bên Tiết Tân cùng Chu Thành gặp tình hình này, đều kìm nén cười trộm. Rốt cục, Tiết Tân mở miệng nói, Diệp đạo sư, gặp lại tức là hữu duyên, học sinh tại Túy Tiên lâu định một gian bao sương, cả gan mời ngài cùng chúng ta cùng đi dùng nữa, không biết Diệp đạo sư có thể nể mặt. Nghe được Tiết Tân mời mình đi Túy Tiên lâu ăn cơm, Diệp Thiên Minh ánh mắt không khỏi cổ quái. Cái kia, kỳ thật Túy Tiên lâu cũng là sản nghiệp của ta, ngươi mời ta đi tiểu lâu của ta ăn cơm, không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Tiết Tân sắc mặt cũng đặc sắc, vội vàng xin lỗi, nguyên lai Túy Tiên lâu phía sau chủ nhân lại là Diệp đạo sư, là ta lỡ lời. Không sao, ta thì không đi được, ta đi, chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi không được tự nhiên. Ta bản ý chỉ là mang Kha Mặc tìm hiểu một chút học viện, việc này đã các ngươi thay ta làm, ta cũng yên lòng. Buổi chiều, các ngươi lại dẫn hắn đi nơi khác nhìn xem, làm thù lao, Túy Tiên lâu kia dừng lại ta mời. Diệp Thiên Minh nói rất dễ nghe, trên thực tế chỉ là bởi vì hắn xa sợ. Nếu để cho hắn cùng học sinh ăn một bữa cơm, ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ, cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt. Diệp đạo sư lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta tự sẽ tận tâm tận lực. Thiết Tân trong giọng nói mang theo tiếc hận. Tốt, ta còn có việc, liền đi trước. Cùng tiễn Diệp đạo sư. Đại Hoa Vực, Vô Lượng Sơn. Hai thân ảnh xẹt qua chân trời, cuối cùng đứng tại trong núi. Trong đó một vị nam tử, thân mang hắc kim sắc trường bào, bên hông thắt bạch ngọc mang, hắn đứng lơ lửng trên không, hai tay thả lỏng phía sau, có chút cúi đầu nhìn qua mặt đất. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lại tựa như một tôn chúa tể thiên địa thần chỉ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thế nào, đã tìm được chưa? Hắc kim sắc trường bào nam tử hỏi. Dựa theo thiên cơ chỉ dẫn, hẳn là ở chỗ này, nhưng không biết vì cái gì vết tích ngay ở chỗ này biến mất. Trả lời hắn là một vị tuấn mỹ vô cùng thanh niên áo trắng, cặp mắt của hắn giống sao trời thâm thúy, để cho người ta không tự giác địa liền trầm mê đi vào. Tại sao có thể như vậy? Sư minh, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, kia địa sát giáo chủ mệnh không có đến tuyệt lộ, chúng ta đuổi theo ra đến cũng vô dụng, ngươi còn không tin, uổng phí hết thời gian. Thanh niên áo trắng phàn nàn nói. Hai người này đúng là vì truy sát địa sát giáo chủ mà đến, vậy bọn hắn thân phận liền không cần nói cũng biết. Bọn hắn đều là Diệp Thiên Minh đệ tử, thanh niên áo trắng là tam đệ tử Lục Viễn, mà đổi thành một vị dĩ nhiên chính là danh chấn thiên hạ đại thiên đạo vực chi chủ Tần Phong. Con đường tu luyện vốn là cùng trời tranh mệnh, nếu là vạn sự đều có nghe theo thiên ý, vậy ta bối tu đạo còn có cái gì ý nghĩa? Tần Phong cũng không bởi vì mất dấu mà nhục chí, ngược lại là giáo huấn lên Lục Viễn. Được được được, ngoại trừ sư phụ, là thuộc ngươi lý lớn nhất, ta nói không lại ngươi. Lục Viễn duỗi lưng một cái, trong miệng qua loa địa đáp lại nói. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo lưu quang phá không mà đến, cuối cùng hóa thành một phong thư kiện, bay đến Lục Viễn trong tay. Thế nào? Tần Phong hỏi. Lục Viễn dùng thần thức xem một chút thư tín, nói là thất sư đệ gửi thư, hắn nói sư phụ muốn triệu tập hắn về Thiên Đạo học viện, hắn hiện tại ngay tại luyện chế thần đan thời kỳ mấu chốt, thoát thân không ra, liền để chúng ta thay hắn trở về một chuyến. Sư phụ tìm Tiểu Khang làm cái gì? Học viện kia đan tâm lâu xảy ra chuyện sao? Tần Phong nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có, kỳ thật sư phụ muốn tìm chính là tất cả có thời gian đệ tử, đoán chừng là muốn bàn giao chuyện gì đi. Lục Viễn phỏng đoán nói. Ngươi làm sao không nghi ngờ là sư phụ xảy ra chuyện rồi? Sư phụ không có việc gì. Tần Phong chắc chắn nói. Ngươi làm sao xác định như vậy? Liền cái kia điểm đáng thương tu vi không có chuyện mới không bình thường đi, xem ra ngươi còn tại trong học viện lưu lại cái gì ta không biết thủ đoạn a. Lại nghĩ bị đánh đúng không? Với ngươi không quan hệ sự tình ít hỏi thăm. Không nghe ngóng liền không nghe ngóng, dù sao nơi này cũng không có ta chuyện gì, vậy ta liền trở về nhìn xem tình huống đi, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, cũng nên thư giãn một tí, sư phụ địa linh tiểu ta thế nhưng là thèm rất nhiều năm. Nhớ tới địa linh tiểu, Lục Viễn nước bọt chảy ròng, phản phất gặp được cái gì mỹ nhân tuyệt sắc. Cũng tốt, nhớ kỹ thế sư các huynh đệ hướng sư phụ vấn an. Tần Phong khẽ gật đầu, đồng ý xuống tới. Đúng rồi, trên đường ngươi thuận tiện. Tần Phong nói còn môi nói xong, Lục Viễn liền trực tiếp biến mất tại chân trời. Chỉ xa xa để lại một câu nói, ngươi cái lòng dạ hiểm độc lão bản, đừng nghĩ lại bóc lột lão tử, tiểu gia ta không làm. Nhìn qua Lục Viễn đi xa thân ảnh, Tần Phong lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức cười hắc hắc, coi là dạng này liền có thể thoát khỏi vận mệnh của ngươi sao? Tam sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi, ta cũng không phải kia ngu xuẩn thiên đạo. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Hồ Đào cũng theo ước định đem chân nguyên đan đưa đến Diệp Thiên Minh trong tay. Những ngày này, Kha Mặc chủ yếu đi theo Lương Hạo tu hành, Diệp Thiên Minh đổ xuống cái tự tại. Bất quá, cũng không thể một mực làm cái vung tay trưởng quỹ. Đã chân nguyên đan đến, đây cũng là đến Diệp Thiên Minh thi thố tài năng thời điểm. Làm xong bài tập, Kha Mặc lập tức đi tới Vọng Hương cư. Lần trước Diệp Thiên Minh chỉ đạo hắn, trực tiếp để hắn đốn ngộ một thức pháp môn. Những ngày này hắn đi theo Lương Hạo học tập, mặc dù cũng thu hoạch rất nhiều, nhưng cùng Diệp Thiên Minh chỗ thụ kia là hoàn toàn không so được. Cho nên hắn đối Diệp Thiên Minh lần nữa chỉ đạo, hắn nhưng là một mực ôm lấy chờ mong. Sư phụ, ngài hôm nay muốn dạy ta cái gì nha? Vừa đi vào đại môn, Kha Mặc liền hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm. Bất quá Diệp Thiên Minh nhưng không có phản ứng hắn, mà là tại trong viện bận rộn. Thấy thế, Kha Mặc lặng lặng địa ở lại một bên, không có lên tiếng quấy rầy. Rất nhanh, Diệp Thiên Minh liền chuẩn bị tốt. Kha Mặc tập trung nhìn vào, một cái trong thùng gỗ tràn đầy hiện kim chất lỏng, mà nhìn bên cạnh phức tạp trận văn, hiển nhiên là một tòa tụ linh trận. Đến, thời y phục xuống, ngồi vào trong thùng gỗ tới. Diệp Thiên Minh đứng dậy, đối Kha Mặc ngắt nói. Nghe vậy, Kha Mặc như chim sợ cành cong, thân hình lướt nhanh, hai tay gắt gao ôm ở trước người, dùng ánh mắt quái dị đánh giá Diệp Thiên Minh. Sư phụ ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? 31 chương 32, cực phẩm nguyên đan ngươi tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy? Mau cút tới. Diệp Thiên Minh tức giận nói. Kha Mặc lúc này mới chậm rãi na di tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ, chúng ta đây là muốn làm gì? Nói làm sao nhiều như vậy, ngồi vào đến, nuốt viên đan dược này, có thể giúp ngươi đột phá đến quy nguyên cảnh. Diệp Thiên Minh nếp miệng, thuận miệng giải thích nói. A, sư phụ, tiên thiên cảnh không thể nuốt đan dược tu hành, sẽ tổn hại căn cơ, ngươi không phải không biết đi, ngươi cái này xác định không phải tại lửa ta sao? Kha Mặc lấy làm kinh hãi, đội vàng nghi ngờ nói, ta có thể không biết. Yên tâm, vi sư đều đã chuẩn bị xong. Ngươi nhìn cái này trong thùng chất lỏng, đây chính là đồ tốt, nó có thể trợ giúp ngươi giải quyết triệt để đan độc, nếu là bình thường ta còn không nỡ cho ngươi sử dụng đây. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Minh chỉ có thể giải thích nói. Thật, Kha Mặc vẫn còn có chút hoài nghi. Hơi không kiên nhẫn Diệp Thiên Minh, một tay lấy Kha Mặc bắt, nói, tiểu tử thối, ngươi đến cùng có ăn hay không, không muốn mạnh lên liền xéo ngay cho ta. Bây giờ Diệp Thiên Minh đã liên tiếp nuốt 5 mai quy nguyên đan, tu vi đã đột phá tới tiên tiên cảnh hậu kỳ. Nương tựa theo hắn thường nhân gấp 10 dung lượng khí hải, nắm lên hiện tại Kha Mặc vẫn là dễ dàng, nếu như chờ hạ hắn luyện hóa chân nguyên đan, coi như khó mà nói. Tốt tốt tốt, ta ăn còn không được nha, sư phụ ta làm sao phát hiện ngươi bạo lực như vậy đâu, ta không phải liền là tại sát hoạch tới đoạt ngươi lệnh bài nha, về phần mà. Kha Mặc bị đau, lập tức liền phục nhuyễn. Ngươi còn không biết xấu hổ sách, chỉ bằng ngươi tại triều sinh sát hoạch tới, để vi sư trước mặt mọi người xấu mặt đầu này, ngươi còn trông cậy vào ta cho ngươi sắc mặt tốt. Bị đâm trọt chỗ đau, Diệp Thiên Minh lực đạo trên tay nặng thêm mấy phần. Tại thê thảm tiếng kêu rên bên trong, Kha Mặc rốt cục cởi quần áo ra, ngồi vào trong thùng gỗ. Lần này trong thùng gỗ chất lỏng nhan sắc cực kỳ nồng đậm, Diệp Thiên Minh để cho an toàn, trực tiếp đổ nguyên một bình hỗn nguyên ô kim dịch đi vào. Kha Mặc chỉ là ngồi xuống đi vào, đã cảm thấy toàn thân thoải mái, phiêu phiêu dục tiên. Quả nhiên là đồ tốt, không hổ là sư phụ, xem ra ta cuộc sống sau này có chỗ dựa rồi, nhưng phải hảo hảo địa hao một chút lông dê. Trong lòng của hắn tính toán, nghĩ gì thế, tranh thủ thời gian nuốt chân nguyên đan, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thiên Minh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Dù cho thùng nước kia trải qua chuyên môn xử lý, nhưng trong thùng năng lượng vẫn là sẽ từ từ tiêu tán. Mỗi lãng phí một giây, đó cũng đều là bó lớn linh thạch. Diệp Thiên Minh cái này thần dữ của tự nhiên đau lòng không thôi. Nghe vậy, Kha Mặc đội vàng ổn định tâm thần, một ngụm nuốt vào ở trong tay đan dược, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu tu luyện. Chỉ một nháy mắt, chung quanh hắn thiên địa linh khí liền sôi trào lên. Vương phẩm thiên phú chính là khác biệt, mặc dù còn chưa kịp các sư minh sư tỷ của hắn, nhưng so với Diệp Thiên Minh vẫn là mạnh mấy cái cấp bậc. Kha Mặc chung quanh hình thành linh khí vòng xoáy, so Diệp Thiên Minh đến không biết to được bao nhiêu. Dù cho không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Diệp Thiên Minh trong lòng vẫn là cực kỳ hâm mộ không thôi. Ai, lúc nào ta cũng có thể có dạng này tốc độ tu luyện liền tốt. Một bên Kha Mặc hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không có phát giác được Diệp Thiên Minh thần sắc. Hắn chỉ cảm thấy trong đan điền khí hải càng không ngừng bị bổ sung, rất nhanh khí hải liền bị lấp đầy. Lúc này điên cuồng địa vận chuyển công pháp, đem trong khí hải chân khí không ngừng mà luyện hóa áp xúc. Theo thể lỏng chân khí một giọt địa thành hình, Kha Mặc khí tức cũng tại vững bước địa tăng trưởng. Rất nhanh chân khí toàn bộ hóa thành thể lỏng, tiên thiên cảnh hậu kỳ đột phá. Diệp Thiên Minh gặp này khẽ gật đầu, hiện tại chân nguyên đan dược lực hẳn là mới tiêu hao 1/3. Nhìn như vậy đến dù cho chân nguyên đan dược lực chỉ có quy nguyên đan tám thành, nhưng mượn nhờ tụ linh trận cùng hôn nguyên ô kim dịch, đột phá tới quy nguyên cảnh nên không thành vấn đề. luyện hóa đồng thời chú ý lợi dụng một chút trong chất lỏng năng lượng, tiêu trừ đan độc, không phải ngươi sẽ ngưng đan thất bại. Nghe được Diệp Thiên Minh nhắc nhở, Kha Mặc ngầm hiểu, lập tức hơi thả chậm thu nạp linh khí tốc độ, dẫn đạo Hỗn Nguyên Ô Kim Dịch bên trong kỳ dị năng lượng, tiêu trừ đan độc. Năng lượng màu vàng nóng kia, coi là thật bá đạo, bình thường để tiên tiên cảnh nghe tin đã sợ mất mật đan độc, lại như sải lang gặp được gà con, chỉ có bị không ngừng thôn phệ phần. Đồng thời bị thôn phệ xong đan độc, vậy mà lại chuyển hóa làm tinh thuần dược lực lần nữa chạy vào Kha Mặc thân thể. Đến tận đây, Kha Mặc mới chính thức yên tâm xuống tới, bắt đầu không ngừng ngưng tụ dịch thái chân khí bổ sung mình khí hải. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, Kha Mặc trong đan điền, nguyên bản bởi vì chân khí hóa lỏng mà thu nhỏ khí hải lần nữa về tới ban đầu lớn nhỏ. Diệp Thiên Minh biến sắc, thời khắc mấu chốt đến. Phía dưới chính là tu luyện chân nguyên, cô đọng nguyên đan. Cái gọi là chân nguyên chính là bị áp xúc thành trạng thái cố định chân khí, mà chân nguyên ngưng kết cùng một chỗ, liền thành nguyên đan. Bởi vì tu luyện pháp quyết khác biệt, mỗi người nguyên đan đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng có một điểm chung, đó chính là chân nguyên áp xúc trình độ, điểm này cũng gián tiếp ảnh hưởng người tu luyện tương lai thành tựu. Chân nguyên áp xúc trình độ càng cao, chỗ ngưng kết nguyên đan càng nhỏ, liền đại biểu cho căn cơ càng mạnh. Căn cơ mạnh, tự nhiên càng có cơ hội đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Dựa theo nguyên đan áp xúc trình độ, nguyên đan lại bị chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 đẳng cấp. Không biết hắn sau cùng nguyên đan sẽ là đẳng cấp gì. Diệp Thiên Minh yên lặng nghĩ đến. Lúc này, Kha Mặc tự nhiên biết đến thời khắc mấu chốt, tương lai của mình ngay tại này nhất cử. Trong đan điền, theo một giọt thể lòng chân khí bị áp xúc thành trạng thái cố định chân nguyên, một viên nguyên đan hình thức ban đầu cũng dần dần hiện hiện. Bất quá cái này nguyên đan hình thức ban đầu chừng bị lớn nhỏ, nếu chỉ là như thế này liền ngưng đan, hiển nhiên là hạ phẩm nguyên đan. Kha Mặc vận chuyển công pháp, điên cuồng tại vùng đan điền làm áp lực, ý đồ đem nguyên đan áp xúc. Vùng đan điền áp lực đột ngột tăng, trong bụng đau đớn kịch liệt cảm giác không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Kha Mặc cắn chặt hàm răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức tiếp tục áp xúc nguyên đan. Rất nhanh, trong bụng kịch liệt đau nhức liền lan tràn đến toàn thân. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng Kha Mặc trên thân rơi xuống, làn da mặt ngoài thậm chí đã có từng tia huyết thủy chảy ra. Kết hợp lấy hắn giữ tận bộ mặt, không khỏi để cho người ta lo lắng. Diệp Thiên Minh nắm chặt nắm đấm, một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Kha Mặc. May mắn, Kha Mặc nỗ lực là có hồi báo. Tại cố gắng của hắn dưới, thể nội nguyên đan đã bị áp xúc đến như hạt đậu nành, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể thành tựu cực phẩm nguyên đan. Cũng không luận Kha Mặc cố gắng thế nào, cũng vô pháp đem nguyên đan tiến một bước áp xúc, biến thành trường hạt gạo, trở thành cực phẩm nguyên đan. Còn kém Lâm Môn một cước, Kha Mặc đương nhiên không nguyện ý cứ thế từ bỏ, cắn răng kiên trì. Nhưng hắn thân thể đã nhanh đến cực hạn, trong thùng gỗ chất lỏng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Diệp Thiên Minh cố nén nóng nảy trong lòng, nhưng không có lên tiếng để hắn từ bỏ, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Bất quá hắn cũng làm xong đánh gây hắn chuẩn bị, không phải nếu là Kha Mặc đột phá quy nguyên cảnh, cho chính hắn cả không có, vậy liền chơi lại phát. Ngay tại Kha Mặc vô luận như thế nào cũng vô pháp thành công, đã quyết định từ bỏ lúc. Hắn lúc đầu ở trong cơ thể hắn thôn vệ đan độc sâu đã còn thừa không có mấy năng lượng màu vàng nóng, đột nhiên toàn bộ mà tràn vào hắn nguyên đan. Theo mấy đạo kim sắc đường vân tại nguyên đan mặt ngoài thành hình, nguyên đan rốt cục bị áp xúc đến hạt gạo kích cỡ tương đương. Cực phẩm nguyên đan, thành. 32 chương 33, ám sát Diệp Thiên Minh quy nguyên cảnh cường hãn khí tức, từ trên thân Kha Mặc bạo phát đi ra. Một cái không có khống chế tốt, trực tiếp no bạo thùng gỗ, trong thùng chất lỏng chảy đầy đất. Kha Mặc mắt thấy mình thân thể trần truồng ngồi dưới đất, trên mặt toát ra vẻ lúng túng, vội vàng từ trong nhận chứa đồ lấy ra quần áo mặc vào. Nhưng Diệp Thiên Minh không để ý đến Kha Mặc kia chuyển dáng người, hắn hiện tại chỉ nhìn chằm chằm bị sụp đổ thùng gỗ đau lòng không thôi. Dù cho Kha Mặc thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng đem trong thùng năng lượng hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Sao có thể sụp đổ nữa nha, thật lãng phí à, lưu cho ta, cho linh thực tới tới nước cũng được à. Diệp Thiên Minh lúc này quyết định, muốn để Kha Mặc tiểu tử này trả giá đắt. Mừng rỡ qua đi, Kha Mặc thấy sư phụ phảng phất muốn ăn người ánh mắt, trong lòng một trận hoảng sợ, âm thầm may mắn mình phản ứng nhanh. Nhưng mặt ngoài vẫn là ủy khuất địa nói ra, sư phụ, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm nhìn, ta đều mặc áo phục, cũng không thể lại cởi ra đi. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh trực tiếp chán nản. Tiểu tử này từng ngày trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, hắn hận không thể lập tức liền đem hắn đánh một trận, nhưng nghĩ tới hắn hiện tại đã quy nguyên cảnh, lại mạnh mẽ nhịn được, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chờ thêm mấy ngày hắn cũng đột phá, lại đến tìm tiểu tử này tính sổ sách. Đầu óc ngươi bên trong làm sao đều là chút bẩn thỉu đồ vật, ta cái này thùng gỗ rất chân quý, ngươi đem nó đánh nát, liền phải bồi thường ta. Từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày đi học viện Túy Tiên lâu bên trong làm công 2 canh giờ. Diệp Thiên Minh nghiêm nghị nói. Không có vấn đề. Nghe vậy, Kha Mặc nội tâm thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không cho ta cởi quần áo, làm sao đều được. Thông qua Kha Mặc vừa rồi biểu hiện, hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Kha Mặc đối tự thân lực lượng khống chế có thể nói là rất yếu, mặc dù cũng có một lần tính đột phá một cái đại cảnh giới nguyên nhân ở bên trong, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn áp chế không nổi khí tức của mình, đó có thể thấy được bản thân hắn liền không có ở phương diện này bỏ công sức. Mà nói tới đối tự thân lực lượng khống chế, Diệp Thiên Minh đây chính là phương diện này chuyên gia. Dù sao tại hậu thiên cảnh chờ đợi mấy chục năm, hắn không có sự tình khác, chỉ có thể không ngừng nghiên cứu làm sao lợi dụng có hạn lực lượng, phát huy ra thực lực cường đại. Cái này tự nhiên không thể rời đi đối tự thân lực lượng khống chế, nếu như một người đối tự thân lực lượng khống chế đạt đến 100%, vậy hắn liền có thể phát huy ra gấp 2 thậm chí gấp 3 tại thực lực bản thân. Diệp Thiên Minh đối với cái này có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Thiên Minh đột nhiên cảm giác được mình cũng không phải không còn gì khác, vẫn là có cái gì có thể dạy đồ đệ. Xem ra ta vẫn là rất không tệ mà. Hắn trong nháy mắt bản thân cảm giác tốt đẹp. Đồng thời Kha Mặc tình huống cũng cho Diệp Thiên Minh một lời nhắc nhở, dù cho thực lực tăng cường, hắn cũng không thể quên nhớ tăng cường đối tự thân lực lượng khống chế. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Minh đối tương lai đã có kế hoạch. Hắn gọi lại Kha Mặc, dẫn hắn đi tới một tảng đá lớn trước, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi còn có một nhiệm vụ khác, ngươi mỗi ngày đều muốn đối lấy một khối đá vung ra một quyền, lúc nào ngươi có thế để cho một khối đá tại nguyên chỗ bị đánh nát, mà không có đá vụn bay ra, mới tính thành công, tựa như dạng này. Nói, Diệp Thiên Minh vung ra một quyền, cự thạch lập tức bay ra mấy trượng xa, đá vụn vẩy ra một chỗ. Trong chốc lát, Diệp Thiên Minh cùng Kha Mặc đều ngơ ngẩn, trên mặt biểu lộ dị thường đặc sắc. Khu khu, mới vừa rồi là sai lầm làm mẫu, ta một lần nữa. Diệp Thiên Minh lão luyện đỏ lên, nhẹ nhàng một khủng, che giấu đi bối rối của mình. Kha Mặc ánh mắt lơ lửng không cố định, cũng không có vạch trần hắn. Diệp Thiên Minh vội vàng lại đi tới một tảng đá lớn trước, dồn khí đan điền, lần nữa vung ra một quyền. Lần này cuối cùng thành công, cự thạch chia 5 x 7, nhưng không có mảnh vụn bay ra. Lợi hại. Kha Mặc lần này ngược lại là từ đáy lòng ca ngợi, hắn cũng không phải kẻ yếu, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Thiên Minh chiêu này chỗ lợi hại. Diệp Thiên Minh phủi tay, tựa hồ là làm cái gì không có ý nghĩa sự tình, tùy ý nói, tốt, đã ngươi đã biết nên làm như thế nào, vậy thì nhanh lên trở về đi, nhớ kỹ hảo hảo củng cố một chút tu vi của mình, đừng giống như bây giờ một chút liền bị người thấy rõ tu vi. Đệ tử minh bạch, vậy đệ tử liền cáo lui. Kha Mặc không lời, đối Diệp Thiên Minh thi lễ một cái. Ừm. Hôm đó đột phá tới quy nguyên cảnh về sau, Kha Mặc thời gian liền trở nên phong phú. Sáng sớm luyện khống chế sức mạnh, ban ngày đi bên trên Lương Hạo đạo sư khóa, ban đêm liền đi Túy Tiên lâu bên trong làm công, mỗi ngày đều mệt mỏi thành một đám bùn não. Bất quá trải qua nhiều ngày tại Túy Tiên lâu công việc, Kha Mặc cũng dần dần minh bạch Diệp Thiên Minh dụng tâm lương khổ. Tại Túy Tiên lâu bởi vì sợ có người náo sự, trong lầu thiết hạ cấm dùng chân nguyên trận pháp. Kha Mặc ở phía sau chủ công việc, chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng, mà hắn làm chính là tách rời các loại linh thú, cắt ra đủ loại linh thú thịt công việc. Đây chính là cái việc tốn thể lực, mặc dù Kha Mặc mỗi lần đều làm được toàn thân đau nhức, nhưng hắn cũng ngạc nhiên đến phát hiện, theo mình tách rời linh thú càng ngày càng nhiều, mình đối lực lượng khống chế là càng phát ra xâm nhập. Phối hợp với sáng sớm luyện tập, Kha Mặc phát hiện mình cách Diệp Thiên Minh yêu cầu đã không khác nhau lắm. Lại nói Diệp Thiên Minh, những ngày này cuộc sống có thể nói trôi qua là dị thường nhàn nhã. Không cần suy nghĩ dạy thế nào đạo Kha Mặc, mỗi ngày chính là tu luyện một chút, nhàm chán liền đi tìm Lý Tấn Chu Vũ uống chút trà, tâm sự, được không khoái hoạt. Sắp trời đã tối, Diệp Thiên Minh đột nhiên tâm huyết dâng trào, quyết định đi Túy Tiên lâu quan sát một chút Kha Mặc, thuận tiện khao khao mình, ăn chút ăn ngon. Bóng đêm đã có chút sâu, trong học viện học sinh muốn không có trở về chỗ ở, hoặc là tại khu giao dịch tiêu phí, trên đường nhân viên thưa thớt rất bình thường. Cho nên, Diệp Thiên Minh cũng không chú ý tới, mình đã đi vào một khối không người khu vực. Đột nhiên Diệp Thiên Minh lông tơ chợt dựng thẳng, một cỗ mãnh liệt sát ý từ tiền phương truyền đến. Diệp Thiên Minh thậm chí không kịp di động ngón tay, hàn quang lóe lên, một cây chủy thủ đã đâm vào độ ngực của hắn, chính trúng tâm tạng. Diệp Thiên Minh bất khả tư nghị nhìn xem trước ngực bị nhuộm đỏ quần áo, ánh mắt dần dần mơ hồ, hắn ý đồ thấy rõ người trước mắt bộ dáng, nhưng người kia lại tựa như ẩn tại bóng ma bên trong, làm sao cũng thấy không rõ. Xì, coi. Chủy thủ từ trên thân Diệp Thiên Minh rút ra, ám sát người ưu nhã xuất ra một khối thủ cân lau sạch lấy chủy thủ. Đột nhiên, thần sắc hắn ngưng tụ, bất khả tư nghị nhìn chăm chú lên Diệp Thiên Minh thi thể. Chợt, dường như cảm ứng được vật gì đáng sợ, hắn toàn thân run lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ, ngã xuống đất thi thể bên cạnh, sử dụng thần ẩn phù Diệp Thiên Minh không dám thở mạnh một ngụm. Thằng đến xác định sát thủ sẽ không lại trở về, mới hiện ra thân ảnh. Tên sát thủ này thực sự quá kinh khủng, hắn xuất thủ một cái mắt, Diệp Thiên Minh trên thân tất cả thủ đoạn đều không có phản ứng. Nếu không phải hệ thống cho âm dương thế tử phù, nhận chí mạng thương hại tất nhiên sẽ phát động, hắn hiện tại liền thật là một cỗ thi thể. Bất quá, để Diệp Thiên Minh rất để ý là, vừa rồi hắn rõ ràng đã cảm giác được mình, chẳng biết tại sao lại đột nhiên đi đường, từ bỏ ám sát. Chẳng lẽ cái kia thích khách có loại kia một kích không trúng, lập tức rút lui kỳ quái thiết lập. Diệp Thiên Minh làm sao cũng làm không rõ, hắn cũng bị lần này ám sát quấy không có hào hứng, vội vã địa chạy về vọng hương cư, trốn vào Ngọc Thanh bí cảnh. Dù sao, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu nhất. 33 chương 34, Lục Viễn đến sáng sớm ngày thứ hai, Kha Mặc sớm địa rời giường, đi tới vọng hương cư. Trải qua những ngày này tu luyện, hắn cách Diệp Thiên Minh yêu cầu đã không xê xích bao nhiêu. Nhưng kém điểm này, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Thế là thừa dịp học viện nghỉ, hắn nghĩ lại hướng Diệp Thiên Minh thỉnh giáo một chút, mình còn có sao không đủ chỗ. Sư phụ, ngươi ở đâu? Kỳ quái là, Kha Mặc tìm kiếm khắp nơi, cũng không có phát hiện Diệp Thiên Minh thân ảnh. Chẳng lẽ lại, sư phụ hôm nay ra cửa? Kha Mặc tự đủ. Đúng lúc này, một cái cổ pháp đại môn đột nhiên ở trong viện hiện hiện, một cái đầu cẩn thận từng ly từng tí từ trong môn ló ra. Xác nhận người tới là Kha Mặc, Diệp Thiên Minh lúc này mới yên lòng lại, nghiêng người từ trong môn đi ra. Ra vẻ chấn định mà hỏi thăm, tiểu tử ngươi tới tìm ta làm cái gì? Mặc dù kỳ quái tại Diệp Thiên Minh biểu hiện, Kha Mặc vẫn là cung kính nói ra, đối với lực lượng khống chế chi pháp, đệ tử vẫn còn có chút nghi hoặc chỗ, cho nên hướng sư phụ thỉnh giáo. Dạng này a, vậy được, đợi chút nữa ta. Diệp Thiên Minh bỗng nhiên dừng lại, bởi vì trong viện lại tới một người. Kha Mặc thuận hắn ánh mắt nhìn lại, một vị thanh niên áo trắng chính mỉm cười đứng tại cổng. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên Minh ngại hỉ, đội vàng nên đón tiếp lấy. Thanh niên áo trắng đối Diệp Thiên Minh thi lễ một cái, miệng nói, đệ tử Lục Viễn, bái kiến sư phụ. Diệp Thiên Minh đỡ dậy Lục Viễn, ngạc nhiên nói ra, không muốn cả những ngày hư, sao ngươi lại tới đây, mau vào ngồi một chút. Nói, liền lôi kéo Lục Viễn đi tới Kha Mặc trước mặt, giới thiệu nói, cho ngươi nhận thức một chút, đây là ngươi tam sư Minh Lục Viễn. Lục Viễn? Chẳng lẽ là vị kia đạo diễn chân quân? Kha Mặc không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. là ta thế nào? Lục Viễn đáp lại nói. Nhìn xem bực này nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện tại trước mắt mình, Kha Mặc không khỏi ngây dại. Thấy thế, Lục Viễn lo lắng mà hỏi thăm, tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Có cái gì kỳ quái đâu? Cái kia biểu lộ không phải cùng ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đại sư huynh thời điểm giống nhau như lúc? Diệp Thiên Minh xen vào một câu. Lục Viễn kia tuấn mỹ gương mặt lập tức đỏ lên, tức hổn hển điệu nói ra, họ Diệp, ngươi tại sao có thể trống rỗng nói xấu ta? Ngươi còn như vậy, ta liền không cho ngươi giữ gìn trật pháp. Nghe xong lời này, Diệp Thiên Minh lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên vô vô Lục Viễn bả vai, thân thiết nói ra, ai, vi sư bất quá là mở cái trò đùa, ngươi bất giận, sư phụ trong nhà trận pháp coi như trông cậy vào ngươi. Kịp phản ứng Kha Mặc, nhìn trước mắt buồn cười một màn, nhịn không được ở một bên cười trộm. Cười cái gì cười, còn không mau tới gặp qua ngươi tam sư mình. Thoáng nhìn Kha Mặc đang cười trộm, Diệp Thiên Minh quát lớn. Kha Mặc lập tức nhịn được ý cười, nói ra, gặp qua tam sư mình. Tiểu sư đệ không cần đa lễ, lần đầu gặp mặt, sư minh cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, cái này ngọn thanh ly đăng coi như làm là ta lễ gặp mặt đi. Lục Viễn tiện tay móc ra một chiếc màu xanh biếc cổ đăng, bấc đèn chỗ lóe hào quang màu lưu ly. Đem cổ đăng đưa cho Kha Mặc, Lục Viễn giới thiệu nói, đem chân nguyên rót vào thanh ly đăng bên trong, liền có thể kích phát một cái vòng bảo hộ, có thể chống đỡ cản cùng cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Đồng thời, chỉ cần đối thủ bị thu hút thanh ly đăng bên trong, mặc cho chân nguyên hùng hậu đến mức nào, cũng vô pháp ngăn cản đèn bên trong hỏa diễm thiêu đốt, bởi vậy dù là chỉ vây khốn đối thủ một cái trước mắt, cũng có thể trọng thương đối phương. Trải qua Lục Viễn giới thiệu, Kha Mặc tự nhiên minh bạch lễ vật này quý giá. Hắn hơi chút chần chờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Minh, gặp Diệp Thiên Minh gật đầu, lúc này mới đưa tay tiếp nhận thanh ly đăng. Kha Mặc cảm ơn tam sư minh. Tốt, đã ngươi tam sư minh tới, cũng không thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, ngươi tranh thủ thời gian hướng hắn thỉnh giáo, để hắn căn cứ tình huống cho ngươi thiết cái trận pháp, cái này nhưng so sánh chính ngươi vùi đầu khổ luyện hữu hiệu nhiều. Diệp Thiên Minh đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, liền tranh thủ Kha Mặc giao cho Lục Viễn. Lúc đầu Lục Viễn chính là mình mời tới ngoại viện, không hảo hảo lợi dụng, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Lục Viễn nghe vậy, không còn gì để nói, thầm nghĩ, ngươi sẽ không cứ gọi ta đến, chính là vì cái này đi. Bất quá ngoài mặt vẫn là mỉm cười nói ra, tốt, tiểu sư đệ ngươi liền phơi bày một ít, sư minh ta xem một chút có cái gì có thể giúp một tay địa phương. Nghe vậy, Kha Mặc đại hỉ, có thể được đến Lục Viễn chỉ điểm, đây chính là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình. Lục Viễn đến, để Diệp Thiên Minh yên tâm không ít, hắn rốt cuộc không cần nhắc lại tâm che mật. Thế là hắn nhàn nhã đi đến một bên cạnh cái bàn đá, vừa pha trà bên cạnh quan sát lên Lục Viễn đối Kha Mặc dạy học. Sư phụ để cho ta luyện tập khống chế tự thân lực lượng, nhưng ta khổ luyện nhiều ngày, nhưng thủy chung không cách nào đạt tới sư phụ yêu cầu, mong rằng sư minh giải hoặc. Kha Mặc tìm tới một tảng đá lớn, vừa nói bên cạnh vùng ra một quyền, cự thạch lập tức chia năm xẻ bảy, nhưng không có như Diệp Thiên Minh toàn bộ rơi xuống tại nguyên chỗ, vẫn là có không ít đá vụn văng khắp nơi mà ra. Lục Viễn xem hết, suy tư một trận, lập tức một chỉ điểm ra. Trận văn lấy Kha Mặc làm trung tâm lan tràn ra, một tòa mô hình nhỏ trận pháp chống rông tại Kha Mặc dưới chân xuất hiện. Kha Mặc chính kinh dị tại chống rông xuất hiện trận pháp, Lục Viễn thanh âm bỗng nhiên tại ngoài trận truyền đến. Tòa trận pháp này có thể đem lực lượng của ngươi cụ tượng hóa, ngươi hướng trận pháp biên giới vung ra một quyền, trận pháp sinh ra gợn sóng càng lớn, nói rõ ngươi lãng phí lực lượng càng nhiều, làm ngươi có thể khống chế lại quyền thượng lực lượng, không còn sinh ra lãng phí lúc, ngươi liền có thể đi ra trận pháp. Kha Mặc hướng về phía trước vung ra một quyền, trận pháp quả nhiên sinh ra một vòng gợn sóng, đồng thời ngăn trở hắn tiến lên. Đa tạ sư minh. Có trận pháp này, hắn liền có thể rất rõ ràng nhìn ra chính mình vấn đề, từ đó nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn cũng đi đến Diệp Thiên Minh bên người, bưng lên sớm đã pha trà ngon, uống một ngụm, thuận miệng hỏi, ngươi liền chuẩn bị dạy hắn những này. Ngươi không phải có thật nhiều biến thái pháp môn sao? Trận pháp chỉ là Lục Viễn nghề phụ, hắn chủ tu chính là thiên diễn chi thuật, cho nên hắn cũng là các đệ tử bên trong, một cái duy nhất phát hiện Diệp Thiên Minh tu vi người. Phát hiện bí mật này qua đi, hắn mới phản ứng được. Trước đó mình cảm thấy cao thâm mặt chắc sư môn trích lời, bất quá là Diệp Thiên Minh dùng để lừa gạt mình thuật. Hắn Diệp Thiên Minh tu vi bất quá hậu thiên cảnh, nơi nào thấy qua cái gì thơ cùng phương xa, nào hiểu cái gì vũ trụ mênh mông. Bất quá Diệp Thiên Minh mặc dù tu vi không được, nhưng Lục Viễn cũng không cảm thấy hắn là một người bình thường. Nếu thật là phổ thông hậu thiên cảnh, làm sao có thể dạy dỗ hai vị cường giả tuyệt thế? Nếu chỉ là phổ thông hậu thiên cảnh, có thể nào xuất ra cường hãn như thế thiên diễn chi thuật, cung cấp tự mình tu luyện? Cho nên Lục Viễn không có làm ra trong cơn tức giận, phản bội sư môn cử động, chỉ là phá trừ đối Diệp Thiên Minh sùng bái mù quáng. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy mình đem Diệp Thiên Minh tiêu chuẩn, quả thực là nhân sinh một lớn chỗ bẩn. Đối với hiểu rõ Lục Viễn, Diệp Thiên Minh thở dài, cũng không có quá nhiều dầu diếm, mà là đạo ra tình hình thực tế. Nói cách khác, kia Ngũ Viêm chính là siêu việt đại sư Minh thần phẩm thiên phú, mà ngươi lại nhìn sai rồi, chọn lấy một cái chỉ có vương phẩm thiên phú đệ tử. Lục Viễn cũng không biết hệ thống, nhưng hắn đoán hẳn là Diệp Thiên Minh xảy ra vấn đề gì. Bằng không thì cũng không đến mức 100 năm, liền lần này xảy ra chuyện. Cái này coi như phiền toái, ngươi lớn nhất tiền vốn cũng bị mất, dạng này như thế nào cạnh tranh được kia tưởng kỳ. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, cái này không hay dùng đến các ngươi nhà, các ngươi sư Minh đệ một người dạy một chút, cho dù là heo cũng có thể bay lên. Lục Viễn nhìn Diệp Thiên Minh một chút, nói ra, sư phụ, ngài cũng không cần dạng này dèm pha mình đi, đối với ngài ta đúng là không có biện pháp gì. Ngươi, phẩm gia Lục Viễn ý trong lời nói, Diệp Thiên Minh kém chút tức ngất đi. 34 chương 35, trời sinh mỹ có tốt, sư phụ ta sai rồi, ngài đừng dọa ta. Gặp Diệp Thiên Minh trạng thái không đúng, Lục Viễn vội vàng nhận lầm. Bình phục một chút tâm tình, Diệp Thiên Minh ngồi nghiêm chỉnh, mở miệng nói, những này đều không trọng yếu, ta tự có biện pháp, còn có một chuyện ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Đón lấy, Diệp Thiên Minh liền đã giảng giải tối hôm qua mình gặp được ám sát một chuyện. Ngươi nói là, cho dù là trừ ta kính, cũng chỉ là tại hắn xuất thủ kia một cái chớp mắt mới phát giác được sát khí, đồng thời hắn còn tại phát hiện ngươi chưa chết về sau, lập tức rời đi rồi. Có thực lực thế này sát thủ, sao lại thế? Lục Viễn nhíu mày, tự lẩm bẩm. Thế nào, ngươi có nghĩ đến cái gì người sao? Diệp Thiên Minh vội vàng hỏi. Khó mà nói, sư phụ, ngươi gần nhất có chọc người nào sao? Lục Viễn không có trả lời, mà là hỏi. Không có chứ, ta một mực đợi tại học viện, làm sao lại chọc người khác đâu? Diệp Thiên Minh nhớ lại một phen, lắc đầu. Vậy liền kỳ quái, vô duyên vô cớ, tại sao có thể có người đến ám sát ngươi đây? Lục Viễn trăm mối vẫn không có cách giải. Đừng quản là ai, nếu là người kia lại đến, ngươi có biện pháp gì hay không, giúp ta xử lý hắn. Diệp Thiên Minh không muốn quản là ai muốn giết mình, làm sao bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, sư phụ ngươi không nên gấp gáp, ta còn muốn nghỉ ngơi chút thời gian, cho ta từ từ suy nghĩ muốn. Lục Viễn hồi đáp. Đồ đệ à, vi sư tính mệnh coi như phó thác trong tay ngươi, ngươi cần phải hảo hảo để ở trong lòng a. Lục Viễn nhìn xem Diệp Thiên Minh kia khoa trương bộ dáng, nội tâm một trận xem thường, giết ngươi nào có dễ dàng như vậy, chỉ sợ đứng tại trước mặt ngươi chính là một vị đại đế, cũng có hay không nắm chắc 100% xử lý ngươi, giả trang cái gì đâu. Xem thường về xem thường, nhưng có người dám động sư phụ của hắn, đó chính là chạm đến hắn bại ngược. Bất kể là ai, hắn đều đã lên Lục Viễn tất sát danh sách. Lục Viễn trong miệng an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi một cọng tóc gáy. Có ngươi câu nói này, vi sư an tâm. Diệp Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng tìm tới chỗ dựa. Đột nhiên, hắn cùng Lục Viễn giống như là cảm ứng được cái gì, không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng. Ngoài cửa một vị nữ tử thân mang tử sắc sườn xám, đưa nàng dáng người hiểu điệu hoàn mỹ phát họa, để cho người ta thấy miên man bất định. Nhìn thấy nữ nhân một cái mắt, Diệp Thiên Minh lập tức lông tơ nổ dựng thẳng, tựa hồ gặp được vật gì đáng sợ. Từ từ lạc. Diệp Thiên Minh trong miệng kinh hô. Sư phụ, nghe nói ngươi tìm ta có việc, người ta thế nhưng là từ Bách Hoa cung ngựa không dừng vó địa chạy tới, sợ lầm sư phụ chuyện quan trọng đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Từ Lạc liền xuất hiện ở trước bàn đá. Môi đỏ hé mở, ngọc âm xốp giòn xương, thẳng nghe được lòng người ngứa khó nhịn. Còn tốt, Diệp Thiên Minh kinh nghiệm phong phú, tại nhìn thấy nàng thời khắc đó, trong miệng đã niệm lên thanh tâm quyết. Không phải, hắn hiện tại khẳng định sẽ bị Từ Từ Lạc mị hoặc, nâng lên cao ngạo đầu lâu. Từ Từ Lạc là Diệp Thiên Minh cái thứ 5 đệ tử, trời sinh mị cốt. Cũng không biết là bởi vì cái gì, từ khi tiến vào Diệp Thiên Minh môn hạ, nàng yêu thích nhất liền biến thành dụ hoặc Diệp Thiên Minh, mỗi ngày đối Diệp Thiên Minh luyện tập mị hoặc chi thuật. Diệp Thiên Minh cũng hoài nghi, nếu không phải nàng không biết mình thực lực, khả năng sớm đã bị nàng bá vương mạnh lên cung. Từ Từ Lạc cũng không hề từ bỏ, ưu nhã ngồi xuống, nết lên đùi, mơ hồ ở giữa lộ ra một vòng tuyết trắng. Từ Lạc ca, sao ngươi lại tới đây? Bách Hoa cung không cần phải để ý đến sao? Diệp Thiên Minh nhìn không chớp mắt, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Bách Hoa cung có Liêu sư muội nhìn xem đâu, sư phụ, người ta không muốn bạn dặm chạy đến, ngươi làm sao cũng không thèm nhìn một chút người ta. Từ Từ Lạc tiếp tục làm nũng nói. Trong chốc lát, Diệp Thiên Minh chỉ cảm thấy đạo tâm bất ổn, liền muốn pha công. Lúc này, Lục Viễn rốt cục nhìn không được, một tòa trận pháp tại dưới chân hiện hiện, trực tiếp chế trụ Từ Từ Lạc mị hoặc lĩnh vực. Thấy tình cảnh này, Từ Từ Lạc mí môi một cái, u ám nhìn Lục Viễn một chút. Lục Viễn đem đầu thoáng nhìn, giả bộ như không có trông thấy. Diệp Thiên Minh thở dài một hơi, cảm kích nhìn Lục Viễn một chút. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn không nhìn Từ Từ Lạc ánh mắt. Từ Từ Lạc gặp mị hoặc chi lực bị áp chế, ánh mắt thế công cũng không có tác dụng, chỉ có thể rót cho mình chén trà, tức giận uống. Trong lúc nhất thời, ba người ở giữa bầu không khí có chút quỷ dị. Rốt cục Lục Viễn mở miệng nói ra, ngũ sư muội, Hợp Hoan Tông nhưng vẫn là đối Bách Hoa cung nhìn chằm chằm, ngươi chỉ lưu bát sư muội trong cung, thật không có chuyện gì sao? Ngươi bây giờ ngược lại quan tâm tới Hợp Hoan Tông đối với chúng ta động thủ thời điểm, làm sao không gặp ngươi qua đây hỗ trợ à? Từ Từ Lạc tức giận nói, lúc ấy chúng ta đều có việc, lại nói, không phải tự ngươi nói liền Hợp Hoan Tông điểm này vớ va vớ vẩn, không cần chúng ta xuất thủ, ngươi liền có thể đối phó mà. Lục Viễn bất đắc dĩ nói, bình thường cũng không gặp ngươi nhiều chủ động, giúp lên đại sư huynh cũng không từ vất vả, đối với chúng ta liền chẳng quan tâm, ta nhìn ngươi liền chỉ biết đập đại sư huynh mông ngựa. Từ Từ Lạc tiếp tục chỉ trích nói, quá mức, vì sư gọi các ngươi đến cũng không phải muốn các ngươi cãi nhau, Từ Lạc, Liêu Vân một người thật không có chuyện gì sao? Diệp Thiên Minh hợp thời ra mặt, điều đình tranh chấp. Sư phụ, ngươi quan tâm Liêu Vân đều không quan tâm người ta, ta tại trong lòng ngươi địa vị cứ như vậy thấp sao? Từ Từ Lạc còn ẻm tiếng nói, thật dễ nói chuyện, còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Diệp Thiên Minh thực sự không chịu nổi, nghiêm nghị quát lớn. Hồi sư phụ, Liêu Vân trước đó vài ngày đã là thánh nhân, đóng giữ Bách Hoa cùng một chút thời gian, nên là không có vấn đề. Diệp Thiên Minh một phát giận, Từ Từ Lạc lập tức liền an phận xuống dưới, nghiêm túc nói, vậy là tốt rồi, đúng, tại cái kia trận pháp bên trong chính là vì sư đệ tử mới thu, lần này gọi các ngươi trở về, cũng là hy vọng có thể các ngươi giúp vi sư dạy bảo một chút hắn. Nghe xong nàng, Diệp Thiên Minh mới yên lòng, tiếp lấy đối nàng giới thiệu nói, đó chính là tiểu sư đệ sao, cũng là tuấn tú lịch sự, sư phụ ánh mắt thật đúng là không tệ. Kia là trọng điểm sao? Diệp Thiên Minh không còn gì để nói. Bất quá hắn sớm đã thành thói quen Từ Từ Lạc não mạch kín, cũng không kinh ngạc. Chỉ là xem ra, Kha Mặc tiểu tử này sợ là phải gặp tai ương. Diệp Thiên Minh ở trong lòng yên lặng hắn cầu nguyện. Đúng lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn. Kha Mặc vung ra một quyền, lại không có tại trong trận pháp gây nên một điểm gợn sóng. Lúc này đã đột phá trận pháp, đi ra. Thành công. Kha Mặc mừng thầm trong lòng, quay đầu định cùng sư phụ cùng Tam sư huynh chia sẻ mình vui sướng. Nhưng khi hắn quay đầu lúc, lại phát hiện không nhận ra cái nào mỹ lệ nữ tử đang ngồi ở sư phụ bên cạnh, cùng mình chào hỏi. Kia đôi mắt đẹp ở giữa lưu chuyển mỹ thái, để Kha Mặc nhìn mà trợn tròn mắt. Không có trải qua xã hội rèn luyện thiếu niên, cơ hội trong nháy mắt liền lên phản ứng. Kha Mặc cũng là phản ứng cấp tốc, lập tức liền không người xuống, không có đem lợi khí hiện lộ ra. Chỉ là một mực không người, tiến thôi không được, trên mặt nhất thời có chút xấu hổ. 35 chương 36, huyết y đi lâu treo dài trên trời nhìn xem Kha Mặc kia buồn cười bộ dáng, Diệp Thiên Minh thở dài, hướng về phía Lục Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Viễn ngầm hiểu, dưới chân trận pháp lại lần nữa mở rộng, đem Kha Mặc cũng bao gồm tiến đến. Diệp Thiên Minh lại đối Từ Tử Lạc nhẹ giọng nói ra, không sai biệt lắm được, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta cái này vọng hương cư còn thế nào ở người. Nghe vậy, Từ Tử Lạc trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói, ta chính là gặp tiểu sư đệ đáng yêu cực kỳ, cùng hắn chơi đùa mà. Mắt nhìn thấy Diệp Thiên Minh sắc mặt lại bắt đầu không thích hợp, Từ Tử Lạc đội vàng thu liễm mình mị hoặc chi lực. Lại qua một hồi lâu, Kha Mặc lúc này mới tới gần bàn đá. Nhìn thấy Kha Mặc đến gần, Diệp Thiên Minh mỉm cười nói ra, cũng không tệ lắm, nhanh như vậy đã tìm được yếu lĩnh, mau tới nhận thức một chút, vị này là ngươi ngũ sư tỷ Từ Tử Lạc. Gặp qua ngũ sư tỷ, Kha Mặc đối vị này ngũ sư tỷ có chút e ngại, lúc nói chuyện ánh mắt né tránh. Tiểu sư đệ, sư tỷ ta có đáng sợ như vậy sao, ngươi làm sao không dám nhìn ta? Từ Tử Lạc hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha hắn, đôi mắt đẹp vẩy một cái, nói, Kha Mặc như lâm đại địch, cả lâm điệu nói ra, sư tỷ, ngươi đẹp như tiên nữ. Chói lọi, sư đệ ta không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy Kha Mặc kia đập nói lắp ba bộ dáng, Từ Tử Lạc càng phát ra cảm thấy thú vị, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ, nói, tiểu sư đệ, sư phụ muốn cho ta cùng lục sư minh dạy bảo ngươi một đoạn thời gian, sau này thời gian ngươi sẽ không tính toán đều như vậy sao? A, Kha Mặc kinh ngạc kêu lên tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Minh. Nhìn thấy sư phụ gật đầu một khắc này, hắn chỉ cảm thấy lòng như cho nguội. Để trước mắt vị đại tỷ này dạy ta, mình thật sự có tâm tư tu luyện sao? Nhưng sư mệnh có vi phạm, Kha Mặc chỉ có thể kiên trì nói ra, cái kia về sau, liền mời sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Sư đệ yên tâm, sư tỷ ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đối ngươi phụ trách. Từ Tử Lạc tại phụ trách hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Kha Mặc chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, hận không thể lập tức thoát đi. Từ Lạc không muốn đùa giỡn hắn, hai người các ngươi đối với nơi này cũng không xa lạ gì, mình chọn cái gian phòng ở lại đi, ban đêm ta cho các ngươi bày tiệc mời khách. À đúng, Kha Mặc, ngươi trở về dọn dẹp một chút đồ vật, cũng dọn đến nơi này đi, về sau ban đêm cũng không cần đi Tuy Tiên lâu, sau khi tan học liền về nơi này tiếp nhận sư minh của ngươi sư tỷ dạy bảo. Diệp Thiên Minh lên tiếng nói. Vâng, sư phụ. Gặp Diệp Thiên Minh lên tiếng, đám người liền không cần phải nhiều lời nữa, ai đi đường đấy. Chỉ lưu Diệp Thiên Minh một thân một mình ngồi tại trước bàn đá, nhìn xem đều mang tâm tư đám người, không khỏi lại mở miệng, cũng không biết để bọn hắn trở về là tốt là xấu. Lục Viễn vừa thu xếp tốt gian phòng của mình, liền bị Diệp Thiên Minh kéo vào Ngọc Thanh bí cảnh. Vừa rồi ngồi tại trước bàn đá, cảm thán nhân sinh thời khắc, Diệp Thiên Minh bỗng nhiên nghĩ đến mình trước đó đạn sinh sáng tạo tính ý nghĩ. Hiện tại vừa bạn Lục Viễn tới, tự nhiên muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút, cụ thể áp dụng khả năng. Ngươi nói là muốn thiết hạ một cái có thể tại giết chết kẻ xung vào, còn có thể bảo tồn hạ động tiên trận pháp. Đúng, chính là như vậy. Cái này, Lục Viễn bị mình sư phụ não mạch kín khiếp sợ nói không ra lời. Nghe xong Diệp Thiên Minh ý nghĩ, Lục Viễn bỗng nhiên suy nghĩ lên chính mình có phải hay không bị cái gì mê mẩn tâm trí, mới có thể nhận như thế cái nhân tài làm sư phụ. Làm sao vậy, không làm được sao? Diệp Thiên Minh gặp Lục Viễn không nói lời nào, còn tưởng rằng là không cách nào thực hiện, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Cũng là không phải không được. Lục Viễn chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh mừng rỡ, vội vàng nói, vậy liền nhanh điểm bố trí đi. Bố trí có thể, bất quá ta muốn 10 đàn địa linh cửu. Không được, giúp sư phụ làm việc là nghĩa vụ của ngươi, nào có yêu cầu thủ lao đạo lý. Diệp Thiên Minh lúc này từ chối thẳng thắn. Quên đi. Đừng, một vò địa linh cửu sản lượng rất thấp, vi sư còn phải đưa người đâu. 5 đàn không thể ít hơn nữa, không phải ngươi liền mời cao mình khác đi. Diệp Thiên Minh cắn răng nói, ba hũ không thể nhiều hơn nữa, ta thành giao. Nghe xong có ba hũ địa linh cửu, Lục Viễn sợ Diệp Thiên Minh đổi ý, sảng khoái đáp ứng xuống, hai mắt đều cười thành một đạo ngựa nha. Diệp Thiên Minh lập tức cảm thấy mình thua lỗ 100 triệu, ảo não mình làm sao không còn kiên trì một chút. Đã sư phụ hào phóng như vậy, đệ tử định không hổ thẹn, chờ ta trở về nghiên cứu một chút, ngày mai liền bắt đầu cho ngài bày trận. Được chỗ tốt, Lục Viễn làm việc tương đương tích cực, lập tức liền muốn trở về phòng nghiên cứu trận pháp. Đối với Lục Viễn làm việc, Diệp Thiên Minh vẫn là tương đối yên tâm. Đồ vật đã đều tiêu xài, cũng chỉ có thể hy vọng trận pháp này vượt siêu chỗ giá trị đi. Đột nhiên, Diệp Thiên Minh lại có chút chờ mong, có người lại đến bổ nhào hắn Ngọc Thanh bí cảnh. Phi, Diệp Thiên Minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hôm qua vừa kém chút bị giết, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Diệp Thiên Minh tắt mình một cái, thống mạ nói. Ban đêm, Diệp Thiên Minh tại Tuy Tiên lâu thiết yến, cho Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc bày tiệc mời khách. Hào hứng vừa đến, không khỏi trò chuyện có chút nhiều, thẳng đến sâu dạ tứ nhân tài về tới vọng hương cư. Diệp Thiên Minh hồi lâu không có như vậy cao hứng, uống nhiều rượu, khi trở về đã lung la lung lay. Bất quá, hắn phi thường quyết nhiên cự tuyệt Từ Tử Lạc đưa mình trở về phòng hào ý, sau khi trở lại phòng, hắn cũng không hề dùng chân khí hóa giải tự kình, liền ngã đầu thiết đi. Trong phòng khách, Lục Viễn điểm đèn, ngồi tại trước bàn, suy tư đáp ứng Diệp Thiên Minh trận pháp. Tu vi của hắn sớm đã siêu thoát thế tục, cách chứng đạo cũng liền chênh lệch lâm môn một cước, giấc ngủ với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Ngược lại không bằng nghiên cứu trận pháp, tới có ý tứ. Đột nhiên, Lục Viễn nhướng mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt thân ảnh của hắn liền biến mất tại trong phòng. Lục Viễn sau khi đi, trong một phòng khác bên trong cũng bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức, nhưng chỉ chốc lát sau, liền tiêu tán xuống dưới. Trong bóng đêm đen nhánh, mấy vị người áo đen thu liễm lấy khí tức, chậm rãi mò hướng vọng nương cư. Lục Viễn một bộ áo trắng, đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên đất mấy người. Theo lý thuyết áo trắng trong đêm tối về sẽ dị thường dễ thấy, nhưng phía dưới đám người lại hoàn toàn không có phát giác được Lục Viễn tồn tại. Chỉ là hai cái thiên nhân cảnh, bằng cái này dám xông vào Thiên Đạo Học Viện, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lục Viễn lạnh giọng nói, bất quá hắn nhưng không có nóng lòng động thủ, mà là lặng lặng chờ đợi, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng ra tin tức gì. Phía dưới, cầm đầu một vị người áo đen đối một vị khác người áo đen nhẹ giọng nói ra, Địa Thập Tam, ngươi xác định kia họ Diệp liền ở lại đây? Được xưng Địa Thập Tam người áo đen đáp lại nói, Địa Cửu, ngươi có ý tứ gì? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta thế nhưng là đóng vai thành Ngọc Hư Phường Hỏa Kế, tìm hiểu nhiều ngày, không có sai. Nói trở lại, kia họ Diệp có thể dạy dỗ nhiều như vậy lợi hại đệ tử, chắc hẳn thực lực cũng không yếu, chỉ bằng chúng ta thật có thể bắt lấy hắn sao? Địa Cửu có chút do dự. Ta nhìn ngươi thật sự là lớn tuổi, làm chúng ta nghề này vốn là trên mũi dao liếm máu mua bán, làm việc nào có 100% nắm chắc. Kia Diệp Thiên Minh dạy dỗ nhiều đệ tử như vậy, bình thường còn điệu thấp như vậy, nghĩ đến chỉ là dạy học có một bộ, thực lực bản thân cũng không có mạnh cỡ nào, hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối, vẫn là có tương đương cơ hội. Lại nói, lần này treo thưởng thế nhưng là 100 vạn cực phẩm linh thạch cùng 2 thanh thánh khí, đạt được nó, hai chúng ta tại trong lầu địa vị liền có thể tiến thêm một bước, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Địa Thập Tam khuyên. Nói không sai, đáng tiếc, khoản này treo thưởng, các ngươi là không có cơ hội lấy được. 36 chương 37, đại đế phân thân nhẹ nhàng một câu, bên trong ẩn chứa sát ý, khiến những này lấy giết người mà sống sát thủ đều không rét mà run. Người nào? Địa Cửu nghiêm nghị quát. Lấy tính mạng các ngươi người. Lục Viễn lạnh lùng nói. Lập tức mấy người liền phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã đi vào một tòa trận pháp bên trong. Chỉ là một tòa trận pháp, liền muốn vây khốn ta nhóm, thật sự là si nhân nói. Địa Thập Tam lời còn chưa nói hết, mấy người liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà đúng lúc này, một chỗ khác lại có một người thoát ra, thẳng đến Diệp Thiên Minh gian phòng mà đi. Hắn bản tính đánh cho không tệ, nghĩ thừa dịp Lục Viễn đối phó Địa Cửu bọn hắn thời điểm, xuất thủ thẳng đến Diệp Thiên Minh. Đạo thân cảnh, có chút ý tứ. Lục Viễn nhưng không có sốt ruột, mà là bình tĩnh nhìn xem hắn vọt vào vọng nương cư. Lúc đầu người kia gặp Lục Viễn một nháy mắt liền giải quyết đối thủ, đã sinh lòng thoái ý, nhưng lại gặp Lục Viễn giải quyết xong mấy người về sau, lại hoàn toàn không có động tác, giống như là thất thần. Lập tức quyết tâm trong lòng, tiếp tục hướng Diệp Thiên Minh trong phòng phóng đi. Còn không chờ hắn tới gần Diệp Thiên Minh địa gian phòng, liền đầu tựa vào trên mặt đất. Hắn giống như gặp được cái gì đồ vật ghê gớm, thân thể càng không ngừng run rẩy, phản phất xương cốt tại bị từng chút địa rút ra, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ hạnh phúc, dị thường quỷ dị. Rất nhanh, hắn liền hóa thành một đám bùn não, trở thành đại địa chất dinh dưỡng. Lục Viễn cũng không để ý vị kia sát thủ hạ tràng, mà là sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Đột nhiên khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, trong miệng nỉ non nói, tìm tới ngươi. Chợt, hắn lần nữa thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở một mảnh trên đất trống, ôn quyền nói ra, tại hạ Lục Viễn, không biết vị đạo hữu này có thể hay không hiện thân gặp mặt. Ngươi tiểu tử này, thế mà tính toán đến trên đầu ta đến rồi. Một đạo cười mắng truyền ra, Lục Viễn nghe được cái này thanh âm quen thuộc, không khỏi khẽ giật mình, bất khả tư nghị nói ra, đại sư minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây không có khả năng. Không có cái gì không thể nào, ta là Tần Phong, chỉ bất quá không phải ngươi cho rằng cái kia thôi. Tần Phong không có quá nhiều giải thích. Lục Viễn hơi suy tư, trong lòng liền đã xong nhưng. Ngươi thế mà tại sư phụ nơi này lưu lại một bộ đại đế phân thân, ta nói ngươi làm sao tự tin như vậy sư phụ không có việc gì đâu. Lục Viễn nghĩ lại chất vấn. Không đúng rồi, vậy ngươi còn nói không biết sư phụ đã xảy ra chuyện gì, ngươi chơi như vậy ta có ý tứ sao? Nơi này dù sao cũng là Thiên Đạo Học Viện, ta không thể phô trương quá mức, cố này phân thân phần lớn thời gian đều đang ngủ say, chỉ có tại sư phụ gặp được nguy hiểm lúc mới có thể thức tỉnh. Đồng thời ta cũng không muốn để sư phụ biết, ta một mực tại bảo hộ hắn, đời này của hắn tự hào nhất sự tình, chỉ sợ sẽ là lắc lư đến ta, nếu để cho hắn biết trận tướng, sợ là sẽ phải không tiếp thu được. Thần Phong hồi đáp. Điều này cũng đúng. Lục Viễn khẽ gật đầu. Còn tốt ngươi đối sư phụ đầy đủ để ý, không phải ta còn phát hiện không được ngươi đây. Đột nhiên, Tần Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, lúc đầu loại trình độ này tiểu mao tặc, ta còn khinh thường tại xuất thủ, chỉ bất quá tối hôm qua sư phụ bị ám sát, cho dù là ta, đều phản ứng chậm nửa nhịp, cho nên ta mới không yên lòng nhìn chằm chằm vào nơi này. Thì ra là thế. Ta nói người kia làm sao lại dễ dàng buông tha ám sát, nguyên lai là đã nhận ra ngươi. Người kia thực lực không tính mạnh, ẩn nấp bỏ chạy chi thuật lại quả thực đáng sợ, ta sợ bị điệu hổ ly sơn, liền chưa dám sâu truy, ngươi cũng đã biết trong thiên hạ nơi nào có bực này nhân vật. Thần Phong hỏi. Lục Viễn trầm tư một phen, than nhẹ một tiếng, ta xác thực biết một người, chỉ bất quá bị người kia để mắt tới, sư phụ coi như phiền thoái, ngươi ở đây hắn đoán chừng không dám lô mãng, chỉ khi nào sư phụ rời đi học viện, chỉ sợ cũng sẽ thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Hắn là ai, ta đi giết là được. Thần Phong lơ đễnh. Thiên hạ này, liền xem như đại đế dám chọc hắn Tần Phong, cũng chỉ có một con đường chết. Không có đơn giản như vậy, nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là huyết ý đi lâu xếp hạng thứ nhất sát thủ, dễ. Lục Viễn lắc đầu, tạt một chậu nước lạnh. Nếu thật là hắn, muốn bắt hắn lại, chỉ sợ so ngươi đi bắt giết một đại đế khó hơn nhiều. dễ là gần trăm năm mới xuất hiện sát thủ, hắn gia nhập huyết ý Liễu lâu về sau, nhiệm vụ chưa từng thất thủ, một đường vọt tới huyết ý Liễu lâu vị trí thứ nhất. 50 năm trước, hắn làm được lớn nhất một kiện nhiệm vụ là ám sát một đãng ma vực chuẩn đế, trêu đến đãng ma đại đế tự mình hạ lệnh truy nã, cũng diệt trừ đạo vực nội tất cả huyết ý Liễu lâu thế lực. Nhưng hắn cho tới hôm nay vẫn như cũ sống được thật tốt, phải biết đãng ma vực thực lực cũng không yếu người đại thiên đạo vực. Đãng ma a. Tần Phong nhíu mày, thản nhiên nói, "Hừ, đãng ma mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng chính là cái không có đầu óc vô xuẩn, hắn làm không được không có nghĩa là ta Tần Phong làm không được, về phần huyết ý Liễu lâu, có thể từ nơi này trên đời biến mất." Tần Phong bình tĩnh trong giọng nói, lại để lộ ra bệ nghệ thiên hạ bá đạo. "Tùy ngươi vậy, hy vọng ngươi có thể tại sư phụ rời đi tiên đạo học viện trước, giải quyết chuyện này đi." Lục Viễn hiển nhiên vẫn là không coi trọng hắn. Cũng là không phải hắn không tin Tần Phong, chỉ là hắn vừa rồi thô sơ giản lược tính toán, liền biết dễ mệnh cách cực mạnh, không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá Tần Phong ghét nhất những này, chắc hẳn Lục Viễn muốn nói cho hắn cũng sẽ không nghe. "Ý của ngươi là, sư phụ muốn rời khỏi tiên đạo học viện?" Tần Phong tò mò hỏi. Hiện tại hắn khẳng định còn không có ý tưởng này, bất quá ta sẽ đi khuyên hắn. Lục Viễn thản nhiên nói. "Vì cái gì? Đại kiếp sắp nổi, sư phụ tu vi yếu như vậy, không nên đợi tại học viện an toàn nhất sao?" Tần Phong không hiểu. "Ngươi cho rằng đợi tại học viện liền sẽ không gặp nguy hiểm sao? Ta nhìn không phải." "A, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì? Thiên cơ khó dò, bằng vào ta thực lực bây giờ còn thấy không rõ, bất quá rất hiển nhiên chính là, Thiên đạo học viện không thể tại trong trận kiếp nạn này không đếm xỉa đến, thậm chí khả năng chính là kiếp nạn khởi xướng địa chỉ nhất." Lục Viễn ngữ khí ngưng trọng nói. "Dạng này a?" Tần Phong giống như là nghĩ tới điều gì, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, ngươi không có phát hiện sao?" "Cái gì?" "Sư phụ, đã tiên thiên cảnh hậu kỳ." Lục Viễn nghĩ tới điều gì, khẽ cười nói, "Cũng thế, chỉ có ta có thể thô sơ giản lược nhìn ra tu vi của hắn, không phải ngươi năm đó cũng sẽ không bị sư phụ lừa gạt đến muôn hạ." Lục Viễn dừng một chút âm thanh, nói tiếp, "Nếu như sư phụ vẫn là giống như trước đây, tu vi nửa bước khó tiến, tự nhiên là nên đợi ở học viện. Nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu đột phá, đợi tại học viện sẽ chỉ hạn chế hắn trưởng thành, chúng ta nếu như một mực đợi tại sư phụ bên người, tất nhiên không cách nào tu luyện tới hiện tại như vậy cảnh giới." "Sư phụ cũng là như thế, cường giả chân chính nhất định là trong vũng máu đản sinh." Lục Viễn trịch địa hữu thanh, Thần Phong cũng không thể phản bác. "Như thế cũng tốt, đại kiếp trước mắt, chỉ có đủ mạnh mới có thể chân chính nắm chắc vận mệnh của mình." Lại nói, "Sư phụ trên thân khẳng định có đại bí mật, nói không chừng sẽ siêu việt người ta, trở thành nâng lên lần đại kiếp nạn này nhân vật mấu chốt." 37 chương 38, lễ vật, đế giả ý chí có lẽ đi. Lục Viễn đáp. "Đúng rồi, sư phụ tân thu tiểu sư đệ, ngươi thấy qua sao?" Lục Viễn đột nhiên hỏi. "Thấy qua, nhìn xem cũng không tệ lắm, có vấn đề gì không?" Tần Phong thản nhiên nói. "Sư phụ nói với ta hắn, nhìn sai rồi, ta cảm thấy kỳ thật không phải." Tần Phong hứng thú, tò mò hỏi, "A, tiểu sư đệ có gì chỗ kỳ lạ?" "Theo ý ta, tiểu sư đệ mệnh cách cực kỳ đặc thù, bây giờ chỉ là bị trói lại, mới có vẻ hơi bình thường, chỉ khi nào vượt qua chúng đích kiếp số, sợ rằng sẽ nhất phi trùng thiên, tiền đồ không thể đo lường." "Vậy hắn kiếp số là cái gì, ngươi khả năng nhìn ra?" "Ngươi còn nhớ được năm đó bị ngươi đánh đến tận cửa trường sinh môn?" Lục Viễn nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là đem chủ đề kéo tới Tần Phong trên thân. "Nhớ kỹ, nhưng cái này cùng trường sinh môn có quan hệ gì?" "Trường sinh môn hiện tại thiếu môn chủ Ngũ Viêm, bái tại Tưởng Kỳ môn hạ, mà Tưởng Kỳ hiện tại muốn cùng sư phụ tranh đoạt danh sư danh hiệu. Bọn hắn đánh cược là 3 năm sau, tiểu sư đệ cùng Ngũ Viêm tỉ thí, ai thua ai thắng." "Ngươi nói là, Ngũ Viêm sở dĩ cùng sư phụ đối nghịch, là bởi vì ta quan hệ?" Tần Phong có chút minh bạch. "Những này đều không trọng yếu, ta chỉ là hoài nghi tiểu sư đệ kiếp số chính là Ngũ Viêm. Vậy dứt khoát ta ra tay giết hắn được rồi." Lục Viễn không còn gì để nói, "Thế nào, ngươi làm tới Đại Thiên Đạo vực vực chủ về sau, đầu óc thoái hóa, hiện tại liền chỉ biết giết người?" "Không phải đâu." Tần Phong chuyện đương nhiên nói ra, "Sư phụ nói qua, người cả đời này chính là cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, trước kia không có thực lực chỉ có thể nén lẫn giận, hèn bọn phát dụng. Hiện tại ta có thực lực, làm việc làm gì không đúng, không bằng cầu cái suy nghĩ thông suốt, ai không phục, làm qua một trận là được. Ngươi chính là suốt ngày tính toán cái này tính toán kia, không có thẳng tiến không lùi dũng khí, mới bị vây ở độ kiếp cảnh, chậm chạp không thể chứng đạo." "Lục Viễn, không phải, ngươi làm sao còn giáo dục lên ta tới đâu?" "Ta không thể chứng đạo, đó là bởi vì thiên cơ thuật có bội thiên đạo, khó mà đột phá, cùng dũng khí có quan hệ gì?" "Là, ngươi vô địch thiên hạ, muốn đánh ai đánh ai." "Ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường." "Là ta không được, hài lòng đi." Lục Viễn nội tâm hí rất đặc sắc, trong miệng lại là tất cung tất kính. "Sư huynh dạy phải, bất quá cửa này nhất định phải từ tiểu sư đệ chính hắn tới qua, không phải hắn đời này sẽ rất khó lại có cơ hội đột phá bản thân." "Kia Ngũ Viêm rất mạnh sao, lại để sư phụ coi trọng như vậy?" Thần Phong hỏi. "Chiếu sư phụ, cái kia Ngũ Viêm là thần phẩm thiên phú. Phải biết, sư phụ đối ngươi đánh giá cũng bèn bèn chỉ là loại thần phẩm, cho nên sư phụ áp lực mới có thể to lớn như thế." "Thần phẩm thiên phú?" Tần Phong có chút chấn kinh, không nghĩ tới kia Ngũ Viêm thiên phú cư nhiên như thế đáng sợ. Khó trách kia trường sinh môn chưa từ bỏ ý định, còn muốn cùng hắn đối nghịch. Nhưng là Tần Phong nhưng không có quá mức để ý, thiên phú bất quá là khối nước cờ đầu, cuối cùng có thể hay không chính bước vào cánh cửa kia, còn phải xem chính mình. "Nếu như thế, ngươi giúp ta đem cái này đồ vật chuyển giao cho tiểu sư đệ đi." Lục Viễn tiếp nhận Tần Phong xuất ra chi vật, kia là một cái vòng tay. "Đế giả ý chí cô đọng vòng tay. Cái này sợ là muốn hao phí ngươi không ít tu vi đi. Để tiểu sư đệ mang theo cái này vòng tay, có đế giả ý chí mỗi ngày tẩy luyện, ngày sau hắn bước vào tiên nhân cảnh sau con đường đem thông thuận không ít. Ngươi đây là cần gì chứ? tiểu sư đệ hiện tại mới bất quá quy nguyên cảnh, cách thiên nhân cảnh còn kém cách xa vạn dặm đâu. Lục Viễn mở miệng nói, đại kiếp sắp tới, tăng thực lực lên có thể nhanh một chút là một điểm, những vật này với ta mà nói không tính là gì, tu luyện trở về là được. Được thôi, ai, năm đó ta làm sao lại không có chuyện tốt như vậy đâu. Lục Viễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta ở chỗ này đợi đến thời gian quá lâu, nhất định phải lập tức trở về ngủ say, có việc lần sau trò chuyện tiếp đi. Nói xong, Thần Phong thân ảnh liền biến mất. Lục Viễn nhìn về phía trước, thật lâu không nói. Thiên Đạo Học Viện truyền thừa nhiều năm, nhắc tới bên trong không có chứng đạo cảnh tồn tại, Lục Viễn là không tin. Tần Phong một bộ phân thân, liền có thể ở đây giấu kín nhiều năm mà không bị phát hiện. Lục Viễn cúi đầu, tự lẩm bẩm, "Sư Minh, ngươi bây giờ đến cùng đến cảnh giới cỡ nào?" Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Minh rửa mặt xong, ngáp một cái, từ trong phòng đi ra. Nhu hòa dưới ánh mặt trời, Kha Mặc tại một tòa trận pháp bên trong chằn trọc xê dịch, thỉnh thoảng bị đánh rơi trên mặt đất, lập tức lại lần nữa đứng lên. Mồ hôi thấm ướt quần áo, ẩn ẩn xuyên suốt ra trên người hắn vết máu. Diệp Thiên Minh đi tới Lục Viễn bên người, hắn ngay tại trên bàn đá càng không ngừng diễn toán. "Kha Mặc đang làm gì? Ngươi vừa đang làm gì?" Diệp Thiên Minh nhẹ nhàng ngồi xuống, tò mò hỏi: "Ta đang nghiệm chứng tối hôm qua nghĩ trận pháp có được hay không. Về phần tiểu sư đệ, hắn giống như có một môn cực mạnh thân pháp, ta liền y theo yêu cầu bố trí một tòa trận pháp cung cấp hắn tu luyện." Lục Viễn cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp: "Đều rất chịu khó nha, xem ra ta có thể an tâm làm cái vung tay trưởng quỹ." Diệp Thiên Minh vui mừng nói: "Đúng rồi, cái kia Hỗn Nguyên Ô Kim dịch cho ta đến một thùng." Lục Viễn dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "A, ngươi bố trí trận pháp còn muốn dùng đến Hỗn Nguyên Ô Kim dịch sao? Không phải ta phải dùng, là cho tiểu sư đệ dùng." Mạch, hắn mặc dù nhìn thật nghiêm trọng, nhưng dùng cái mấy giọt liền sẽ nhảy nhót tưng bừng, tại sao muốn một thùng? Diệp Thiên Minh mười phần không hiểu. Không phải hiện tại, là cho hắn ban đêm dùng. Diệp Thiên Minh càng thêm nghi ngờ. Ban đêm? Ta cùng Từ Tử Lạc ước định cẩn thận, buổi sáng ta tới, ban đêm tiểu sư đệ liền giao cho nàng. Lục Viễn tâm phân nhị dụng, vừa diễn toán bên cạnh ngồi đáp. Ban đêm nàng đến? Nàng muốn làm gì? Đây chính là nàng sư đệ a. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh càng phát ra cảm thấy có chút không đúng. Sư phụ, liền Tử Lạc cái kia nữ ma đầu, tiểu sư đệ ban đêm tuyệt đối không động được, ngươi không cho hắn Hỗn Nguyên Ô Kim dịch, ta buổi sáng coi như không dạy được hắn. A. Diệp Thiên Minh lộn xộn, hắn cảm thấy làm sư phụ, mình có cần phải giúp Kha Mặc tránh thoát từ Tử Lạc ma trưởng. Có chuyện gì hướng ta đến? Hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Ách, không đúng, ta cũng không thể a. Dựa vào, có người hay không đến hàng phục cái này nữ ma đầu a? Lục Viễn lúc này mới đã nhận ra không thích hợp, ngẩng đầu nói ra, "Sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "Ta nói là cái kia nữ ma đầu khẳng định sẽ đem tiểu sư đệ đánh không xuống giường được, ngươi đang suy nghĩ gì?" Nghe xong Lục Viễn giải thích, Diệp Thiên Minh mặt mơ đỏ ửng, lúng túng nói ra, "Ta cũng là nghĩ như vậy, ta còn có thể nghĩ như thế nào?" "Ngươi tốt nhất là..." Lục Viễn trong lòng một trận xem thường. "Ai đang mắng ta là nữ ma đầu?" Một tiếng nổi giận quát từ phía sau truyền đến. "Là hắn." Diệp Thiên Minh cùng Lục Viễn không hẹn mà cùng chỉ hướng đối phương. 38 chương 39, Âm Dương Tỏa Thiên Bộ. Lục Viễn, ngươi không muốn chống rông Âu người trong sạch, ngươi con nào lỗ thai nghe thấy ta nói nữ ma đầu, không phải chỉ có ngươi một mực tại nói. Diệp Thiên Minh hiên ngang lẫm liệt nói, ngươi mặc dù không nói, nhưng ngươi trả lời ta, chẳng lẽ không phải chấp nhận? Ai, Tử Lạc ngươi nhìn, hắn thừa nhận, chính là hắn. Hai người vì thế tranh chấp đến tối bụi. Đủ rồi. Từ Tử Lạc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi mà nhìn xem hai người. Diệp Thiên Minh hậm hực cười một tiếng, đổi lại một bộ lấy lòng tiêu dung, nói, Tử Lạc, vi sư là hạ người gì, ngươi còn không biết nhà, vậy khẳng định là ngươi tam sư minh. Từ Tử Lạc duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, vỗ Diệp Thiên Minh bả vai, âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên là tin tưởng sư phụ, bất quá, tam sư minh nói cũng không tệ, coi như ta là nữ ma đầu đi, một thùng Hỗn Nguyên Ô Kim dịch cũng không thể thiếu đi. Diệp Thiên Minh mồ hôi lạnh ứa ra, nói ra, nhà chúng ta Tử Lạc xinh đẹp như vậy, thế nào lại là nữ ma đầu đâu, chính là một thùng Hỗn Nguyên Ô Kim dịch cũng quá là nhiều điểm đi. Ta cũng không phải không nợ à, chính là Kha Mặc hắn còn trẻ, ngươi ra tay vẫn là điểm nhẹ tốt. Nói lời vô dụng làm gì, cho hay là không cho? Nhanh cho, vi sư lập tức đi ngay đánh tốt, cho ngươi dự sẵn, bao no. Diệp Thiên Minh liếc qua còn tại chuyên tâm luyện tập thân pháp Kha Mặc, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì hắn cầu nguyện, "Tiểu Ma Ca, vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ngươi cũng đừng trách vi sư a." "Cái này còn tạm được." Từ Tử Lạc thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức nhíu lại lông mày đánh giá đến ở trong trận tu luyện Kha Mặc. "Tiểu sư đệ môn này bộ pháp, ngược lại là có chút môn đạo, là sư phụ ngươi dạy hắn sao?" Diệp Thiên Minh lúc này mới nhớ tới, Kha Mặc giống như xác thực có một môn bộ pháp kỳ dị. Chính là nương tựa theo môn này bộ pháp, Kha Mặc mới có thể tại khảo hạch bên trong rực rỡ hào quang, thậm chí cuối cùng trộm được Diệp Thiên Minh lệnh bài. Không đề cập tới cái này gốc dạng, Diệp Thiên Minh đều nhanh quên đi. Cũng không phải Diệp Thiên Minh trí nhớ quá kém, mà là hắn bình thường quen thuộc hệ thống. Lúc trước có hệ thống giúp hắn thời điểm, hắn có thể tùy thời điều lấy đệ tử số liệu bảng, có thể nói khổ trà tử đều bị hệ thống đào đến không còn chút nào. Nhưng bây giờ hết thảy đều muốn chính Diệp Thiên Minh từng cái thăm dò, kinh nghiệm của hắn vẫn còn có chút không đủ. Không phải, nghĩ đến hẳn là chính hắn cơ duyên. Diệp Thiên Minh hồi đáp. A, vậy xem ra ta tiểu sư đệ này cũng không đơn giản a. Từ Tử Lạc thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Kia là tự nhiên, sư phụ ngươi ánh mắt có bao nhiêu độc ác, ngươi không biết sao? Diệp Thiên Minh dương dương đắc ý ngay vậy, Lục Viễn bất động thanh sắc tại nội tâm đoán thầm. Ánh mắt độc ác cái quỷ, muốn thật ánh mắt độc ác, về phần không kịp chờ đợi kêu chúng ta tới mà. Ngay tại mấy người thảo luận lúc, Kha Mặc nặng nề mà ném xuống đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Thế, Lục Viễn cách không một chảo, đem Kha Mặc ném vào sớm đã chuẩn bị xong thùng lớn bên trong. Diệp Thiên Minh rất phối hợp địa từ trong nhận chứa đồ móc ra một cái bình ngọc, tại thùng gỗ địa nhỏ mấy giọt chất lỏng màu vàng. Kha Mặc phản ứng lại, lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu thu nạp trong thùng gỗ năng lượng chữa trị thương thế. Thật sự là xa xỉ à, chữa trị cái thương thế đều muốn dùng Hôn Nguyên Ô Kim dịch, ai, năm đó ta tại sao không có đãi ngộ này? Lục Viễn cảm thán nói. Ngươi thán cái gì khí, đừng cho là ta không biết, ngươi mỗi lần đều mượn chữa trị trận pháp danh nghĩa, từ ta cái này vụng trộm thuận đi mấy thùng, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Diệp Thiên Minh tức giận nói. Lục Viễn lập tức đánh lên ha ha, nào có, vậy khẳng định là sư phụ ngươi nhìn lầm, ta Lục Viễn cả đời hoàn mỹ, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi tốt nhất là. Diệp Thiên Minh lườm hắn một cái, liền đem ánh mắt chuyển rời đến Kha Mặc trên thân. Qua ước chừng nửa canh giờ, Kha Mặc rốt cục mở mắt. Sau đó, hắn liền phát hiện có ba đạo ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Kha Mặc bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, âm thầm phỏng đoán nói, trước kia chỉ có sư phụ, hiện tại tại sao lại nhiều hai cái, không hội sư cha đồ đệ đều cùng hắn một cái khẩu vị đi. Lúc này, Diệp Thiên Minh mở miệng nói, Đồ Nhi, trước ngươi chính là dùng như thế bộ pháp, trộm lệnh bài đi. A. Đang miên man suy nghĩ Kha Mặc, nghe nói như thế, coi là Diệp Thiên Minh lại muốn hưng sư vấn tội, đội bằng nói, sư phụ, cái này đều đi qua lâu như vậy, làm sao còn không có lật thiên đâu, ta cho ngài bồi tội còn không được mà. Vị sư là cái loại người này sao, ta chính là tìm hiểu một chút môn này bộ pháp, cũng tốt càng tính nhắm vào địa chỉ đạo ngươi. Diệp Thiên Minh buồn bực nói. Kha Mặc lúc này mới yên lòng lại, trả lời, môn này bộ pháp tên là Âm Dương Tọa Thiên Bộ, là ta ngẫu nhiên thu hoạch được, môn này bộ pháp bản thân không tính là gì, nhưng phối hợp thêm ta tu luyện công pháp liền sẽ phát huy ra cường đại năng lực. Ồ, kia lúc ấy vi sư có như vậy một cái trước mắt, cảm giác cùng hoàn cảnh chung quanh tách rời, cũng là năng lực một trong sao? Diệp Thiên Minh tò mò hỏi. Đúng vậy, bất quá đệ tử tu vi còn chưa đủ, lần kia chỉ là trùng hợp. Kha Mặc thành thật trả lời. Ta nhìn không phải, môn này bộ pháp có thể làm được hiệu quả như thế, tuyệt không có khả năng là công pháp nguyên nhân, tất nhiên là ngươi còn không có nắm giữ yếu lĩnh. Lục Viễn mở miệng nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Diệp Thiên Minh hỏi. Suy tư một trận, Lục Viễn nói ra, ta trước đó bố trí trận pháp phương hướng sai, quay đầu ta lại cải tiến một chút, ngày mai ngươi lại đi vào tu luyện một phen. Hiện tại thời điểm không còn sớm, ngươi vẫn là nhanh đi học viện lên lớp, không phải Lương đạo sư cũng sẽ không khách khí với ngươi. Kha Mặc lúc này mới phát hiện mình thế mà tại trong thùng chờ đợi lâu như vậy, nói tiếng cảm ơn, hắn vội vã địa chạy về gian phòng, thay xong quần áo, liền hướng về diễn võ trường bay đi. Nhìn xem Kha Mặc bóng lưng, Diệp Thiên Minh cười lắc đầu, hỏi, Lương đạo sư thật có đáng sợ như vậy sao? Ta nhìn hắn bình thường người rất tốt nha. Ngươi là chưa thấy qua. Nhắc lên Lương Hạo, Lục Viễn đột nhiên tới hào hứng, thao thao bất tuyệt nhả dánh lên Lương đạo sư quang huy sự tích. Đinh. Chúc mừng túc chủ mở ra cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, trợ giúp đệ tử Kha Mặc tu luyện Âm Dương Tọa Thiên Bộ, hệ thống sẽ căn cứ độ hoàn thành cấp cho tương ứng ban thưởng. Đột nhiên hệ thống thanh âm tại Diệp Thiên Minh trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm, Diệp Thiên Minh như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn suy đoán, lần này hệ thống nhiệm vụ chính tuyến lại biến thành đột phá một cảnh giới hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhưng Kha Mặc đột phá quy nguyên cảnh lúc, hệ thống nhưng không có phản ứng. Hiện tại xem ra, là cần mình đến khai quật, chỉ có tìm tới chính xác điểm mới có thể phát động tương ứng nhiệm vụ. Xem ra, ta phải sâu vào giải một chút ta cái này đệ tử. 39 chương 40, thượng cổ tà tộc về sau thời gian có phương hướng, Diệp Thiên Minh tâm tình thật tốt. Đối với tình huống hiện tại, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ cần chiếu vào cái này tiết tấu xuống dưới, 3 năm sau, Kha Mặc chiến thắng kia Ngũ Viêm, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nói lên Ngũ Viêm, Diệp Thiên Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng Lục Viễn dò hỏi, người đối đại sư huynh của ngươi nên tương đối hiểu, năm đó hắn cùng kia Trường Sinh môn ở giữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này liền nói đến nói lớn. Theo Lục Viễn giảng thuật, Diệp Thiên Minh cũng dần dần biết lúc ấy chi tiết. Năm đó Tần Phong vì tìm tới Chí Bảo Dương Thần Đỉnh, phái ra đại lượng nhân thủ tại từng cái đạo vực, truy tìm Dương Thần Đỉnh tung tích. Trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cục tại Càn Nguyên vực Thiên Quân Sơn tìm được một tia manh mối. Tần Phong biết được về sau, lập tức phái ra mình tín nhiệm nhất thủ hạ Thiên Cơ. Lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi. Thẳng đến Trường Sinh môn cũng đã nhận được tin tức. Trải qua thương lượng, song phương quyết định cùng một chỗ tiến vào Thiên Quân Sơn bí cảnh, về phần Dương Thần Đỉnh liền đều bằng bản sự. Thiên Cơ có thể bị Tần Phong coi trọng, tự nhiên có chỗ hơn người, cuối cùng vẫn là hắn lực khắc đáng người, đoạt được Dương Thần Đỉnh. Nhưng không nghĩ tới, tại trở về trên đường, Trường Sinh môn môn chủ Ngũ Tinh Sinh lại tự mình mang người trên đường mai phục. Đối mặt một vị độ kiếp cảnh cường giả, dù cho Thiên Cơ năng lực siêu quần, cũng không có biện pháp, cuối cùng nuốt hận tại Càn Nguyên vực. Ngũ Tinh Sinh làm như thế, chính là hy vọng thần không biết quỷ không hay nuốt vào Dương Thần Đỉnh, tránh cho bị người khác ngấp nghé. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp Tần Phong năng lực. Tần Phong dưới cơn nóng giận, trực tiếp liền muốn huyết tẩy Trường Sinh môn. Trường Sinh môn cao tầng chiến lực bị tàn sát hơn phân nửa, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Càn Nguyên đại đế cầu cứu. Chuyện còn lại, liền cùng truyền luôn không có gì khác biệt. Nghe xong, Diệp Thiên Minh có chút tiếc hận, Thiên Cơ tiểu tử kia, ta nhớ được gặp qua một lần, đúng là một nhân tài, đáng tiếc. Nguyên lai là dạng này, kia Ngũ Tinh Sinh càng như thế vô sỉ, năm đó còn giả bộ đáng thương, nói không biết là đại sư Minh người, đại sư Minh liền nên trực tiếp làm thịt hắn. Từ Tử Lạc lông mày hơi dựng thẳng, cả giận nói, dù sao Càn Nguyên đại đế đều ra mặt, nghĩ đến đại sư Minh của ngươi cũng không thể làm được quá mức. Diệp Thiên Minh mặc dù cũng rất vô sỉ Ngũ Tinh Sinh gây nên, nhưng vẫn là tỉnh táo nói. Nghe vậy, Lục Viễn một mặt xấu hổ, nói, sư phụ, vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa không quá. Có ý tứ gì, Tần Phong năm đó sẽ không còn cùng Càn Nguyên đại đế đánh một trận a? Diệp Thiên Minh có chút khó tin nói. Nô, cũng không thể nói đánh một trận đi, đại sư huynh chỉ ra một chiêu thiếu chút nữa cầm xuống Tàn Nguyên. Lục Viễn nói lời kinh người. Cái gì? Lần này Diệp Thiên Minh cùng Từ Tử Lạc đều kinh hãi. Nhanh nói rõ chi tiết nói. Hai người bắt quái chi tâm, lập tức đốt lên. Lục Viễn thở dài, chậm rãi nói ra, ai, năm đó đại sư huynh chỉ đi một mình Càn Nguyên Thành, tìm tới Càn Nguyên liền muốn cùng hắn đánh cược, nói chỉ cần ngươi đón lấy ta một chiêu, hắn liền bỏ qua trường sinh môn. Càn Nguyên tự nhiên giận dữ, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, lúc này liền tuyên bố muốn đem đại sư huynh vĩnh viễn lưu tại Càn Nguyên Thành. Sau đó thì sao? Lục Viễn, sau đó, hai người liền đánh một trận, Càn Nguyên tự nhiên không phải đại sư huynh đối thủ. Đáng tiếc là, đại sư huynh khinh thường, không có quy định hắn không thể vận dụng Càn Nguyên Thành lực lượng, Càn Nguyên Thành là Càn Nguyên đại bản doanh, tự nhiên thủ đoạn vô số, cuối cùng hắn mượn nhờ đại trận, thủ đoạn ra hết mới miễn cưỡng đỡ được sư huynh một kích. Cho nên, cuối cùng sư huynh chỉ là đi trường sinh môn thu hồi dương thần đỉnh, mà không có diệt trường sinh môn, hắn vì thế còn ảo não hồi lâu. Nghe xong Lục Viễn, Diệp Thiên Minh phát hiện mình cái này đệ tử thay đổi. Năm đó rõ ràng ngoan cực kỳ, hiện tại làm việc làm sao bá đạo như vậy, hoàn toàn liền không có truyền thừa đến mình tinh túy. Đều như vậy làm sao đem cầu đạo phát dương quang đại? Kia dương thần đỉnh đến cùng có tác dụng gì, thế mà muốn Tần Phong vì nó cùng một vị đại đế là địch? Diệp Thiên Minh hỏi. Dương thần đỉnh là đại sư huynh tìm đến chân áp lên cổ tà tộc, dương thần đỉnh bên trong trí dương chi khí là những cái kia tà tộc khắc tinh. Thượng cổ tà tộc, đó là cái gì? Nghe được cái danh từ này, Diệp Thiên Minh đã cảm thấy không rét mà run, khẳng định không phải cái gì đồ tốt. Sư phụ, ngươi không biết? Lục Viễn kinh ngạc nói. Ta hẳn phải biết sao? Diệp Thiên Minh không hiểu. Không có gì, kia là một đám thời kỳ thượng cổ họa loạn thiên hạ chủng tộc, đại sư Minh phát hiện bất quá là bộ phận dương nghiệt, chỉ có mượn nhờ dương thần đỉnh mới có thể đem bọn hắn triệt để thanh trừ. Lục Viễn tùy ý nói. Hắn vẫn cảm thấy Diệp Thiên Minh hoặc là thượng cổ đại năng chuyển thế thần, hoặc là liền dứt khoát là khôi phục cổ lão đại đế. Nếu như là dạng này, kia đối thượng cổ tà tộc hẳn là cũng không lạ lắm. Kết quả hắn xuất lời dò xét, nhìn Diệp Thiên Minh phản ứng, vậy mà giống thật không hiểu rõ. Cái này để hắn cả không rõ. Chẳng lẽ là bởi vì còn chưa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước? Cái này cũng không đúng, vậy hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ công pháp và các loại thần vật là ở đâu ra? Lục Viễn trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thiên Minh đương nhiên không biết Lục Viễn suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, "Lục Viễn, ngươi về sau nhưng phải quên nhiều khuyên ngươi sư mình, dạng này bốn phía gây thù hằn cũng không quá tốt, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ, làm người hay là khéo đưa đẩy một điểm tốt." Nói chuyện cái này, Lục Viễn trong lòng liền khó chịu. Là ta không có khuyên hắn sao? Là hắn căn bản cũng không nghe kỹ đi. Lại nói, sư minh miệng bên trong ngài, giống như không phải nói như vậy nha. Ngài nói không phải, nhân sinh chính là muốn cầu cái suy nghĩ thông suốt sao? Còn không đợi Lục Viễn mở miệng, Diệp Thiên Minh liền nói ra, "Lục Viễn, ngươi tiếp tục nghiên cứu trận pháp đi, vi sư có chút mệt mỏi, trước hết đi ngủ cái hồi lung giấc, ngươi chừng nào thì nghiên cứu tốt lại đến gọi ta." Nói xong, Diệp Thiên Minh đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền trở về phòng đi. Lục Viễn giật mình thần, nhìn xem Diệp Thiên Minh tiêu sái thân ảnh, hắn bỗng nhiên xác định một sự kiện. Đại sư Minh kia bóc lột người bản sự, khẳng định là từ Diệp Thiên Minh cái này học. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Tử Lạc. "Nhìn cái gì vậy, ta cũng sẽ không trận pháp, sư muội ta cũng muốn trở về ngủ cái mỹ dung cảm giác, sư minh ngươi phải cố gắng lên nha." Nói, Từ Tử Lạc cũng đứng dậy trở về phòng. "Ta thật sự là trời sinh lao lực mệnh oa." Về đến phòng, Diệp Thiên Minh vội vàng an bị hạ tu luyện. Vừa rồi Lục Viễn để hắn cảnh giác. Thượng cổ ta tộc, nghe danh tự tựa như cái nhân vật phản diện thế lực. Họa loạn thượng cổ đồ chơi, đến bây giờ còn có thể bị tìm tới, kia chỉ định tại thượng cổ thời kỳ liền không có bị giải quyết sạch sẽ. Mặc dù Diệp Thiên Minh không thế nào hiểu rõ 33 đạo vực lịch sử, nhưng dựa theo sáo lộ cái đồ chơi này tuyệt đối còn phải lại ra nháo sự. Diệp Thiên Minh đã sớm cảm thấy thế giới này sắp biến thiên, bây giờ nhiều như vậy mánh khỏe hiện hiện, càng tăng lên hơn hắn cảm giác cấp bách. Vô luận như thế nào, vẫn là phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Nghĩ đến, Diệp Thiên Minh lấy ra còn lại 5 mai quy nguyên đan, quyết định nếm thử đột phá tiên thiên cảnh. Một bên khác, Kha Mặc gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là chậm một phần. Trên diễn võ trường, nhìn xem Lương Hạo sắc mặt âm trầm, Kha Mặc trong lòng thầm tều không tốt. Bất quá làm hắn kỳ quái là, hôm nay Lương Hạo thế mà không có trừng phạt hắn, mà là để hắn tranh thủ thời gian về đơn vị. Chờ Kha Mặc đứng vững về sau, Lương Hạo mới mở miệng nói ra, "Tốt, chư vị đồng học, các ngươi tiến vào Tiên Đạo Học viện cũng gần nửa tháng, trải qua những ngày qua học tập, chắc hẳn các ngươi đều có chỗ bổ ích. Nhưng là con đường tu luyện, vượt mọi chông gai, muốn trở thành cường giả, chỉ dựa vào bế quan tu luyện khẳng định là không được, chỉ có thực chiến mới có thể kích phát tiềm năng, chân chính tăng lên thực lực của mình. Cho nên, hôm nay các ngươi muốn tham gia tân sinh trận đầu thí luyện, xếp hạng chiến." Chương 41, tân sinh xếp hạng chiến. Thiên Tự Đường học viên, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Trước đó chiêu sinh khảo hạch lúc, có rất nhiều vận khí thành phần, đối xếp hạng kết quả, mọi người cũng không tín phục. Không có cái nào thiên tài nguyện ý chịu làm kẻ dưới, mà bây giờ liền có một cái cơ hội, đến một lần nữa tẩy bài. Thiên Tự Đường các thiếu niên đều ma quyền sát trưởng, dồn hết sức lực, muốn chứng minh chính mình. Nhìn trước mắt 15 cái thiếu niên kích động bộ dáng, Lương Hạo hết sức hài lòng, tiếp tục nói, "Các ngươi cũng không nên phớt lờ, tham gia lần này xếp hạng chiến cũng không mẹn mẹn chỉ có các ngươi, còn có Địa Tự Đường cùng Nhân Tự Đường tân sinh. Cũng không nên nghĩ đến đám các ngươi đặc cấp học viên thân phận là ổn định không đổi, một khi trong các ngươi có người tại xếp hạng chiến bên trong bị người khác hạ thấp xuống, vậy ngươi liền muốn lăn ra Thiên Tự Đường, để người khác đến thay thế vị trí của ngươi." Lương Hạo quét một vòng đám người, nghiêm nghị nói ra, "Tại Thiên Đạo Học viện, muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, chỉ có đem người khác giẫm tại dưới chân, nếu như không thể, vậy liền chỉ đổ thừa chính ngươi không được, không nên đoán trời trách người. Ta hy vọng, lần này các ngươi 15 người bên trong đừng có người bị gạt ra thiên tự đường, làm mất mặt ta. Tốt, các ngươi đi theo ta. Nói xong, Lương Hạo liền dẫn đám người hướng lên trời đạo quảng trường đi đến. Đi vào thiên đạo quảng trường, Lương Hạo lại dẫn bọn hắn đi thời gian một nén nhang, rốt cục đi tới một tòa tháp cao trước đó. Toàn bộ tháp thể chừng cao mấy chục trượng, cổ phát rộng lớn, tràn ngập trang nghiêm hùng vị khí thế. Tháp cao bên cạnh đang đứng một tòa hơn 10 trượng cao vách đá. Vách đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phía trên lít nha lít nhít khắc lấy rất nhiều danh tự. Kha Mặc mọi người đều là tu sĩ, nhãn lực phi phàm. Vách đá trên cùng khắc lấy một loạt kim sắc danh tự, mà xếp ở vị trí thứ nhất, thình lình biết là Tần Phong. Hàng thứ nhất hướng xuống, danh tự liền đều là màu đen, đồng thời càng hướng xuống kiểu chữ càng nhỏ. Lương Hạo không để ý đến đám người rung động thần sắc, giải thích nói, đây là Thiên Đạo Học Viện xếp hạng thạch, mỗi một vị học viên danh tự đều sẽ xuất hiện tại thứ hạng này trên đá, chỗ hắn ở liền đại biểu cho các ngươi ở trong học viện xếp hạng. Lương Hạo chỉ xếp hạng thạch trên cùng, nói ra, nhìn thấy phía trên nhất cái kia kim sắc tên sao, tên của các ngươi tại tốt nghiệp về sau liền sẽ không lại đưa vào xếp hạng thạch. Muốn đem danh tự vĩnh viễn lưu tại phía trên, vậy sẽ phải tại tốt nghiệp trước đó, xông đến chiến thiên tháp 90 tầng trở lên, cho nên các thiếu niên, con đường của các ngươi còn rất xa, cố lên nha. Nghe xong Lương Hạo giới thiệu, trẻ tuổi nóng tính các thiếu niên cũng không khỏi đến mê mẩn. Tại Thiên Đạo Học Viện xếp hạng trên đá vĩnh cửu lưu danh, làm ra như thế hành động vĩ đại, mới chính thức xứng với danh thiên tài. Mọi người ở đây đều hiện tượng lên, mình tại xếp hạng trên đá vĩnh cửu lưu danh phong quang. Mặc dù mọi người đều biết hy vọng xa vời, nhưng người nhà không có mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối còn có cái gì khác nhau. Không bao lâu, địa tự đường cùng nhân tự đường tân sinh cũng tới đến chiến thiên tháp hạng. Thiên Đạo Học Viện học viên đông đảo, muốn để học viện đến tổ chức, dùng một đối một tỉ thí phương thức quyết ra thứ tự, thực sự quá mức phiền phức. Nếu là buông ra tự do khiêu chiến, có thể sẽ có học viên mệt mỏi ứng chiến, không có cơ hội lợi dụng mình tranh thủ tới đánh ngộ. Cho nên vì tận lực công bằng, học viện khai thác sông chiến thiên tháp phương thức, thông qua sông số tầng cùng điểm số đến quyết định xếp hạng. Lại bởi vì chiến thiên tháp mỗi lần mở ra đều muốn tiêu hao đại lượng linh thạch, cho nên mỗi một tháng mới mở ra một lần. Cứ như vậy, đã dễ dàng cho xếp hạng, lại có thể để học viên đều có thể an tâm hưởng dụng một tháng đánh ngộ. Nếu là có người không phục, cảm thấy chiến thiên tháp không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình, vậy cũng được. Cách mỗi nửa năm, học viện liền sẽ cử hành một trận khiêu chiến thi đấu, đến lúc đó ngươi chỉ cần hướng ngươi không phục người khởi xướng khiêu chiến. Thắng liền kế thừa hắn xếp hạng, thua là mình tài nghệ không bằng người. Mà trong âm thầm khiêu chiến luận bàn, cũng sẽ không trở thành học viện xếp hạng tham khảo. Nhưng bây giờ Kha Mặc bọn người mới nhập học nửa tháng, lúc này cũng không phải là học viện quy định chiến thiên tháp mở ra thời gian. Đây là một trận chuyên môn vì tân sinh chuẩn bị xếp hạng chiến, bọn hắn muốn vào hôm nay quyết ra tân sinh xếp hạng. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất đem tên của mình lưu tại xếp hạng trên đá. Lương Hạo giải tán đội ngũ, để chính bọn hắn đi xông chiến thiên tháp. Kha Mặc đi tới chiến thiên tháp phía trước, tháp phía trước có 20 cái bệ đá. Điều này đại biểu chiến thiên tháp cùng một thời gian chỉ có thể tiến vào 20 người. Hôm nay tới đều là tân sinh, cho nên thời gian tương đương dư giả. Kha Mặc cũng không có sốt ruột, nghĩ xem trước một chút trên trận tình huống, lại làm quyết đoán. Lúc này, Tiết Tân cùng Chu Thành cũng tới đến hắn bên người, hiển nhiên cũng làm lấy giống như hắn dự định. Tiết Minh, Chu Minh, các ngươi đối cái này chiến thiên tháp có hiểu biết sao? Kha Mặc hỏi. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, mỗi tầng đều sẽ xuất hiện một chút địch nhân, đồng thời số tầng càng cao, địch nhân thực lực càng mạnh. Tiết Tân không nhanh không chậm giải thích nói. Đánh bại địch nhân liền có thể thu hoạch được điểm số, đánh bại địch nhân đến số lượng nhất định, liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đem địch nhân giết sạch, sau cùng xếp hạng điểm số, là dựa theo số tầng cùng khác biệt tầng đạt được điểm số, thêm quyền tính được tới, cho nên cho dù là cùng một tầng cũng sẽ có khác biệt điểm số. Thì ra là thế. Kha Mặc cuối cùng biết rõ cụ thể phương thức. Mà chiến tiên tháp trước, đã có 20 người phân biệt đi đến bệ đá, trong đó có một người tới từ thiên tự đường. Người kia gọi Vương Khôi, tại thiên tự đường bên trong xếp hạng thứ 14. Đám người tại trên bệ đá đứng vững, khởi động trận pháp chấp sự nói ra, vượt qua thời gian không hạn, nếu như thực lực không đủ, không muốn dáng chống đỡ, trận pháp tự sẽ đem các ngươi chuyển tống ra. Chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại bắt đầu. Chấp sự vừa dứt lời, trên bệ đá liền bị cột sáng bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người liền biến mất tại trên bệ đá. Chiến tiên tháp bên trong, Vương Khôi đi tới một mảnh màu xám trắng thế giới, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn cảnh giác rút ra trường đao, làm ra phòng ngự tư thái. Siêu. Tiếng xe gió truyền đến, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Vương Khôi, lập tức đỡ đao đón đỡ. Đinh. Hắn tinh chuẩn địa chặn hướng hắn chộp tới lợi trảo, mà tại bên cạnh hắn lại xuất hiện hai đôi tinh hồng hai mắt. Ba con hậu thiên cảnh sơ kỳ hung thú. Vương Khôi rất nhanh liền làm ra phán đoán, trong lòng thở dài một hơi, xem ra tầng thứ nhất này không tính rất khó khăn. Lập tức hắn vận chuyển chân khí, một đao vung ra, ba con hung thú lập tức liền đầu một nơi thân một nẻo, tiêu tán tại giữa thiên địa. Giết hết ba con hung thú, Vương Khôi xách trên đao trước, rất nhanh liền tìm được tầng thứ hai lôi bảo, đi vào. Hậu thiên cảnh sơ kỳ hung thú, đối Vương Khôi tới nói không tính là gì, nhưng đối với trên bệ đá một chút nhân tự đường tân sinh tới nói, coi như khó đối phó. Rất nhanh, liền có nhân tự đường học viên bị bắn ra chiến thiên tháp, nhìn điểm số, hẳn là miễn cưỡng xông qua tầng thứ nhất, đến tầng thứ hai trong nháy mắt liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Vị kia học viên sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn đều cho là mình liền phải chết. Chờ hắn chậm tới về sau, nhìn thoáng qua trên bệ đá tình huống, sắc mặt lập tức biến đổi, mình đúng là thứ nhất bị loại. Hắn huề bại địa lắc đầu, thân hồn lạc phách đi xuống bệ đá. 41 chương 42, giết điên rồi. Kha Mặc bọn người mật thiết chú ý đến trên bệ đá tình hình. Rất nhanh, lại có mấy người bị bắn ra ngoài. xem ra cũng liền xông qua 3-4 tầng, bọn hắn chống ra vị trí, lập tức liền bị người đỉnh đi lên. Vương Khôi không hổ là tiên tự đường học viên, một mực kiên trì tới hiện tại, từ ngoài tháp điểm đỏ đến xem, hắn cũng đã xông qua tầng thứ 8. Chiến tiên tháp tầng thứ 8. Vương Khôi bị 4 đạo hậu tiên cảnh hậu kỳ bóng đen vây công, dựa theo phỏng đoán của hắn 10 tầng trở xuống, cũng đều là hậu tiên cảnh đối thủ. Lúc đầu hắn coi là dựa vào bản thân tiên thiên cảnh sơ kỳ thực lực, xông qua tầng thứ 10 luôn luôn không có vấn đề. Ai nghĩ đến, mới tầng thứ 8 liền gặp 4 cái hậu thiên cảnh hậu kỳ vây công, cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng luôn cuống tay chân. Ác chiến đã lâu, Vương Khôi tìm đúng cơ hội, một đao đánh chết một đạo hắc ảnh. Sau đó thi triển ra tuyệt chiêu, lại chém chết một đạo hắc ảnh, chặt tổn thương 2 đạo bóng đen. Tiến về tầng tiếp theo đại môn, lặng yên hiện hiện. Bây giờ tiêu hao quá lớn, Vương Khôi không muốn sẽ cùng dây dưa, muốn vì tầng tiếp theo giữ lại thực lực, thế là thi triển thân pháp, tránh thoát 2 người phi thân tiến vào tầng thứ 9. Vừa mới tiến tầng thứ 9, Vương Khôi liền trợn tròn mắt, ở trước mặt hắn lại xuất hiện 4 tên hậu thiên cảnh đỉnh phong địch nhân. Vương Khôi trong nháy mắt liền hối hận, hắn hẳn là đem tầng thứ 8 cuối cùng 2 người giết chết. Nhưng bây giờ đã mất đường lui, hắn chỉ có thể kiên trì trùng sát đi lên. Lại qua một hồi, Vương Khôi rốt cục bị bắn ra chiến tiên tháp. Trên bệ đá, Vương Khôi một mặt hối hận, hắn cuối cùng đem hết toàn lực, cũng chỉ là bị thương nặng một vị địch nhân, không có lấy đến điểm số. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, chính là 4 tên hậu thiên cảnh đỉnh phong, cũng không thể bắt hắn như thế nào. Nhưng hắn lúc trước cũng không có tận lực tiết kiệm chân khí, đến tầng thứ 8 lúc cũng có chút cố hết sức, hắn nghĩ đến tiết kiệm thể lực, lại xông một tầng, không nghĩ tới ngược lại hại chính mình. Bất quá Vương Khôi thành tích vẫn là tương đối không tệ, 145 phân. Cái này điểm số, thậm chí siêu việt một chút lần trước lão sinh, xếp tại hơn 1.200.000 tên, lúc này, Tần Tử Di, Vũ Viêm chờ một đám tại khảo hạch bên trong rực rỡ hào quang tân sinh, cũng còn không có xuất thủ. Vương Khôi liền đã thu hoạch được thành tích như vậy, thành tích của bọn hắn lại sẽ là như thế nào đây này? Đúng lúc này, Bác Hồng Phi thân mà ra, rơi vào một tòa trên bệ đá. Cao giọng nói ra, các ngươi cũng đừng thấy, cùng đi đi, không bằng tất cả lên so một lần, nhìn xem nửa tháng này, tài nghệ của mọi người đều tiến bộ nhiều ít. Nhìn Bác Hồng như vậy tự tin, nghĩ đến nửa tháng này có lớn đột phá. Đã Bác Hồng đều nói như vậy, thiên tự đường mấy vị thiên tài cũng liền không do dự nữa, đồng loạt bay lên bệ đá. Dưới đài Kha Mặc vốn nghĩ tiếp tục chờ các loại, không nghĩ tới đám người đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Bất đắc dĩ, Kha Mặc chỉ có thể kiên trì cũng bay đến trên bệ đá. Ở đây tân sinh bao quát đạo sư đều lên tinh thần, mấy người kia cạnh tranh mới là hôm nay trọng đầu hí. Theo trên bệ đá quang mang lóe lên, Kha Mặc cũng tiến vào chiến thiên tháp nội bộ không gian. Kha Mặc gia nhập học viện mấy ngày nay, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng rất tò mò, hắn hiện tại chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng lúc đó, 3 đạo hậu thiên cảnh sơ kỳ bóng đen xuất hiện ở Kha Mặc bốn phía, hướng quanh hắn giết mà tới. Đối mặt mấy người vây công, Kha Mặc không chút hoang mang, một cái lắc mình tránh thoát 2 người công kích, lập tức một quyền cùng cuối cùng một đạo hắc ảnh nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ một chút, bóng đen liền tiêu tán tại xám trắng không gian bên trong. Gặp đây, Kha Mặc trong lòng vui mừng, lại không phải hắn bởi vì giết chết bóng đen, mà là hắn không ngờ tới. Tại trải qua khống chế sức mạnh huấn luyện về sau, mình tiện tay một quyền, lực sát thương càng như thế chi lớn. Mấy ngày nay huấn luyện hiệu quả, có thể thấy được luồn đốn. Trải qua nhiều ngày huấn luyện, đối lực lượng khống chế đã gần như trở thành Kha Mặc bản năng. Vừa rồi một quyền kia, Kha Mặc chỉ dùng 3 thành lực. Nếu là lúc trước, nhiều lắm là đem hậu thiên cảnh sơ kỳ bóng đen trọng thương, nhưng bởi vì lực lượng không có một tia lãng phí, tên kia bóng đen lại trực tiếp tiêu tán. Phải biết chiến tiên tháp bên trong địch nhân là hoàn toàn dựa theo hiện thực mô phỏng, cũng liền nói bên ngoài thật sự có người tiếp một quyền này của hắn, kết quả cũng giống như nhau. Trong lúc nhất thời, Kha Mặc đấu trí như hồng, nơi này đơn giản chính là hắn chế tạo tuyệt hảo thí luyện chỗ. Hắn muốn ở chỗ này đem gần nhất sở học, toàn bộ chuyển hóa làm thực tế sức chiến đấu. Kha Mặc nhìn xem còn thừa 2 thân ảnh, ánh mắt lửa nóng, lập tức trùng sát đi lên. Song quyền vung ra, trực tiếp xuyên thủng 2 đạo bóng đen, phi thân tiến vào tầng thứ 2. Chiến tiên tháp bên trong, Kha Mặc như vào chỗ không người, quyền ra như gió, chiêu chiêu giết địch, hậu thiên cảnh địch nhân hoàn toàn ngăn cản không nổi thế công của hắn. Rất nhanh Kha Mặc liền đánh chết 4 tên hậu thiên cảnh đỉnh phong hung thú, đi tới tầng thứ 10. Liên tiếp xông qua 9 tầng, Kha Mặc còn không có gì tiêu hao. Rốt cục tại tầng thứ 10, xuất hiện một vị tiên thiên cảnh hung thú. Toàn diện mấy tầng địch nhân thực lực đều có yếu, hiện tại rốt cục gặp được một cái ra dáng. Kha Mặc liền muốn bắt hắn thử nghiệm, xem hắn thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Hổ hình hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Kha Mặc đánh giết mà tới. Kha Mặc hướng bên cạnh lóe lên, thuận thế chui vào hung thú phía dưới, hướng lên một quyền vùng ra, chính giữa hung thú cái bụng. Hung thú bị đánh bay ra ngoài, đau đến trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Một kích trúng đích, Kha Mặc trong lòng đã có số. Đứng dậy tiến lên, tốc độ nhanh vô cùng, đối hung thú đầu lâu, chính là một cái trọng quyền. Giang giác. Hung thú một tiếng kêu rên, toàn bộ xương đầu đều rơi vào trong đất bùn, lập tức không có khí tức. Đánh chết hung thú, Kha Mặc đối với mình thực lực có hiểu rõ nhất định. Tiên tiên cảnh hung thú, còn ngăn không được hắn 5 thành lực một quyền, nhân loại võ giả thì càng không cần nói. Vậy kế tiếp, chính là thật chiến đấu. Kha Mặc đứng dậy, bước nhanh đi vào tầng thứ 11 đại môn. Thiên tự đường mấy vị này thiên tài thật đúng là kinh khủng, bất quá một hồi, liền đều xông qua tầng thứ 10. Mau nhìn, đã có 3 người tiến vào tầng thứ 11, trong đó khẳng định có Ngũ Viêm cùng Tần Tử Di, chỉ là không biết cái thứ 3 là người phương nào. Ta xem là Lam Tại Rơi, hắn vốn chính là tân sinh bên trong thực lực tiếp cận nhất Tần Tử Di 2 người, bây giờ có chỗ đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Bác Hồng cũng có khả năng, hắn Kim Sĩ đại bằng huyết mạch tại cái này chiến tiên tháp, thế nhưng là chiếm hết ưu thế. Chỉ cần xông qua tầng thứ 12, xếp hạng liền sẽ chí ít sẽ ở vạn tên trong vòng, đây chính là rất nhiều lao sinh khát vọng thứ tự a. Người ở dưới đài nghị luận ầm ĩ, không khỏi suy đoán lên ai sẽ là lần này tân sinh xếp hạng chiến thứ nhất. Ta không nhìn lầm đi, làm sao cảm giác bọn hắn vượt qua tốc độ so trước đó còn nhanh. Dưới đài một nhân tự đường học viên, rủi rủi con mắt, bất khả tư nghị nói: "Ngươi cho rằng bọn hắn đều giống như ngươi, mỗi qua một quan đều muốn đem hết toàn lực à? Trước mấy quan tất nhiên đều đang thử thăm dò chiến tiên tháp quy luật, hiện tại bọn hắn mới bắt đầu chân chính phát lực đâu." Nghe vậy, vị kia học viên không khỏi có chút hề bại, giữa người và người chênh lệch thật là lớn a. 42 chương 43, kinh khủng những học sinh mới tiến vào chiến tiên tháp tầng thứ 11, Kha Mặc phát hiện nơi này cùng 10 vị trí đầu tầng hoàn toàn khác biệt. Tầng thứ nhất có 3 tên hậu tiên cảnh sơ kỳ đối thủ, Kha Mặc coi là 11 tầng cũng sẽ tương tự, an bài cho hắn 3 vị tiên tiên cảnh sơ kỳ đối thủ. Có thể đi tiến đến xem xét, trước mắt hắn vậy mà đứng đấy 12 cái thân ảnh, có hung thú cũng có nhân loại tu sĩ, tu vi đều là tiên tiên cảnh sơ kỳ. Kha Mặc thầm kêu không tốt, cái này độ khó tăng lên cũng quá lớn đi. Coi như hắn đã đi vào quy nguyên cảnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Nếu là hắn không cẩn thận trúng một chiêu, cũng có hắn dễ chịu. Kha Mặc quyết định thật nhanh, liền muốn kéo ra thân vị, chuẩn bị đánh du kích. Nhưng đối thủ căn bản không cho hắn cơ hội, trong nháy mắt liền xông tới, 12 đạo công kích cơ hồ phong kín hắn hết thể đường lui. Nếu như ngạnh bính, Kha Mặc có thể sẽ thụ thương. Rơi vào đường cùng, Kha Mặc chỉ có thể đạp lên âm dương tỏa thiên bộ, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ né tránh công kích. Né tránh công kích đồng thời, song quyền bung ra, liên sát hai người, phá vỡ vây kín. Lập tức, Kha Mặc thể hiện ra quy nguyên cảnh thực lực, tựa như hổ vào bầy dê, một quyền một cái đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Nắm đấm xuyên qua một tên sau cùng tiên thiên cảnh sơ kỳ bóng đen lồng ngực, Kha Mặc có chút thở dốc một hơi. Xem ra xếp hạng chiến kết thúc về sau, muốn đi chọn một cửa thân pháp. Âm dương tỏa thiên bộ mặc dù cường đại, nhưng thi triển ra tiêu hao quá lớn, không thể thời gian dài thi triển, chỉ có thể dùng cho nhất quyết thắng bại tỷ thí. Vừa rồi Kha Mặc đột phá vây quanh về sau, hoàn toàn là bằng vào bản năng đang tránh né công kích, nếu là hắn có một môn ra dáng thân pháp, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này mấy tầng chiến thiên tháp xông ra đến, Kha Mặc đã hiểu rõ, muốn đi hướng xuống một tầng, ít nhất phải xử lý bản tầng một nửa địch nhân. 10 vị trí đầu tầng số lượng địch nhân cũng không nhiều, hai lựa chọn khác nhau còn không tính quá lớn. Tầng thứ 11 về sau, chính là muốn buộc vượt quan người tại giữa hai bên làm lựa chọn. Cũng là từ cửa này bắt đầu, khác biệt vượt quan người điểm số chênh lệch đem không ngừng kéo dài. Kha Mặc không có thích hợp thân pháp, tại nhiều người hỗn chiến bên trong tương đương ăn thiệt thòi, trong lúc nhất thời áp lực của hắn lớn lên. Chiến thiên tháp 2 tầng ở giữa cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái, Kha Mặc đi đến tầng thứ 12. Chiến thiên tháp tầng thứ 12. Tần Tử Di dẫn theo một cây cùng thân cao hoàn toàn không xứng đôi trưởng thường, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt địch nhân. Tầng thứ 12 đối mặt địch nhân, vẫn là 12 vị tiên thiên cảnh sơ kỳ. Khác biệt chính là, 6 người này 6 thú hợp thành một cái hoàn chỉnh trận liệt. Bọn hắn cũng không có giống bên trên một tầng, trực tiếp vây kín đi lên, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, giống như là đang chờ Tần Tử Di xuất thủ trước. Chẳng lẽ theo số tầng địa gia tăng, những người này phối hợp cũng sẽ tương ứng tiến bộ? Tần Tử Di trong lòng suy đoán. Vì nghiệm chứng phỏng đoán, nàng nhấc lên trường thương một thương đâm tới. Không ngoài sở liệu, 6 người 6 thú phối hợp lẫn nhau, nhẹ nhõm hóa giải nàng thăm dò công kích. Kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý, nghiêm nhiên một chi kinh nghiệm phong phú quân đội. Một kích không thành, Tần Tử Di lại đổi mấy loại phương thức, nhưng đối phương phòng ngự không có chút nào sơ hở, nàng tất cả công kích đều bị nhẹ nhõm tăng dã. Rất rõ ràng muốn công phá bọn hắn trận hình, phổ thông công kích là không được, chỉ có thể dùng tuyệt đối thực lực công phá. Cái này đừng nói tiên thiên cảnh sơ kỳ, chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ đều chưa hẳn có thể làm được. Tần Tử Di lông mày cau lại, nàng không nghĩ tới tầng thứ 12 đối thủ giống như này khó chơi. Xem ra muốn tiết kiệm chân nguyên, từng cái công phá là không thể thực hiện được. Tần Tử Di không muốn lãng phí thời gian nữa, thể nội truyền ra một tiếng vượng gáy, đầu thương phía trên giấy lên từng tia hỏa diễm. Phượng viêm giết. Tần Tử Di khí thế bộc phát, hai chân đột nhiên đạp mạnh, thân thể xung ra, hướng về trận hình đâm tới. Đối thủ giống như cũng cảm thấy một thương này cường đại, vậy mà nghĩ tản ra trận hình, tránh thoát một thương này. Nhưng Tần Tử Di làm sao lại cho cơ hội, ngay cả người lẫn thú giống Mạc Xuyên trực tiếp bước lên. Sau đó hai tay phát lực, lại là một kích quét ngang, lần nữa thiêu phiên hai thú. Trận hình bị phá, những người còn lại đối Tần Tử Di không uy hiếp nữa, rất nhanh nàng liền đánh chết còn lại đối thủ, tiến vào xuống một tầng. Đã một nén nhang, lại có 8 người xông qua 12 tầng, giới này tân sinh cũng quá kinh khủng đi. Chiến tiên tháp bên ngoài, có không ít lao sinh nhận được tin tức, cũng chạy tới gom lại náo nhiệt. Lao Tam, ta nhớ được ngươi năm đó bỏ ra thời gian một năm, mới xông qua tầng thứ 12 a. Xông qua tầng thứ 12, nói ít cũng muốn tiên thiên cảnh hậu kỳ thực lực, lao tử kia giới, có thể trong một năm đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ đã tương đương lợi hại. Ta nghe nói giới này tân sinh, chỉ riêng tiên thiên cảnh liền có 15 cái, thậm chí còn có 2 cái quy nguyên cảnh. Thật mẹ hắn biến thái. Dưới bệ đá, một đám lao sinh nghị luận ầm ĩ đang nói, quang mang lóe lên, một vị học viên bị bắn ra ngoài, người này rõ ràng là Tần Thiên. Tần Thiên quét mắt một vòng, thấy mình lại là cái thứ nhất bị loại, không khỏi có chút thất lạc. Hắn đem hết toàn lực cũng chỉ là xông qua tầng thứ 13. Tại tầng thứ 14, hắn chỉ kiên trì đến đánh chết một vị tiên thiên cảnh sơ kỳ, liền bị bắn ra chiến thiên tháp. Còn không đợi hắn đi thăm dò nhìn mình thành tích, Chu Thành cũng bị bắn ra chiến thiên tháp. Hai người nhìn nhau, đều có chút xấu hổ, liền cùng đi đến xếp hạng thạch trước xem xét thành tích. Kết quả nhìn xem đến, trước ra Tần Thiên thế mà còn cao hơn Chu Thành 5 phần, hai người xếp hạng không có gì bất ngờ xảy ra đều tiến vào một vạn. Tần Thiên xếp tại 9,853 tên, Chu Thành xếp tại 9,860 tên. Theo Tần Thiên cùng Chu Thành bị loại, chiến thiên tháp bên trong tranh đấu cũng tiến vào tối hậu quan đầu. Chiến thiên tháp bên trong 6 người đều hướng tầng thứ 15 phát khởi xung kích. Chiến thiên tháp tầng thứ 15. Kha Mạc huyền chi lại huyền địa tránh đi một đạo kiếm mang, chợt hóa thành một đạo hồng quang, ý đồ đánh giết cầm đầu bóng đen. Nhưng bóng đen kiếm khách hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang địa thay đổi thân kiếm, đỡ được Kha Mạc một quyền. Mà tại sau lưng của hắn, bốn kiếm tề xuất, cùng một chỗ hướng hắn đâm tới. Kha Mạc chỉ có thể thi triển âm dương tỏa thiên bộ, né tránh sau lưng công kích. Vốn cho rằng trong tháp địch nhân sẽ phối hợp lẫn nhau đã đủ không hợp thói thường. Hắn thực sự không nghĩ tới, tầng thứ 15 tám địch nhân thế mà trực tiếp hợp thành một tòa kiếm trận. Tại cầm đầu vị kia tiên thiên cảnh hậu kỳ bóng đen chủ trì dưới, tòa kiếm trận này uy lực đã hoàn toàn không kém gì một quy nguyên cảnh. Đồng thời cái này kiếm trận công phong nhất thể, Kha Mạc căn bản tìm không thấy chỗ hạ thủ. Mấy chiêu phía dưới, phía sau lưng của hắn bên trên đã bị sắc bén kiếm mang hoạch xuất ra mấy vết thương. Như thế mang xuống không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Kha Mạc ép buộc mình tỉnh táo lại, tầng thứ 15 còn không phải cực hạn của hắn. Muốn xông được càng xa, hắn liền muốn tại tận lực giữ lại thực lực điều kiện tiên quyết, nghĩ ra phá cục chi pháp. Cầm đầu tiên thiên cảnh hậu kỳ bóng đen, mới là toàn bộ trận pháp hạch tâm, chỉ cần giải quyết hắn, trận pháp liền tự sụp đổ. Bất quá người kia rất chú ý bảo vệ mình, Kha Mạc mấy lần nếm thử, đều đã thất bại chấm dứt. Đột nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cứ làm như vậy. Trong lòng làm quyết định, Kha Mạc lập tức đứng dậy, hướng về cầm đầu bóng đen kiếm khách phóng đi. 43 chương 44, Lăng Hư Thủ Thiên chỉ nhìn thấy Kha Mạc vào tới, tám vị bóng đen kiếm khách dị thường ăn ý, tám thanh trường kiếm lần nữa khóa chặt Kha Mạc. Dựa theo trước đó kịch bản, Kha Mạc nhất định sẽ bị kiếm mang bất lui, sau đó lại ở trên người lưu lại mấy vết thương. Nhưng vào lúc này, Kha Mạc há to miệng rộng, gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn truyền ra. Khốn long âm, cường hãn sóng âm, chấn động đến tám vị bóng đen thất thần một giây. Ngay tại cái này một giây, Kha Mạc đạp trên âm dương tỏa thiên bộ, lách mình đi vào tiên thiên cảnh hậu kỳ bóng đen kiếm khách bên người. Khai xuất hình, không do dự, nguyên đan bên trong chân nguyên một phát, Kha Mạc một quyền khắc ở bóng đen kiếm khách trên lồng ngực. Bóng đen kiếm khách toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới, trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Kha Mạc thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu, bộ này chiêu thức tổ hợp hắn là lần nào cũng đúng, mỗi lần đều có thể cho địch nhân mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Không có cầm đầu bóng đen kiếm khách, kiếm trận uy lực lớn suy giảm, Kha Mạc không có phí khí lực gì liền giải quyết bọn hắn. Kha Mạc cảm thụ một chút trạng thái bản thân, chân nguyên tiêu hao đến còn không tính lợi hại. Thực phẩm nguyên đan sát thực cường đại, dù cho Kha Mạc luân phiên pháp môn sử dụng, y nguyên tổn chữ có gần 7 thành chân nguyên, đồng thời chân nguyên còn tại nhanh chóng khôi phục bên trong. Hơi chút điều tức, Kha Mạc thừa dịp thông hướng tầng tiếp theo đại môn muốn biến mất thời khắc, tiến vào tầng thứ 16. Vẫn như cũng là màu xám trắng không gian, chỉ là lần này xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có một đầu hung thú. Nhìn thấy trước mắt cái này một đầu tiên tiên cảnh định phong hung thú, Kha Mạc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cảm giác tầng này đối thủ còn không bằng bên trên một tầng. Một đầu tiên tiên cảnh đỉnh phong hung thú, có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì? Nghĩ đến, Kha Mạc không muốn lãng phí thời gian, liền nhảy lên một cái, muốn một quyền đem cái này hung thú đập chết. Nhưng mà một giây sau, Kha Mạc liền hối hận, cái này hung thú làn da cứng rắn vô cùng, thể nội ẩn chứa lực lượng càng là kinh khủng. Kha Mạc một quyền này chẳng những không có đưa đến một chút hiệu quả, ngược lại mình bị hung thú đụng bay ra ngoài. Bành! Kha Mạc rắn rắn chắc chắc địa ném xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, Kha Mạc bò người lên, lắc lắc đau nhức nằm đấm. Đầu hung thú này lực lượng cùng phòng ngự đều cực kỳ đáng sợ, cũng chính là tốc độ chậm chút, không phải hiện tại hắn khả năng đã bị loại. Kha Mạc không khỏi có chút lo lắng, hắn một mực quen thuộc dùng nắm đấm chiến đấu, cho nên không chuẩn bị cái gì tiện tay binh khí. Nếu là có một kiện linh khí, dù là chỉ có cựu phẩm, hắn còn có thể lợi dụng hung thú tốc độ chậm được điểm, cùng có nhau chậm rãi lấy máu. Nhưng hắn trong nhẫn chứa đồ chỉ có mấy trôi phổ thông tinh thiết kiếm, chỉ sợ cùng hung thú làn ra chạm thử liền bị mất. Nếu là chỉ dùng nắm đấm, nhìn kia hung thú ăn hắn một quyền, cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Hắn muốn nắm đấm đem hắn đánh chết ơi, không biết phải dùng nhiều ít quyền đâu. Đây cũng là tân sinh đều sẽ gặp phải phiền phức, chưa quen thuộc chiến thiên tháp bên trong tình huống, kiểu gì cũng sẽ gặp được mình không am hiểu đồ vật. Kỳ thật đây cũng là vì để cho tân sinh phát hiện thiếu sót của mình, từ đó đi tăng lên bản thân. Cho nên đến cuối tháng chính thức khảo hạch, tân sinh thành tích đều sẽ đề cao một mảng lớn. Chiến thiên tháp bên trong, Kha Mạc lại thử mấy lần, nhưng đều không thể phá vỡ hung thú phòng ngự, cho nó trọng thương. Bất quá cái này mấy lần, Kha Mạc có chỗ chuẩn bị, không có bị hung thú thừa cơ làm bị thương. Nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Chỉ có thử một chút chiêu kia. Kha Mạc kéo dài khoảng cách, hai tay cũng làm kiếm chỉ, một cỗ huyền dị khí thế tại quanh người hắn ngưng kết. Hung thú tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp, trong miệng phát ra gầm thét, không để ý một chỗ hướng Kha Mạc va chạm mà tới. Kha Mạc tựa như không nhìn thấy, không nhúc nhích đứng ở nguyên địa. Hung thú càng đến gần càng gần, thân thể khổng lồ kéo theo lấy một trận cuồng phong, thổi lên Kha Mạc cái chán mái tóc, tựa hồ lập tức Kha Mạc liền bị hung thú xé rách. Lăng Hư Thủ Thiên chỉ. Đúng lúc này, Kha Mạc một chỉ điểm ra, một cỗ bảng bạc kiếm khí bắn thẳng đến hung thú mà đi. Hung thú ngạo nhân phòng ngự, tại một chỉ này trước mặt thùng rông kêu to, kiếm khí giống như cắt đầu hũ xuyên thủng hung thú. Hung thú mượn quán tính, tiếp tục hướng về Kha Mạc vào tới. Nhưng ngay tại cách hắn chỉ có một thước thời điểm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Kha Mạc sắc mặt có chút tái nhợt, có chút nghiêng người, tránh khỏi va chạm mà đến hung thú thi thể. Một chỉ này chính là Kha Mạc tại trước tấm bia đá sở ngộ, nó là Kha Mạc hiện giai đoạn lực sát thương mạnh nhất chiêu thức. Bất quá Kha Mạc hiện tại còn không thể thuần thục sử dụng, mà lại một chiêu này tiêu hao thực sự quá lớn, hắn đến bây giờ cũng còn không có chậm tới. Một chiêu này, Kha Mạc vốn định giữ lại cuối cùng dùng, không nghĩ tới tầng này liền bị bất đắc dĩ dùng ra. Kha Mạc cũng không biết mình bây giờ chân nguyên còn có đủ hay không sử dụng lần thứ hai, nhưng hắn tiếp xuống cửa ải, thông qua xác suất khẳng định sẽ cực kỳ giảm xuống. Đi tới chỗ nào là nơi nào đi. Kha Mạc an ủi một chút mình, đạp trên kiên định bộ pháp đi vào tầng tiếp theo. Có người thứ tư tiến vào tầng thứ 17. Chiến tiên tháp bên ngoài, Tần Thiên mật thiết nhìn chăm chú lên trong tháp tình huống. Tỷ ta, Vũ Viêm cùng Lam Vu Lạc là nhất định, về phần cái cuối cùng ngươi cảm thấy sẽ là ai, chẳng lẽ là Bắc Hồng? Hắn quay đầu hỏi cũng ở một bên chú ý Chu Thành. Khả năng đi, bất quá ta càng xem trọng Kha Mặc. Chu Thành hồi đáp. Kha Mặc? Làm sao có thể, nhập học lúc, tu vi của hắn so ngươi ta còn thấp, lúc này mới nửa tháng, cho dù được Diệp đạo sư dạy bảo, siêu việt ngươi ta đã là cực hạn, làm sao có thể cùng xâm nhập tầng thứ 17? Tần Thiên một mặt không tin. Chu Thành cười cười, nói, xem tiếp đi liền biết. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, lại có hai thân ảnh một trước một sau, bị bắn ra chiến tiên tháp. Tập trung nhìn vào, hai người chính là Bắc Hồng cùng Tiết Tân, bọn hắn đều là khó khăn lắm xông qua tầng thứ 15. Tầng thứ 16 hung thú lực phòng ngự kinh người, không đến quy nguyên cảnh, gần như không có khả năng giết chết nó, hai người giữ vững được một hồi liền từ bỏ. Xông đến tầng thứ 17 người trong đầu, thế mà thật sự có Kha Mặc. Tần Thiên miệng bất khả tư nghị đã trương thành nó hình. Kha Mặc mặc dù tại chiêu sinh sát hoạch tới cầm thứ 3, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn bất quá là vận khí tốt, lần này xếp hạng chiến tất nhiên sẽ hiện ra nguyên hình. Không có không ngờ, bất quá nửa tháng, Kha Mặc liền đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Diệp đạo sư năng lực, thật liền kinh khủng như vậy sao? Lúc đầu Bắc Hồng, nhìn thấy mình so Tiết Tân trễ một bước ra, trong lòng còn có chút cao hứng. Nhưng khi hắn nhìn thấy chiến thiên tháp tầng thứ 17 bên trong, thế mà còn có 4 người lúc, trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn biết rõ muốn thông qua 16 quan, ít nhất phải có thể so với quy nguyên cảnh lực công kích. Ngũ Viêm cùng Tần Tử Di liền không cần đề, hắn rõ ràng không có ở đây bên trên nhìn thấy Lam Vu Lạc cùng Kha Mặc thân ảnh. Nếu như nói Lam Vu Lạc, còn có thể dùng hắn là kiếm tu, lực công kích mạnh để giải thích. Kia Kha Mặc liền hoàn toàn không có lý do. Nói cách khác, hiện tại Thiên Tự Đường khả năng có 4 người đột phá tới quy nguyên cảnh. Nghĩ tới đây, Bác Hồng trên mặt chỉ có một điểm vui sướng cũng đã biến mất. Không nghĩ tới mình khổ tâm tu luyện, đột phá đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Kết quả trên lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng kéo càng lớn, thậm chí còn bị người khác lại vượt qua. Bác Hồng càng nghĩ càng khổ sở, quên đi khiêu khích Tiết Tân ý nghĩ, mất hết cả hứng đi xuống bệ đá. 44 chương 45, Chiến Thiên Tháp tầng thứ 18, Chiến Thiên Tháp tầng thứ 17. Kha Mặc nhìn trước mắt hung thú, khắp khuôn mặt là đắng chát. Trong đó hai con hung thú cùng bên trên một tầng đồng dạng không hai, bên cạnh còn có 4 cái tiên thiên cảnh hậu kỳ hung thú. Đặt chân tầng này một khắc kia trở đi, Kha Mặc liền biết mình muốn tại tầng này dừng bước. Mặc dù như thế, nhưng Kha Mặc còn không muốn từ bỏ, có thể giết nhiều một cái là một cái. Tới đi. Kha Mặc hét lớn một tiếng, hướng phía hung thú bắt tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hai đầu tiên thiên cảnh đỉnh phong hung thú, mình trong lúc nhất thời khẳng định không giải quyết được. Cho nên Kha Mặc mục tiêu, chủ yếu đặt ở 4 cái tiên thiên cảnh hậu kỳ hung thú trên thân. Hai con hình sói hung thú tốc độ nhanh nhất, đồng loạt hướng Kha Mặc đánh tới. Ngay tại 4 cái lợi chảo sắp xẹt qua Kha Mặc đầu thời điểm, Kha Mặc thân thể bỗng nhiên hướng xuống một lần. Một cái chừa xẻn tránh thoát vuốt sói, thuận thế một chiêu hắc hổ đảo tâm, xuyên thủng trong đó một con hình sói hung thú phần bụng. Giải quyết hết một con hung thú, Kha Mặc không có nửa phần dừng lại, lập tức rút tay ra cánh tay. Đằng sau một con hung thú đuôi dài, tựa như trường tiên phi tốc hướng Kha Mặc cắt tới. Kha Mặc dưới chân phát lực, lướt ngang một thước, khó khăn lắm tránh thoát hung thú tráng kiện cái đuôi. Nhìn cái này một đuôi như thế, nếu là bị đánh trúng, Kha Mặc sợ là muốn đoạn làm hai mảnh. Còn không đợi Kha Mặc thở một ngụm, mặt đất kịch liệt rung động. Ngay tại cái này mấy tức công phu, hai đầu tiên thiên cảnh đỉnh phong hung thú đã vọt tới Kha Mặc trước mặt. Nguy cấp phía dưới, Kha Mặc chỉ có thể cưỡng ép nhấc lên một ngụm chân nguyên, hướng đằng không mà lên. Dù cho Kha Mặc phản ứng cấp tốc, hắn vẫn là bị hung thú xoa đụng phải bắp chân. Chỉ là một chút, Kha Mặc cũng cảm giác bắp chân như bị gọt đi một miếng thịt. Đau đớn kịch liệt chuyển đến, Kha Mặc kém chút không có đứng vững, ngã nhào trên đất. Giờ khắc này, Kha Mặc phát hiện mình nghĩ sai, lúc đầu hắn coi là chỉ dựa vào lôi kéo, liền có thể đối phó cái này hai đầu da dày thịt béo hung thú. Nhưng hung thú tốc độ chậm là tương đối, bên trên một tầng chỉ có một con lúc, hắn còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ở trước mặt đối hai đầu trở lên lúc, Kha Mặc muốn nhẹ nhõm tránh thoát công kích, liền không dễ dàng như vậy. Mà mình chỉ cần tùy tiện bị chạm thử, liền muốn trọng thương bị loại, lần này Kha Mặc tỷ lệ sai số liền giảm mạnh. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Kha Mặc thích ứng bắp chân kịch liệt đau nhức, không còn khai thác trước đó liều lĩnh sách lược, mà là cẩn thận từng ly từng tí cùng hung thú của nhau, phòng ngừa lâm vào vòng vây của bọn nó bên trong. Ngao. Tại Kha Mặc không ngừng quần nhau dưới, theo một tiếng kêu rên, hắn rốt cục giải quyết cuối cùng một con sói hình hung thú. Cấp tốc kéo dài khoảng cách, Kha Mặc che lấy bất lực rủ xuống cánh tay trái, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem còn lại hai đầu tiên thiên cảnh đỉnh phong hung thú. Hắn hiện tại gãy cánh tay trái, chân nguyên cũng tiêu hao không đủ bá thành, thực lực lớn hạ xuống. Bất quá, đều đến một bước này, Kha Mặc thực sự không muốn thúc thủ chịu trói, hắn còn có một kích chi lực. Thế nhưng là hắn làm như thế nào lợi dụng cuối cùng này một kích, giải quyết hai đầu hung thú đâu? Kha Mặc đại não nhanh chóng tự hỏi. Đáng tiếc, hai đầu hung thú không có cho hắn suy nghĩ thời gian, lần nữa hướng về Kha Mặc vọt tới. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, Kha Mặc trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Không kịp nghĩ nhiều, Kha Mặc nhanh chóng thoát đi nguyên địa. Tại Kha Mặc tận lực dẫn đạo dưới, hai đầu linh trí không đủ hung thú rất nhanh đứng ở một đường thẳng bên trên. Hai đầu hiển nhiên không có ý thức được Kha Mặc ý đồ, thẳng tắp hướng về hắn vọt tới. Đến rồi. Kha Mặc treo lên 12 phần tinh thần, chuyên chú chờ đợi hai đầu hung thú từng bước một rơi vào bẫy dập của hắn. Ngay tại hai đầu hung thú cùng một chỗ nhào lên lúc, Kha Mặc hai chân đối mặt đất đống nhiên đập mạnh, thân thể trong nháy mắt phóng lên tận trời. Bành! Hai đầu hung thú không kịp phanh lại, rắn rắn chắc chắc địa đụng vào nhau. Thừa dịp hai thú choáng váng thời cơ, sớm đã chuẩn bị đã lâu, Kha Mặc hướng phía dưới một chỉ bung ra. Lăng Hư Thủ Thiên Chỉ. sắc bén kiếm khí trực tiếp cắt ra hai đầu hung thú, máu tươi văng khắp nơi, thấm ướt Kha Mặc quần áo. Sau khi rơi xuống đất, Kha Mặc quỳ một chân trên đất, từng ngụm địa thở phì phò. Vừa rồi một chỉ, kém chút đem hắn rút khô. Hiện tại Kha Mặc ngay cả đứng dậy khí lực đều nhanh không có. Run run rẩy rẩy địa nâng người lên tấm, khập khiễng hướng tầng tiếp theo đi đến. Mặc dù hắn hiện tại một điểm sức chiến đấu cũng bị mất, nhưng là đi tới một tầng nóng nó, đến cùng có thứ gì đối thủ, cũng là tốt. Đến tầng thứ 18, Kha Mặc trợn tròn mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn, thế mà chỉ có 4 vị tiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cái này còn không bằng tầng 17 đâu, sớm biết ta trực tiếp bên trên tầng này được rồi. Kha Mặc đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một cây chủy thủ liền xuyên thủng hắn lồng ngực. Kha Mặc biểu lộ đọc lại, bất khả tư nghị nhìn trước mắt uy nguyên cảnh sơ kỳ bóng đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bạch quang hiện lên, Kha Mặc liền bị bắn ra chiến thiên tháp. Trên bệ đá, Kha Mặc sờ lên thân thể, phát hiện trên người mình vết thương đều không thấy. Mình không có chết, chỉ là nguyên đan bên trong chân nguyên còn thừa không có mấy. Kha Mặc thở dài nhẹ nhõm, xem ra tại chiến thiên tháp nội chiến đấu, chỉ là mô phỏng huyết ảnh. Ta dựa vào, thế mà lại còn làm đánh lén. Kha Mặc hiển nhiên còn đối cứng mới một đao kia, nhớ mãi không quên. Ngẩng đầu nhìn lên, Kha Mặc vừa vặn trông thấy chiến thiên tháp tầng thứ 17 bên trong đến điểm đỏ biến mất. Sau đó, Lam Vu Lạc liền xuất hiện ở trên bệ đá. Xem ra, hắn thậm chí không có xông qua tầng thứ 17. Kha Mặc rất hiếu kỳ, Lam Vu Lạc thanh trường kiếm kia tuyệt không phải phàm vật, dù là hắn hiện tại không thể phát huy uy lực của nó. Hắn qua tầng thứ 17 hẳn là so với mình dễ dàng nhiều, làm sao lại không có thông qua đâu. Trên thực tế, Kha Mặc còn đánh giá thấp tầng thứ 17 độ khó. Dù cho Lam Vu Lạc người mang tuyệt thế thần binh, hắn cũng xác thực lựa chọn chậm rãi lấy máu sách lược. Nhưng cái này cũng không hề sẽ để cao hắn tỷ lệ sai số, mà lại làm như vậy tiêu hao cũng không nhỏ. Lam Vu Lạc ở giữa phạm vào một lần sai lầm, cuối cùng vẫn không có hao tổn đến cuối cùng. Chiến thiên tháp tầng thứ 18 bên trong, Vũ Viêm cùng Tần Tử Di đều gặp phải cái kia đạo vi nguyên cảnh bóng đen đánh lén. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, chiến thiên tháp bên trong bóng đen thế mà còn có loại này thao tác. Khí tức kia ẩn nấp trình độ, cùng sát thủ chuyên nghiệp đã không có cái gì khác nhau. Dưới sự khinh thường, hai người đều trúng chiêu, bất quá hai người xông đến tầng này lúc cũng còn có lưu dư lực, miễn cưỡng tránh thoát vết thương chí mạng. Bóng đen một kích không trúng, lập tức biến mất thân ảnh, tùy thời mà động. Người bị thương nặng hai người, muốn tại để phòng bóng đen thích khách đánh lén đồng thời, đánh giết mấy vị tiên tiên cảnh đỉnh phong bóng đen, cơ hội là không thể nào. Loại tình huống này, hai người tựa hồ cũng chỉ có một loại lựa chọn. Đó chính là tập một kích chi lực, có thể xử lý mấy cái là mấy cái, sau một kích, hai người tất nhiên sẽ bị bóng đen thích khách giết chết. Hai người cũng đúng là như thế lựa chọn. Tần Tử Di hai tay nắm đoạn, xúc thế thật lâu, lập tức hóa thành một đạo trường hồng, đi vào bóng đen võ giả trước mặt, chính là một cái quét ngang. Trái lại Ngũ Viêm thì là đằng không mà lên, thế ra một ngụm đen nhánh tiểu đỉnh. Miệng đỉnh phát ra một cỗ hấp lực, mấy đạo bóng đen võ giả đào thoát không kịp, toàn bộ bị cuốn vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. 45 chương 46, Tần Tử Di thỉnh cầu rất nhanh, Tần Tử Di cùng Ngũ Viêm cũng đều bị chiến thiên tháp bắn ra ngoài. Đến tận đây, tân sinh xếp hạng chiến kết quả đã cơ bản xác định, còn lại đều không quan trọng gì. Xếp hạng thứ nhất vẫn là Tần Tử Di, vận khí của nàng tương đối tốt, cuối cùng một thương trực tiếp mang đi 4 tên tiên tiên cảnh đỉnh phong. Mà Ngũ Viêm vận khí kém một chút, cái cuối cùng tiên tiên cảnh đỉnh phong còn không có bị thôn vệ, mình liền bị giết. Xếp hạng trên đá, Tần Tử Di xếp tại 8.940 tên, mà Ngũ Viêm xếp tại 8.974 tên. Bài danh thứ 3 chính là Kha Mặc, đây quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dù sao tại nửa tháng trước, Kha Mặc còn chẳng qua là tiên tiên cảnh trung kỳ. So với Tần Tiên đều có chỗ không bằng, hôm nay hắn liền đã chứng minh mình, thật sự địa xếp tại thứ 3. Kha Mặc thứ hạng là 9.004, Lam Vu Lạc hơi kém 9.121, trở thành tân sinh thứ 4. Giờ khắc này, Ngũ Viêm rốt cục nhìn thẳng vào lên Kha Mặc, hắn lúc đầu coi là theo mình đột phá tới quy nguyên cảnh trung kỳ. Hắn cùng Kha Mặc chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, không nghĩ tới Kha Mặc thế mà tiến cảnh nhanh chóng, nửa tháng liền từ tiên thiên cảnh trung kỳ đột phá đến quy nguyên cảnh. Điều này không khỏi làm hắn đối Diệp Thiên Minh thủ đoạn có một tia kiêng kỵ. Xem ra không thể lại tận lực áp chế, không phải thật khả năng bị tiểu tử kia vượt qua. Ngũ Viêm trong mắt hiện lên một sợi kiên quyết. Bắc Hồng, Tiết Tân phân loại thứ 5 cùng thứ 6, xếp hạng theo thứ tự là 9.581 cùng 9.582. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, tân sinh liền toàn bộ kết thúc mình chiến thiên tháp hành trình. Mặc dù tân sinh phần lớn đối với mình thành tích cảm thấy bất mãn, cảm thấy một lần nữa mình khẳng định có thể tiến thêm một bước, nhưng đối với lao sinh tới nói, giới này tân sinh xếp hạng chiến thành tích thực sự có chút quá tại kinh khủng. Trong lúc nhất thời đến quan sát lao sinh đều tại buôn tẩu bẩm báo, rất nhanh giới này tân sinh biến thái thành tích liền chuyển khắp học viện. Nghe nói nha, giới này tân sinh lần thứ nhất tiến chiến thiên tháp liền có 8 người tiến vào trước mặt tên, thậm chí còn có 2 người đứng vào 9.000 tên. Cái gì? Gạt người đi, làm sao có thể? Ta nhớ được ta kia giới có một tiên thiên cảnh trung kỳ, cũng liền xếp tới 10.000 ra mặt. Là thật, ta lúc ấy ngay tại hiện trường, tiên thiên cảnh tính là cái gì chứ? Giới này tân sinh bên trong tiên thiên cảnh căn bản không đáng tiền, chỉ riêng quy nguyên cảnh liền có 4 cái, đơn giản không phải người. A, cái này cũng đều là 7 cái gì yêu người ta, còn có để hay không cho chúng ta sống a? Lần này tân sinh xếp hạng chiến, địa tự đường cùng nhân tự đường đều có một phần nhân viên biến động. Ngược lại là thiên tự đường học viên tất cả đều bảo lưu lại mình đặc cấp học viên thân phận. Đối với cái này, Lương Hạo vẫn là tương đối hài lòng, cái này chứng minh hắn vẫn rất có dạy học trình độ. Lương Hạo tâm tình không tệ, trong giọng nói thiếu một tia nghiêm khắc, nghĩ đến trải qua lần này xếp hạng chiến, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến thiếu sót của mình, không đủ liền muốn đi cải tiến, chỉ có dạng này các ngươi mới có thể không ngừng mạnh lên. Hôm nay các ngươi liền đi về trước, hảo hảo suy nghĩ thiếu sót của mình, sau đó nghĩ ra một cái phương án giải quyết tới. Ngày mai, ta liền muốn mang các ngươi đi tàng kinh các, tàng kinh các mỗi một tháng mới đối học viên mở ra một lần, các ngươi phải bắt được cơ hội lần này, chọn lựa đến phù hợp mình pháp môn. Giải tán. Sau khi giải tán, Kha Mặc vốn định tranh thủ thời gian trở lại sư phụ nơi đó, lại hướng sư huynh lĩnh giáo một chút. Ai nghĩ, Tần Tử Di lại gọi lại hắn. Kha Mặc thầm nghĩ, cô gái này có hết hay không a, lần này lại tìm ta làm cái gì? Ngươi lại muốn làm nha, có chuyện mau nói, ta còn vội vã có việc. Kha Mặc không kiên nhẫn nói. Đang muốn mở miệng Tần Tử Di, nhìn thấy Kha Mặc không nhịn được thần sắc, trong nháy mắt bị tức phải nói không ra nói tới. Ngươi giọng điệu này có ý tứ gì? Bản tiểu thư làm gì ngươi sao? Ta cũng còn không có mở miệng đâu, ngươi liền không kiên nhẫn được nữa. Bất quá Tần tộc giáo dưỡng, còn ngăn cản nàng đem trong lòng nói ra. Nhưng nàng tính tình đi lên, trong lúc nhất thời cũng không muốn nói chuyện với Kha Mặc. Kha Mặc thấy thế vẻ mặt khó hiểu, gọi ta lại không nói lời nào là có ý gì? Ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì ta đi. Kha Mặc nói một câu, quay người định rời đi. May mắn, một bên Tần Thiên rốt cục nhìn không được, vội vàng cười nói ra, chúng ta có việc muốn thỉnh cầu Diệp đạo sư, không biết Kha huynh có thể cho chúng ta mang câu nói. A, các ngươi tìm ta sư phụ có chuyện gì? Kha Mặc cẩn thận mà hỏi thăm. Diệp Thiên Minh từng dặn dò qua hắn, nhất định tận lực không nên cùng Tần tộc loại này thế lực lớn dính líu quan hệ, không phải không có quả ngon để ăn. Đối với Diệp Thiên Minh dạy bảo, Kha Mặc luôn luôn là ghi nhớ trong lòng. Tần Tử Di chỉ là nhất thời tức không nhịn nổi, nhưng nhớ tới gia tộc nhiệm vụ, nàng rất nhanh điều chỉnh tới. Cố nén bất mãn trong lòng, ngữ khí của nàng mang tới một tia khẩn cầu, làm cho lòng người sinh thương tiếc, không đành lòng cự tuyệt. Thỉnh cầu Kha công tử cho Diệp đạo sư chuyển lời, chúng ta Tần tộc có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng, can hệ trọng đại, còn xin Kha công tử vạn vạn không muốn chối từ. Việc này còn muốn đợi ta xin chỉ thị sư phụ, ta cũng không tốt thiện làm quyết đoán. Kha Mặc gặp không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đem sự tình giao cho Diệp Thiên Minh, để chính hắn tới làm quyết đoán. Nếu như thế, ta liền lặng chờ Kha công tử hồi âm. Được. Tần Tử Di mở miệng một tiếng Kha công tử, làm cho Kha Mặc toàn thân không được tự nhiên, vội vàng trả lời một câu, liền cũng không quay đầu lại hướng về Vọng Hương cư chạy tới. Kha Mặc rời đi về sau, Tần Tử Di cơ cơ nắm chặt một quyền, trong miệng oán hận nói, thử. Chờ việc này kết, ngươi sẽ biết tay. Trong phòng, Diệp Thiên Minh chính xếp bằng ở trong thùng gỗ, chuẩn bị xung kích quy nguyên cảnh. Mấy ngày trước, Diệp Thiên Minh liền đã đột phá tới tiên thiên cảnh hậu kỳ, nhưng hắn sợ đan dược phục dụng quá nhiều, căn cơ bất ổn, vẫn không có phục dụng còn lại quy nguyên đan, mà là một mực tại củng cố tu vi. Bây giờ tu vi củng cố đến không sai biệt lắm, hắn cũng nghĩ mau chóng đột phá tới quy nguyên cảnh. Hiện tại không biết vì cái gì, tình cảnh của hắn không hiểu trở nên nguy hiểm. Diệp Thiên Minh mười phần ủy khuất, mình giữ khuôn phép địa đợi tại học viện, chỗ nào cũng không có đi, làm sao lại đắc tội người, cũng bị người thuê thích khách ám sát đâu. Suốt ngày chém chém giết giết, chúng ta yêu thích hòa bình không tốt sao? Thích khách đều đã giết tiến tiên đạo học viện, Diệp Thiên Minh chỉ có thể tận khả năng mà tăng lên thực lực của mình. Thực lực mỗi tăng lên một phần, hắn liền có thêm một phần lực lượng, thế giới này thực sự quá nguy hiểm. Hệ thống cho quy nguyên đan còn thừa lại 5 mai. Theo đạo lý tới nói, Diệp Thiên Minh đột phá quy nguyên cảnh nên không cần đến 5 mai quy nguyên đan. Nhưng là hệ thống chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ cho mình nhiều như vậy quy nguyên đan, Diệp Thiên Minh suy đoán mình quy nguyên cảnh không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại hắn đột phá quy nguyên cảnh quá trình bên trong, khẳng định sẽ phát sinh một chút ngoài dự liệu sự tình. Vì thế Diệp Thiên Minh cũng làm chuẩn bị đầy đủ. Trước cửa, ngưng thần hương đã điểm tốt, pha tốt không linh trà cũng đã uống vào bụng. Hôn nguyên ô kim dịch tự nhiên không thể thiếu, Diệp Thiên Minh dứt khoát để một thùng. Nghĩ đến còn lại liền cho Kha Mặc dùng, dù sao đệ tử cũng không thể ghét bỏ sư phụ nước tắm đi. Nếu là bị tu sĩ khác nhìn thấy Diệp Thiên Minh chuẩn bị chiến trận, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Không biết, còn tưởng rằng hắn muốn đột phá thiên nhân cảnh đâu. Tại kích hoạt lên trong phòng cực phẩm tụ linh trận về sau, Diệp Thiên Minh rốt cục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. 46 chương 47, Nguyên Đan, không có. Đột phá quy nguyên cảnh chuyện này, Diệp Thiên Minh không thể bảo là chưa quen thuộc. Dù sao nhìn mình đồ đệ đột phá 10 lần, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Trong thùng gỗ, Diệp Thiên Minh không có quá nhiều do dự, lấy ra cái thứ nhất quy nguyên đan nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa trong đó năng lượng tinh thuần. Diệp Thiên Minh trong đan điền, khí hải dung nạp chân khí số lượng to đến kinh người. Cái kia rộng lớn vô biên chân khí hồ nước, mới chính thức xứng đáng được biển một chữ. Theo thể lòng khí hải mở rộng đến cực hạn, khí hải trung ương bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy. Dịch thái chân khí không ngừng cố hóa, trong khí hải xuất hiện tán loạn chân nguyên tinh hạt. Chân nguyên tinh hạt thuận vòng xoáy từng khỏa trượt hướng khí hải trung ương. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều chân nguyên tinh hạt rơi vào vòng xoáy trong mắt. Một viên nguyên đan hình thức ban đầu xuất hiện tại Diệp Thiên Minh trong khí hải. Chỉ là cái này nguyên đan thực sự quá lớn. Trong khí hải còn có gần 1/3 chân khí không có cố hóa, nguyên đan liền đã có bóng da lớn nhỏ. Diệp Thiên Minh không khỏi có chút lo lắng, mình thật có thể đem như thế lớn nguyên đan áp xúc đến trứng vịt lớn nhỏ sao? So trứng vịt còn lớn hơn nguyên đan, đến cùng tính là gì nguyên đan đâu? Hạ phẩm, vẫn là không có phẩm. Nhưng việc đã đến nước này, hiện tại lại dừng lại cũng không đáng tin cậy, Diệp Thiên Minh chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ đến Diệp Thiên Minh lại móc ra cái thứ hai quy nguyên đan nuốt xuống, đạt được năng lượng rót vào, nguyên đan thành hình tốc độ tăng nhanh không ít. Diệp Thiên Minh còn phát hiện, mình nguyên đan khẩu vị lớn đến đáng sợ, đối tất cả năng lượng đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Hai cái quy nguyên đan, tăng thêm hỗn nguyên ô kim dịch, Diệp Thiên Minh còn muốn toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, mới có thể khó khăn lắm thỏa mãn nguyên đan khẩu vị. Chiếu đạo lý, Diệp Thiên Minh hiện tại thân thể, căn bản không thể duy nhất một lần tiếp nhận khổng lồ như vậy năng lượng. Hắn còn không có bị no bạo cũng đã là kỳ tích. Nhìn xem càng lúc càng lớn nguyên đan, Diệp Tiên Minh không muốn lại chờ đợi, hắn muốn trước nếm thử áp xúc nguyên đan. Chờ nguyên đan lại lớn xuống dưới, hắn lại đến áp xúc nguyên đan, có thể sẽ đem đan điền của mình đè nát. Diệp Tiên Minh vận chuyển công pháp, vùng đan điền áp lực đột ngột tăng. Nhưng là Diệp Tiên Minh tuyệt vọng phát hiện, hắn hành động đến vẫn là quá muộn. Vô luận hắn ra sao dùng sức, nguyên đan đều không có nửa phần biến hóa. Mắt nhìn thấy nguyên đan mở rộng xu thế không chiếm được ngăn chặn, Diệp Tiên Minh không khỏi lo lắng. Sẽ không hắn thật bởi vì đột phá quy nguyên cảnh, đem mình no bạo đi. Cái này kiểu chết cũng quá biệt quất. Diệp Tiên Minh đại não cấp tốc vận chuyển, lo lắng tự hỏi giải quyết chi pháp. Đông nhiên linh quang chợt hiện, Diệp Tiên Minh nghĩ đến mình có thể hay không ngưng tụ một viên nhỏ một chút nguyên đan. Sau đó lợi dụng vòng xoáy ra tốc đi đem ở giữa lớn nguyên đan đụng nát, một lần nữa cô đọng nguyên đan. Thời gian cấp bách, Diệp Tiên Minh cũng không kịp đi luận chứng phương pháp này khả thi. Vội vàng bắt đầu bắt được trong khí hải chân nguyên tinh hạt, để không còn rơi vào trung ương đại nguyên đan trên thân. Quá trình này mười phần rườm rà, cần Diệp Tiên Minh thời gian dài bảo trì tinh thần cao độ tập trung. Thời gian công phu người hữu tâm, trải qua hơn một canh giờ, Diệp Tiên Minh cuối cùng ngưng tụ ra một viên có trung ương 1/3 lớn nhỏ nguyên đan. Thành bại lần nữa giơ lên, Diệp Tiên Minh hít sâu một hơi, toàn lực khuấy động vòng xoáy, khống chế nhỏ nguyên đan không ngừng gia tốc. Cuối cùng hai viên nguyên đan tựa như hai viên tiểu hành tinh, hung hăng đụng vào nhau. Phúc. Diệp Tiên Minh thân thể chấn động mạnh, cả người giống như là bị trọng kích, một miệng lớn máu tươi liền từ trong miệng hắn phun ra. Diệp Tiên Minh cố nén kịch liệt đau nhức, quan sát bên trong bản thân đan điền, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. May mắn, hai viên nguyên đan đều thành công hóa thành mảnh vỡ. Diệp Tiên Minh cũng không đoái hoài tới trong bụng đau đớn, lập tức bắt đầu áp xúc nguyên đan mảnh vỡ bên trong năng lượng. Lần này liền muốn đơn giản nhiều, tại Diệp Tiên Minh cố gắng dưới, một viên mới tinh nguyên đan chậm rãi xuất hiện. Còn lại chính là mài nước công phu, Diệp Tiên Minh chỉ cần không ngừng khống chế chân nguyên tinh hạt va chạm nguyên đan, lại đem áp xúc là được rồi. Một canh giờ, hai canh giờ. Rốt cục tại mặt trời muốn xuống núi thời khắc, Diệp Tiên Minh trong đan điền, một viên trứng vịt lớn nhỏ nguyên đan chậm chậm xoay tròn. Viên này nguyên đan ngưng thực đáng sợ, mượt mà mặt ngoài, che kín kim sắc đường vân, hợp thành một cái huyền ảo đồ án. Diệp Tiên Minh đối với cái này vẫn là tương đối thỏa mãn, mặc dù dựa theo tiêu chuẩn, mình viên này nguyên đan chỉ là hạ phẩm. Bất quá mình nguyên đan hiển nhiên khác hẳn với thường nhân, có thể cô đọng đến trình độ này đã rất không dễ dàng, Diệp Tiên Minh cũng liền không yêu cầu xa vời nhiều lắm. Diệp Tiên Minh có thể đem nguyên đan áp xúc đến trứng vịt lớn nhỏ, cũng là may mắn mà có Hỗn Nguyên Ô Kim Dịch trùng kim sắc năng lượng trợ giúp. Hiện tại Diệp Tiên Minh nguyên đan mặt ngoài, chỉ thiếu một chút liền có thể hình thành hoàn chỉnh đồ án. Mặc dù Diệp Tiên Minh không biết đó là cái gì, sẽ đối với nguyên đan tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng có rất nhỏ ép buộc chứng hắn, vẫn là muốn đem đồ án bù đắp. Cho nên hắn đang không ngừng luyện hóa Hỗn Nguyên Ô Kim Dịch năng lượng, chờ đến đồ án hoàn toàn thành hình, lại chính thức kết thúc tu luyện. Quá trình này không tính quá lâu, rất nhanh đồ án liền hoàn thành. Chợt nhìn, nguyên đan bên trên đường vân hiện ra kỳ quang, lại còn có chút tác phẩm nghệ thuật cảm giác. Còn không đợi Diệp Tiên Minh thưởng thức, kim sắc quang mang đột nhiên tăng cường, trứng vịt lớn nhỏ nguyên đan bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Mấy hơi thở liền biến thành hạt gạo kích cỡ tương đương, đến như vậy kích thước, thu nhỏ còn không có đình chỉ. Sau đó, nguyên đan tại Diệp Tiên Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, đổ sụp. Tại nguyên đan vỡ vụn một cái mắt, Diệp Tiên Minh đan điền cũng giống như vỡ vụn. Một khắc này, hắn phảng phất đã mất đi đối thân thể cảm giác. Máu tươi tự dưng điệu từ mắt của hắn nuôi trong thai chảy ra, trong miệng càng là từng ngụm địa hò khan máu tươi. Có như vậy một cái chớp mắt, Diệp Thiên Minh hoài nghi mình đã chết. Loại cảm giác này kéo dài một phút, cuối cùng thông thả lại sức Diệp Thiên Minh vội vàng xem xét đan điền của mình. Trong đan điền, chân khí, chân nguyên cùng nguyên đan đều biến mất không thấy, Diệp Thiên Minh nếm thử điều động một chút. Hắn hoảng sợ phát hiện, ở trong cơ thể mình cảm giác không thấy một điểm năng lượng tồn tại. Trong chốc lát, Diệp Thiên Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tuyệt vọng ngồi liệt tại trong thùng gỗ. Hết rồi. Nguyên đan hết rồi, cái gì cũng bị mất. Lần này mình thật biến thành một cái phế vật. Nhưng mà, không đợi Diệp Thiên Minh tuyệt vọng xong, càng làm hắn hơn tuyệt vọng sự tình phát sinh. Đan điền trung ương, nguyên đan đổ sụp chỗ, thế mà xuất hiện một cái lỗ đen. Kinh khủng hấp lực từ đó bộc phát hiện không có chân nguyên cung cấp hắn cấp lấy, vậy mà bắt đầu hấp thu Diệp Thiên Minh huyết nhục năng lượng. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Minh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô quắt xuống. Chẳng lẽ ta liền muốn như vậy chết sao? Diệp Thiên Minh ý thức dần dần mơ hồ, trong miệng nỉ non. 47 chương 48, đột phá, tinh hệ nguyên đan. Không được, ta thế nhưng là người xuyên biệt, tại sao có thể đổ vào nơi này? Diệp Thiên Minh cắn nát bờ môi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là tại luân phiên đau nhức kích thích dưới, một cử động kia căn bản không có mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác gì. Diệp Thiên Minh cảm giác đau thần kinh, phản phất đã tại mãnh liệt kích thích dưới, thứ mất. Diệp Thiên Minh nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu, không phải thể nội lỗ đen rất nhanh sẽ đem hắn nuốt đến không còn sót lại một chút cạn. Dưới tuyệt cảnh, Diệp Thiên Minh đem hết toàn lực, khống chế mình vô lực tay phải, run run rẩy rẩy địa móc ra còn lại ba cái quy nguyên đan, một hơi nuốt trọn xuống dưới. Ba cái quy nguyên đan vào trong bụng, Diệp Thiên Minh căn bản không có năng lực đem luyện hóa. Làm xong đây hết thảy, hắn liền ngất đi, tiếp xuống chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trong đan điền lỗ đen phát giác được quy nguyên đan, lập tức liền rời đi mục tiêu. Quy nguyên đan hoàn toàn không cách nào ngăn cản lỗ đen hấp lực, đan dược bên trong năng lượng bằng bạc từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng đan điền tụ tập, liên tục không ngừng địa chảy vào trong lỗ đen. Không biết qua bao lâu, lỗ đen phảng phất hút đủ năng lượng, bắt đầu chậm rãi xoay ngược chiều. Một cỗ tinh thuần tới cực điểm năng lượng từ trong đó chảy ra, tại Diệp Thiên Minh trong thân thể chảy xuôi. Chỉ cần là năng lượng chảy qua địa phương, Diệp Thiên Minh thương thế trên người liền như kỳ tích khôi phục. Cuối cùng, cỗ năng lượng này vẫn là lưu trở về đan điền, tại lỗ đen trung quanh, từng khỏa nguyên đan hình thức ban đầu hiện hiện. Ta cái này đã đến địa phủ sao? Diệp Thiên Minh lau chán, chậm rãi bò người lên. Theo ánh mắt dần dần khôi phục, Diệp Thiên Minh đảo mắt một tuần. Bên ngoài gian phòng, sát trời đã tối xuống, nhưng rất hiển nhiên để còn tại trong phòng của mình. Nói cách khác, mình còn sống. Diệp Thiên Minh không khỏi hít sâu một hơi, mừng rỡ trong lòng, may mắn mình lại tránh thoát một kiếp. Hắn không kịp chờ đợi nội thị từ bản thân đan điền, không nhìn cũng sao, xem xét, Diệp Thiên Minh cả người đều ngây dại. Diệp Thiên Minh trong đan điền, cái kia suýt chút nữa thì mạng hắn lô đen vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá bây giờ, nó an tĩnh đợi trong đan điền, chậm rãi chuyển động. Mà tại nó bốn phía, dòng giá 10 khoảng nguyên đan, lấy nó làm trung tâm, quy tắc địa đi vòng. Trước mắt đây hết thảy, hiển nhiên vượt ra khỏi Diệp Thiên Minh nhận biết phạm vi. Diệp Thiên Minh sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Trong cơ thể ta vật này, đến cùng tính là gì? Hàng tinh hệ. Giữa này lô đen là cái quỷ gì? Hệ thống, ta đây tính là gì nguyên đan? Diệp Thiên Minh nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, chỉ có thể hỏi thăm về hệ thống. Túc chủ đây là chính ngươi làm ra, buồn hệ thống cũng không biết đây là cái gì. Băng lãnh thanh âm băng lên. Lừa gạt quỷ đâu, ngươi muốn thật không biết, làm sao có thể không nhiều không ít, vừa vặn cho ta 10 cái quy nguyên đan, còn vừa vặn bị lô đen hút xong rồi. Diệp Thiên Minh chất vấn. Quả nhiên, hệ thống lại lựa chọn giả chết. Ai, được rồi, không trông cậy vào ngươi, vẫn là ta tự mình tới nghiên cứu đi. Diệp Thiên Minh thở dài, chợt quanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu từ bản thân kỳ hoa nguyên đan. Tại Diệp Thiên Minh trong tầm mắt, đan điển của mình bên trong, ngoại trừ đang chậm rãi xoay tròn lỗ đen, tựa hồ không có cái gì chỗ đặc thủ. Suy tư một hồi, Diệp Thiên Minh quyết định tu luyện một chút thử một chút. Một vận chuyển công pháp, Diệp Thiên Minh liền cảm thấy bốn phía thiên địa linh khí bạo động lên, toàn bộ địa hướng trong cơ thể hắn chui vào. Cùng bạo thiên địa linh khí, chống Diệp Thiên Minh kinh mạch sâu đau, dọa đến hắn tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện. Nếu là chậm thêm một giây, Diệp Thiên Minh hoài nghi mình kinh mạch liền bị nó bạo. Nhưng mà, vô luận có bao nhiêu thiên địa linh khí, tại lô đen trước mặt, đều dịu dàng ngoan ngoãn giống gặp được lão hổ cứu non. Lô đen cũng giống như không có cực hạn, đến nhiều ít hút nhiều ít, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Diệp Thiên Minh lần thứ hai thả chậm thu nạp thiên địa linh khí tốc độ. Tại Diệp Thiên Minh tận lực khống chế dưới, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ ở vào một cái, kinh mạch của hắn có thể tiếp nhận khu thời gian. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên Minh liền phát hiện vấn đề thứ hai. Đó chính là hắn thu nạp thiên địa linh khí, tất cả đều bị lô đen nuốt, mà hắn nhưng không có cảm nhận được một điểm tu vi tăng lên. Cái này, Diệp Thiên Minh an vị không ở, cái này chẳng phải là đại biểu cho tu vi của hắn rốt cuộc tăng lên không được nữa? Lại nghĩ tới lô đen bên ngoài vờn quanh nguyên đan, Diệp Thiên Minh phủ định ý nghĩ của mình. Chẳng lẽ muốn đem cái này lô đen lấp đầy mới có thể tu luyện khác nguyên đan? Đây chẳng phải là lại trở lại cái kia tu luyện chậm để cho người ta bắt lúc gấp rồi? Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Minh chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục tu luyện, kỳ vọng có cái gì kỳ tích phát sinh. Lúc tu luyện, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Bất chi bất giác, sắc trời đã hơi sáng, Diệp Thiên Minh trong đan điền vẫn là không có biến hóa gì. Hắn không khỏi có chút hề bại, mình thật vất vả mới dấy lên tu luyện động lực. Lúc này mới không có qua mấy ngày, hiện thực liền cho hắn nặng nề một kích. Kỳ thật ngẫm lại, bảy nát cũng rất tốt, ta còn là an tâm bảy nát đi. Diệp Thiên Minh an ủi chính mình. Mở bảy. Ngay tại Diệp Thiên Minh muốn đình chỉ lúc tu luyện, lô đen đột nhiên đình chỉ thu nạp thiên địa linh khí. Dừng lại một lát, lô đen bắt đầu nghịch chuyển, một cỗ không có chút nào tạp chất năng lượng từ trong đó chảy ra, phân biệt chảy vào 10 cái nguyên đan bên trong. Chờ lô đen đình chỉ nghịch chuyển, 10 cái nguyên đan đều ẩn ẩn lớn mạnh một tia. Diệp Thiên Minh thực sự không nghĩ tới, lô đen thế mà giúp hắn tóm tắt chiết xuất thiên địa linh khí trình tự. Rất hiển nhiên trải qua lô đen chiết xuất, bất luận Diệp Thiên Minh tu luyện thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn nguyên đan phẩm chất. Vậy ta chẳng lẽ có thể tùy ý nuốt đan dược? Diệp Thiên Minh bỗng nhiên nghĩ đến, đã lô đen có thể chiết xuất năng lượng, kia đối bình thường tu sĩ tới nói, không thể quá độ phục dụng đan dược. Tại hắn cái này, liền không có chút nào tác dụng phụ có thể nói. Vá, vu hồ cất cánh, bảy cái dám nát, lao tử liền muốn vô địch thiên hạ, ha ha ha. Diệp Thiên Minh trong phòng, chợt bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Bên ngoài gian phòng, đang tu luyện thân pháp Kha Mặc, dừng bước. Nghe sư phụ trong phòng kéo dài không suy tiếng cười, Kha Mặc nghi hoặc địa hỏi còn tại nghiên cứu trận pháp Lục Viễn, sư minh, sư phụ hắn không có sao chứ? Lục Viễn ngẩng đầu nhìn một cái, không hề lo lắng nói ra, có việc không phải là cái dạng này, hôm qua mới. Lục Viễn đột nhiên dừng lại, nghiêm nghị nói ra, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, sư phụ luyện một chút cũng họng không được nha, còn có, đừng nghĩ đến lời biếng, cho ta tiếp tục luyện. Kha Mặc sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Đừng a, sư minh, ngày hôm qua cái nữ ma. Không, sư tỷ ra tay có bao nhiêu hung ác, ngươi cũng không phải không biết, ta đến bây giờ hai chân còn run lên đâu. Ngươi hôm qua thế nào, có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ lại, ngươi chỉ muốn sư tỷ của ngươi dạy ngươi, trứng mắt sư minh ta rồi. Lục Viễn ngữ khí bất thiện. Không không không, sư minh, ta chính là thuận miệng nói, ta luyện tiếp. Nghe vậy, Kha Mặc đội vàng ngồi tiêu nói. Sư phụ a, ngươi mau tới mau cứu ta đi, ngươi đổ đệ liền bị hành hạ chết. Trong phòng Diệp Thiên Minh tự nhiên nghe không được Kha Mặc cầu cứu, đương nhiên, coi như hắn nghe được cũng không có cách nào. Dù sao hắn hiện tại cũng liền có thể khi dễ một cái Kha Mặc, người khác một cái đều không còn được. Thật lâu, Diệp Thiên Minh rốt cục mệt mỏi, chậm rãi ngồi ở trên giường. Về sau đem cái này gọi là tinh hệ nguyên đan đi. Diệp Thiên Minh cho mình nguyên đan đặt tên chữ. Đó lấy, hắn liền bắt đầu tính toán lên cuộc sống sau này. Có tinh hệ nguyên đan cái này đại sát khí, đan dược tự nhiên là không thể thiếu. Mỗi ngày đi đan tâm lâu quá phiền toái, dứt khoát để Khang Khải phái người đệ tử đến cho ta làm công đi. Nghĩ đến về sau đem đan dược đương đường đậu tự đập thời gian, Diệp Thiên Minh trong lòng không khỏi đắc ý loại cuộc sống này, hắn nhưng là hâm mộ thật lâu rồi, hiện tại rốt cục muốn thực hiện. đúng rồi, còn chưa có thử thử thực lực của mình đâu, bên ngoài không thì có cái có sẵn bia ngắm nhà, liền lấy hắn đến luyện tay một chút đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Thiên Minh đứng dậy đẩy cửa phòng ra, cười mỉm đi ra ngoài. 48 chương 49, lỗ đen kinh khủng năng lực. Diệp Thiên Minh mặt mày hớn hở, mỉm cười đi ra khỏi phòng. Bên ngoài vẫn là như cũ, Lục Viễn ngồi tại trước bàn đá nghiên cứu trận pháp, Kha Mặc ở một bên tu tập thân pháp. Đi đến Lục Viễn bên cạnh, Diệp Thiên Minh lo lắng mà hỏi thăm, suy nghĩ đến thế nào? Có hy vọng sao? Không sai biệt lắm, ngày mai ta liền tay đi bố trí, chỉ là cái này thí nghiệm người. Lục Viễn hồi đáp. Diệp Thiên Minh lơ đễnh, nói, cái này có cái gì khó, Thiên Đạo Thành bên ngoài cường đạo nước tràn thành lụt, động thiên cảnh tiểu tặc còn không phải vừa nắm một bó to, chúng ta coi như vì dân trừ hại ách, sư phụ, vậy bên ngoài cường đạo đoàn đều là Thiên Đạo Thành chủ người, ngươi không phải không biết ta. Chúng ta làm như thế, sẽ không vật mặt mũi của hắn sao? Lục Viễn chần chờ một chút, hỏi. Nô, ngươi đường đường đạo diễn chất vân, thần không biết quỷ không hay bắt mấy cái động thiên cảnh đều không làm được sao? Cũng là không phải không được. Vậy liền định như vậy. Diệp Thiên Minh không muốn lại nhiều trò chuyện, đánh gây hắn. Lục Viễn bỗng nhiên nghĩ đến, nói với Diệp Thiên Minh, đúng rồi, sư phụ, tiểu sư đệ hôm qua đi sông chiến thiên tháp, xông qua tầng thứ 17. Hắn đã đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, cái thành tích này cũng là không ngoài ý muốn, chỉ nói trận pháp đi, suýt nữa quên mất chính sự. Diệp Thiên Minh vô đầu một cái, gọi lại còn tại trong trận pháp tu luyện Kha Mặc. Đồ nhi, ngươi qua đây một chút, vi sư tìm ngươi có việc. Nghe vậy, Kha Mặc trong lòng vui mừng, xem ra sư phụ thật nghe được cầu nguyện của mình, vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có gì, nghe nói ngươi chiến thiên tháp mới xông đến tầng thứ 17, vi sư rất không hài lòng, muốn tự mình khảo giáo ngươi, nhìn xem ngươi gần nhất có hay không lười biếng. Diệp Thiên Minh một mặt nghiêm túc nói. A, Kha Mặc rõ ràng chưa kịp phản ứng, nhưng Diệp Thiên Minh không có cho hắn cân nhắc cơ hội, lôi kéo hắn liền đi tới một chỗ trống trải địa phương. Không phải, sư phụ, ta có hay không hảo hảo tu luyện, ngài còn không biết sao, đệ tử như thế nào là đối thủ của ngài đâu. Ai, ngươi yên tâm, vi sư sẽ chỉ sử dụng quy nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, sẽ không khi dễ ngươi. Diệp Thiên Minh không có hảo ý cười nói. Thấy thế, Kha Mặc chỉ có thể cười khổ đáp ứng xuống. Sư phụ, ta muốn động thủ. Kha Mặc nhắc nhở một câu. Phóng ngựa đến đây đi. Nói xong, Kha Mặc dọn xong thức mở đầu, quát lên một tiếng lớn, một quyền bay thẳng Diệp Thiên Minh mặt mà tới. Diệp Thiên Minh không chút hoang mang, thể nội mười khỏa nguyên đan bên trong chân nguyên tuôn ra, cũng một quyền cùng Kha Mặc đối oanh mà đi. Ầm. Xong quyền giao tiếp, Kha Mặc trực tiếp bay ngược ra ngoài. Diệp Thiên Minh hiển nhiên cũng không ngờ tới, mình tiện tay một quyền, cư nhiên như thế dữ dội, trong lúc nhất thời giật mình. Bất quá hắn rất mau trở lại qua thần đến, một cái tà ác suy nghĩ tại trong đầu hắn sinh ra. Hắn lập tức đổi một bộ thần sắc, đối vừa bỏ dậy Kha Mặc nói ra, vi sư là muốn kiểm tra trường học ngươi, ngươi còn đặt đường, ta cần ngươi để sao? Kha Mặc tại chỗ phá phòng, bất mãn nói ra, sư phụ, ngươi sở lấy lương tâm nói, ngươi đây là quy nguyên cảnh sơ kỳ thực lực sao? Đưa ta nhường. Sư minh ngươi cần phải cho ta phân xử thử a. Hắn cho ngươi bình cái gì lý, đây chính là vi sư quy nguyên cảnh sơ kỳ lúc thực lực. Diệp Thiên Minh đánh gậy hắn, chợt giả bộ như bất khả tư nghị nói ra, thì ra, ngươi thật sự điểm ấy trình độ. Thực lực mình không tốt, cũng không cần tìm lý do, hoặc là lấy ra chút bản lĩnh thật sự, hoặc là liền cho ta thêm lần huấn luyện, liền ngươi cái này hùng dạng, 3 năm sau, lấy cái gì cùng Ngũ Viêm đấu? Đến cùng là người trẻ tuổi, Kha Mặc bị Diệp Thiên Minh một kích, tính tình cũng nổi lên. Vậy sư phụ ngươi cũng nên cẩn thận, lần này đệ tử cũng sẽ không lại lưu thủ. Lập tức, Kha Mặc dưới chân lần nữa đạp lên kỳ dị bộ pháp, âm dương tỏa thiên bộ, mà lại rõ ràng là lúc ấy đoạt lệnh bài lúc dùng tiến giai bản. Mặc dù Diệp Thiên Minh tại hắn động thủ một khắc này liền đã nhận ra, nhưng hắn đối với cái này vẫn là không có biện pháp gì. Cảm giác quen thuộc lại một lần đánh tới, Diệp Thiên Minh lần nữa bị hoàn cảnh chung quanh xa lánh ra ngoài. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kha Mặc vọt tới trước chân, một quyền vung hướng bộ ngực của hắn. Khai Sơn Kình. Dù sao chỉ là luật bản, Kha Mặc chưa hề dùng tới Lăng Hư Thủ Thiên Chỉ dạng này sát chiêu. Tại bên cạnh cái bàn đá chăm chú diễn toán Lục Viễn, cảm nhận được không gian biến hóa, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn vậy mà tại trong đó cảm thấy pháp tắc hương vị. Nhưng mà, một giây sau, thần sắc hắn biến đổi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Không ngoài sở liệu, Kha Mặc nắm đấm ổn ổn đương đương đánh vào Diệp Thiên Minh trên thân. Nhưng hắn nhưng thật giống như không có làm cái gì lực, Diệp Thiên Minh thậm chí cũng không lui lại nửa bước. Đó lấy, Kha Mặc thế mà thân thể mềm nhũn, thẳng tắp tại Diệp Thiên Minh trước mặt quỳ xuống. Không riêng gì Lục Viễn, ngay cả chính Diệp Thiên Minh đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Cho ta quỳ xuống cũng quá mức đi. Vừa rồi một quyền kia, sát thực rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Diệp Thiên Minh trên thân. Nhưng ngay tại nắm đấm cùng Diệp Thiên Minh tiếp xúc một cái chớp mắt, Diệp Thiên Minh cảm giác được trong cơ thể mình lỗ đen điên cuồng xoay tròn, một cỗ hấp lực bộc phát ra. Sau đó, liền có một cỗ năng lượng thuận Kha Mặc nắm đấm chảy vào thân thể của mình, cuối cùng bị lỗ đen thôn vệ. Không có chân nguyên gia trì, một quyền kia đối với Diệp Thiên Minh tới nói, thực sự không có uy lực gì. Nhìn xem Kha Mặc một mặt hề bại dáng vẻ, Diệp Thiên Minh không khỏi hoài nghi, ta dựa vào, cái này lỗ đen sẽ không lập tức đem hắn hút khô đi. Muốn hay không bá đạo như vậy? Diệp Thiên Minh trước người, Kha Mặc sinh không thể luyến điệu nằm trên mặt đất, mình hoài nghi từ bản thân. Nguyên lai, ta thật yếu như vậy sao? Sư phụ thậm chí không dùng chân nguyên phòng ngự. Chấn kinh tại lỗ đen kinh khủng năng lực Diệp Thiên Minh, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Đồ đệ của mình còn giống như nằm trên mặt đất đâu. Hắn vội vàng túi người, đỡ dậy Kha Mặc, lấy ra một viên hồi nguyên đan nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó, lại vịn hắn ngồi xuống cái ghế một bên trên. Một nén nhang về sau, Kha Mặc khuôn mặt tái nhợt bên trên rốt cục khôi phục khí huyết. Kha Mặc lập tức bắt đầu vận công ngồi xuống, khôi phục chân nguyên. Lục Viễn lặng lẽ xích lại gần Diệp Thiên Minh, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, ngươi vừa rồi dùng chính là?"
"Ta cũng không biết, nếu không ngươi vỗ một cái ta thử một chút."
Diệp Thiên Minh thành thật trả lời. Lục Viễn suy tư một hồi, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay vỗ một cái Diệp Thiên Minh bả vai. Không có cái gì phát sinh, Diệp Thiên Minh vùng đan điền lỗ đen cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gặp tình hình này, Diệp Thiên Minh trong lòng suy đoán, chẳng lẽ muốn nhận công kích mới có thể phát động? "Đánh ta một chút."
"A."
Hạ thủ nhẹ một chút, dường như không yên lòng, Diệp Thiên Minh lại cường điệu nhắc nhở:
"Minh Bạch."
Lục Viễn lúc này minh bạch Diệp Thiên Minh ý tứ, chỉ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần căng cứng, vươn tay, càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí hướng Diệp Thiên Minh bả vai vỗ tới.
"Ba."
Lần này, lỗ đen lần nữa điên cuồng xoay tròn, khổng lồ hấp lực hướng Lục Viễn dùng đi. Chỉ là lần này, lỗ đen gặp đối thủ, nó hấp lực vừa mới cuốn lên Lục Viễn chân nguyên. Một trận lực lượng kinh người giáng lâm, trong nháy mắt liền đánh gãy nó cùng Lục Viễn liên hệ. Thu về bàn tay, Lục Viễn một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên Minh, hỏi: "Đây là vật gì?"
49 chương 50, Thiên Đạo Học Viện nội tình đối mặt Lục Viễn đặt câu hỏi, Diệp Thiên Minh chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra, nói: "Không hiểu, ta còn muốn hỏi ngươi đây."
Diệp Thiên Minh liếc qua Kha Mặc, Lục Viễn hiểu ý, vung tay lên ngăn cách hai người thanh âm. Đó lấy, Diệp Thiên Minh đem trên người mình phát sinh sự tình, nói thẳng ra. Trầm ngâm một lát, Lục Viễn chậm rãi mở miệng: "Loại này nguyên đan, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Bất quá hấp động kia hiện tại hấp lực lúc có cực hạn, ta vừa rồi vận dụng thiên địa chi lực, rất nhẹ nhàng liền đem nó chặt đứt, chỉ là không biết nó có thể hay không theo tu vi của ngươi tăng lên mà mạnh lên. Mạnh như vậy, đây chẳng phải là nói thiên nhân cảnh trở xuống, đều bắt ta cái này lô đen không có cách nào."
Nghe vậy, Diệp Thiên Minh cũng hỉ, kích động hỏi:
"Làm sao có thể, chân nguyên đầy đủ hùng hậu, cũng có thể tránh thoát hấp lực, lấy hiện tại hấp lực, nhiều nhất có thể hạn chế động thiên cảnh tu sĩ."
Lục Viễn tranh thủ thời gian đánh gãy Diệp Thiên Minh huyễn tưởng:
"Vậy cũng không thể." Diệp Thiên Minh thật là tương đương hài lòng, điều này đại biểu hắn lại thêm một cái át chủ bài. Không bao lâu, Kha Mặc hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, kết thúc tu luyện. Nhìn thấy Kha Mặc không ánh sáng hai mắt, Diệp Thiên Minh vội vàng giả ý dạy dỗ: "Ngươi đã tỉnh, ngươi nói một chút ngươi, làm sao cấp nhắn đầu, về sau vẫn là ít đối thực lực viễn siêu ngươi cường giả thi triển âm dương tỏa thiên bộ, vi sư kém chút đều không có khống chế lại." Nghe xong Diệp Thiên Minh gian dạy, Kha Mặc đáy mắt lại nổi lên thần thái.
"Sư phụ, nói cách khác, cũng không phải là ta không được, mà là ngươi quá mạnh rồi."
Mặc dù lời này nghe là lạ, nhưng Diệp Thiên Minh vẫn là mặt không đỏ tim không đập địa trả lời: "Kia là tự nhiên, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn muốn làm bị thương ta. Thật không biết đầu óc ngươi bên trong nghĩ như thế nào."
Đối với cái này đệ tử hơi kích thích là được rồi, nếu là đã kích đến lòng tin của hắn sẽ không tốt.
Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Minh gắn một cái thiện ý hoang luôn. Trải qua Diệp Thiên Minh an ủi, Kha Mặc tâm thái rõ ràng tốt hơn nhiều. Đột nhiên, hắn nhớ tới Tần Tử Di nắm hắn làm sự tình, liền nói ra: "Sư phụ, Tần Tử Di cùng ta nói, nàng muốn gặp ngươi một mặt, nói là Tần tộc có việc nghị thương lượng với ngươi."
"A, Tần tộc? Bọn hắn có thể tìm ta làm gì?"
Diệp Thiên Minh làm sao cũng nghĩ không thông. Lấy Tần tộc năng lượng, trên đời này còn có chuyện gì là bọn hắn làm không được sao? Diệp Thiên Minh trong đáy lòng là không hy vọng cùng loại này cổ lão đại tộc dính líu quan hệ. Loại này đại tộc nội bộ quan hệ đều rắc rối phức tạp, có Tần tộc người cùng ngươi tiếp xúc, không nhất định liền đại biểu ngươi leo lên Tần tộc cảnh cây cao. Ngược lại khả năng để ngươi bị Tần tộc nội bộ khác biệt tộc hệ cam thủ, đến cuối cùng được không bù mất, không cẩn thận sẽ còn dựng vào tính mệnh. Đối với cái này, Diệp Thiên Minh cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lục Viễn. Nơi này chỉ có hắn có thể đo thiên cơ, đoạn hung cát. Thật xảy ra chuyện cũng chỉ có thể dựa vào hắn định lấy.
Không có cách, tại Tần tộc quái vật khổng lồ này trước mặt, hiện tại Diệp Thiên Minh bất quá là chỉ hất lên voi ra con kiến.
Thế thế, Lục Viễn khẽ thở dài một cái, hai mắt nhắm lại bấm ngón tay tính toán, sau đó nói ra: "Ta thô sơ giản lược tính toán một cái, hẳn là không cái gì phong hiểm, dù sao cũng là Tần tộc tộc trưởng chi nữ, nhìn một chút cũng không sao."
Lục Viễn đều nói như vậy, Diệp Thiên Minh cũng liền không có ý kiến gì.
"Liền nghe ngươi." Kha Mặc ngươi quay đầu thông báo nha đầu kia một tiếng, liền định vào ngày kia đi, mang nàng tới đây gặp qua.
"Vâng, sư phụ."
"Đúng rồi, tân sinh xếp hạng chiến về sau, hẳn là liền muốn đi tàng kinh các lựa chọn bí tịch a."
Diệp Thiên Minh hỏi.
"Đúng vậy, sư phụ có gì chỉ giáo?"
Kha Mặc cung kính hỏi.
"Ngươi tu luyện công pháp kêu cái gì, phẩm cấp như thế nào?"
"Đệ tử tu luyện công pháp tên là Âm Dương Hóa Thần Quyết, bất quá chỉ có nửa tiên, phẩm cấp không rõ, nhưng đệ tử phỏng đoán tại nhất phẩm trở lên."
Kha Mặc cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời.
"Ồ, vương phẩm cùng thánh phẩm công pháp, Thiên Đạo Học Viện ngược lại không phải là không có, bất quá kia đều cần dùng hải lượng thiên đạo tệ cùng điểm cống hiến đến đổi. Công pháp của ngươi tạm thời không có thay đổi cần thiết, đặc cấp học viên có 3 quyển bí tịch quyền hạn, ngươi có ý nghĩ gì sao?"
Diệp Thiên Minh phân tích nói.
Nghe vậy, Kha Mặc hơi kinh ngạc mà hỏi thăm: "Thiên Đạo Học Viện ngay cả thánh phẩm công pháp đều có thể hối đoái?
Thiên Đạo Học Viện truyền thừa đến nay, nếu bàn về nội tình so với tiên cổ tần tộc đều không thua bao nhiêu, có mấy môn thánh phẩm công pháp có gì đặc biệt hơn người, chính là trong truyền thuyết thần phẩm công pháp, học viện nói không chừng đều có chân tặng."
"Sư phụ, kia thánh phẩm công pháp nên đi chỗ nào hối đoái a?"
Kha Mặc lên kinh, hận không thể lập tức liền đi đem thánh phẩm công pháp đổi lại.
"Nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng thánh phẩm công pháp là cái gì? Bên đường rau cải chẳng sao, bán đi ngươi đều đổi không dậy nổi."
Diệp Thiên Minh tức giận cho hắn trên đầu tới một chút.
"Hắc hắc, sư phụ, ta đây không phải tìm hiểu một chút hành tình mà."
Kha Mặc xoa đầu, cười xấu hổ nói.
"Được rồi,
lần này đối với các ngươi mở ra chỉ là tàng kinh các nhân tự cát, nhiều nhất chỉ có tam phẩm pháp môn hoặc là tiểu thần thông, chờ ngươi chừng nào thì có tư cách tiến vào chữ thiên cát, lại nghĩ đến hối đoái ngươi thánh phẩm công pháp đi. Diệp Thiên Minh nét miệng, hỏi hắn cũng là hỏi không, dứt khoát cười hỏi thăm về Lục Viễn, ta hảo đồ đệ à, đối ngươi tiểu sư đệ muốn đi tàng kinh các tuyển bí tịch sự tình, ngươi có gì tốt đề nghị sao?
Lục Viễn,
ừm,
làm sao, sư phụ ta đều không sai khiến được ngươi sao?
Tại Diệp Thiên Minh dưới dâm uy, Lục Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, nhân tự các tầng thứ 2, thứ 250 cái giá sách, tầng thứ 13, từ phải đi phía trái số thứ 38 cái ngọc giản. Nói xong những này, Lục Viễn tức hổn hển điệu nói ra, sư phụ, cái này nên để chính hắn đi tìm, ta như vậy làm, là muốn hao tổn thọ nguyên.
Ai, cái này có cái gì tốt lo lắng, ngươi sư đệ sự tình trọng yếu nhất, lại nói không phải liền là thọ nguyên nha, không đủ tìm đến vi sư, bao no.
Đây là thọ nguyên vấn đề nha, trọng điểm là,
cho nên ngươi không muốn duyên thọ đồ chơi.
Muốn.
Sư phụ nói đúng, sư đệ trọng yếu nhất.
Bên cạnh Kha Mặc tự nhiên nghe được rõ ràng, có thể bị sư minh hao tổn thọ nguyên cũng muốn nhắc nhở mình bí tịch, tuyệt không phải phàm phẩm.
Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp. Có thể bái tại dạng này sư môn dưới, hắn Kha Mặc già sao may mắn.
Đa tạ sư phụ, sư minh lần này ân tình, Kha Mặc tất ghi nhớ trong lòng.
Được rồi, đừng đặt cái nào cảm động mình, không còn sớm sủa, nhanh đi tập hợp, đừng lại đi trễ, bị lương đạo sư mắng ngươi.
Diệp Thiên Minh khoát tay áo, ra hiệu hắn đi nhanh lên.
Rõ.
Thiên đạo học viện tàng kinh các tổng cộng có 3 tòa, phân biệt thiên địa nhân 3 chữ. Kha Mặc một nhóm đi tới chính là phẩm cấp thấp nhất nhân tự cát. Tuy nói là nhân tự cát, nhưng này cũng chỉ là tương đối thiên đạo học viện mà nói. Trong đó rất nhiều bí tịch, phóng tới ngoại giới một chút nhị lưu tông môn trong tay đều là có thể làm trấn phái chi pháp. Thiên đạo học viện tân sinh, cũng không đều là đến từ thế lực lớn. Trong này ngọc giản, đối với phần lớn người tới nói đều là cuộc đời ít thấy tồn tại. Cho dù là Tần Tử Di, đối mặt như thế lớn tàng thư chỗ, trên mặt cũng có chút vẻ tò mò.
50 chương 51, không chọn vẹn hoang man huyền quốc kinh tàng kinh các trước, Lương Hạo nói ra, người đều đến đông đủ, xuất ra học viên của các ngươi thẻ, đem bọn hắn giao cho thủ các chấp sự xem xét một chút, liền có thể tiến vào.
Tiếp lấy hắn lại nhắc nhở, nhớ kỹ, mỗi người các ngươi chỉ có thể lựa chọn 3 quyển pháp môn, nếu là có 2 người để mắt tới cùng một bản, liền theo xếp hạng đến quyết định quyển sử dụng, cơ hội khó được, các ngươi muốn đối mình phụ trách.
Thoại âm rơi xuống, hắn liền đi tới một bên, chờ đợi các học viên mình chọn lựa.
Kha Mặc đi đến tàng kinh các cổng, cung kính đem trong tay học viện thẻ đưa cho thủ các chấp sự. Chấp sự thần thức tùy ý quét qua, đối Kha Mặc nhẹ gật đầu, nói ra, có thể tiến vào, đặc cấp học viên có thể tiến về tầng thứ 2 chọn lựa, nơi đó bí tịch lại so với tầng thứ nhất càng thêm chân quý.
Người có 3 môn bí tịch quyền hạn, nhưng lĩnh hội 1 tháng, đến kỳ liền muốn trả lại, nhớ lấy không thể mang ra thiên đạo học viện, nếu không chấp pháp điện liền sẽ mời ngươi đi uống trà.
Đệ tử minh bạch.
Kha Mặc cầm lại học viên thẻ, đi vào nhân tự các.
Nhân tự các bên trong còn có không ít người, bất quá bọn hắn đều không có phát ra âm thanh, chỉ là đang lặng lặng địa cảm nội trong tay mình pháp môn.
Kha Mặc từ bên người trên giá sách, tiện tay lật ra một bản công pháp.
Tử Hà khí công, lục phẩm sơ cấp công pháp.
Loại này cấp bậc công pháp, học viện đem bọn nó thả trong tàng kinh các, chính là dùng để cho đủ số lượng.
Công pháp nguyên bản trực tiếp đặt ở trên giá sách, thậm chí không có thiết hạ một điểm dưỡng giả hóa cấm chế.
Kha Mặc cầm lấy quyển công pháp này, trang sách bên trên đã có chút âu vàng.
Loại vật này hiển nhiên cũng không lọt nổi mắt xanh của Kha Mặc, khép lại công pháp, đưa nó thả lại chỗ cũ.
Kha Mặc hướng phía tàng kinh các nội bộ đi đến, đủ loại công pháp võ kỹ, thấy hắn hoa mắt.
Tàng kinh các bí tịch, đại khái chia làm 3 cái loại lớn, công pháp, võ kỹ cùng bí pháp.
Công pháp dĩ nhiên chính là tu sĩ tu luyện chân khí chân nguyên pháp môn, là mỗi cái tu sĩ thiết yếu.
Võ kỹ chính là tu sĩ tu tập công kích pháp môn, mà ngũ phẩm đi lên, thích hợp với thông huyền cảnh cường giả võ kỹ, chính là tục xưng thần thông.
Về phần bí pháp, bình thường tương đối hi hữu, công năng thiên kỳ bách quái, nhưng ở thời khắc mấu chốt lợi dụng thỏa đáng, cũng có thể phát huy ra ngoài dự liệu tác dụng.
Đến tàng kinh các tầng thứ nhất gần bên trong vị trí, bí tịch phẩm giai liền đều đến ngũ phẩm đi lên, đây mới là thiên đạo học viện chân chính cất giữ.
Đến nơi này, các loại bí tịch đãi ngộ liền hoàn toàn khác nhau.
Chẳng những đều thiết hạ cấm chế, chỉ có học viên thẻ mới có thể mở ra.
Thậm chí có chút trên giá sách hạ, chỉ là giới thiệu bí tịch ngọc giản, chọn chúng còn muốn đi chấp sự nơi đó, mới có thể nhận lấy bảng giờ.
Kha Mặc đơn giản xem một vòng, không có phát hiện cái gì để hắn cảm thấy hứng thú pháp môn.
Nghĩ đến sư huynh Lục Viễn đề điểm, Kha Mặc quyết định đi trước tầng thứ 2, đem sư huynh nâng lên viên kia ngọc giản nắm bắt tới tay, sẽ chậm chậm chọn lựa thích hợp bản thân pháp môn.
Nghĩ tới đây, Kha Mặc thả ra trong tay ngọc giản, thẳng đến tàng kinh các tầng thứ 2.
Lấy ra học viên thẻ, đầu bậc thang chấp sự liền thả hắn đi tiến vào tầng thứ 2.
Tầng thứ 2 giá sách số lượng ít đi không ít, mà lại rõ ràng tầng này bí tịch so tầng thứ nhất được hoan nên hơn nhiều.
Trên giá sách đại lượng trống không, hiển nhiên đã bị người mượn đi.
Kha Mặc bước nhanh hướng về phía trước, trong lòng mặc niệm Lục Viễn.
Thứ 250 cái giá sách, tầng thứ 13, từ phải đi phía trái số thứ 38.
Tìm được.
Rất nhanh hắn đã tìm được viên kia ngọc giản, nơi đây tương đương vắng vẻ, đọc sách đỡ cấm chế bên ngoài rơi đầy cho bụi, chính là bình thường không có người nào tới.
Kha Mặc không kịp chờ đợi đưa nó lấy xuống, ý thức đắm chìm trong đó, bắt đầu quan sát lên bí tịch giới thiệu văn tắt.
Ý thức vừa tiến vào ngọc giản, mời học viên thận trọng lựa chọn, 7 chữ to liền đập vào mi mắt.
Nhìn thấy 7 chữ này, Kha Mặc trong nháy mắt liền hiếu kỳ lên, tiếp tục nhìn xuống đi.
Hoang Man Huyền Quốc Kinh, công pháp luyện thể, phẩm giai không rõ, hư hư thực thực nhất phẩm, theo công pháp miêu tả luyện tới đại thành, có thể thành liền Hoang Man Huyền Cốt, nhục thân cường độ có thể so đo viễn cổ hung thú.
T, mạnh như vậy.
Xem hết đoạn thứ nhất, Kha Mặc không khỏi hít sâu một hơi,
không nghĩ tới môn công pháp này càng như thế cường đại. Bất quá hắn cũng chưa từng có tại kinh hỉ, loại công pháp này dù cho tu luyện độ khó cực lớn, học viện các học sinh cũng nhất định đối xu thế chi như. Nó có thể bị đặt ở nhân tự các, không người hỏi thăm, học viện còn chuyên môn thiết hạ nhắc nhở. Khẳng định là bởi vì nó có thiếu hụt chí mệnh. Kha Mặc tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Trải qua nghiên cứu, công pháp này xác thực có thể cực lớn để cao nhục thân cường độ, nhưng phương thức tu luyện quá hung hiểm, cần lập lại nghiền nát toàn thân xương cốt, lại đi chữa trị mới có thể tu thành huyền cốt. Nhưng mà, công pháp nửa bộ phận trước, liên quan tới như thế nào nghiền nát xương cốt mới có thể để cao tỷ lệ còn sống phương pháp, cùng nghiền nát sau chữa trị xương cốt công pháp bộ phận nghiêm trọng tiêu thốn. Chú ý, bản công pháp đến nay không có học viên tu luyện thành công, mời thận trọng cân nhắc, trịnh trọng tuyên bố, một khi xảy ra chuyện, học viện tổng thể không phụ trách. Xem hết công pháp giới thiệu văn tắt, cùng dòng cuối cùng, nhìn thấy mà giật mình màu đỏ, Kha Mặc hai tay khẽ run. Tam sư Minh có phải hay không nói sai, hắn muốn ta chọn là khác công pháp, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn không cần thiết hại chết ta ạ. Kha Mặc đã hoảng hồn, cầm công pháp này trở về tu luyện, cùng mất mạng khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu phục bàn mình có cái gì địa phương, tại trong lúc lơ đãng đắc tội Lục Viễn, đến mức hắn như thế thống hận mình. Cuối cùng, Kha Mặc vẫn là không có lý giải cái đầu tự. Nhưng nghĩ tới Lục Viễn, đạo diễn chân quân tiến tuổi, làm việc nên sẽ không ra sai. Chẳng lẽ sư huynh có ý định khác? Kha Mặc thực sự nghĩ mãi mà không rõ, do dự một hồi, hắn cắn răng, nói, cũng liền một bản công pháp, cầm thì cầm, cùng lắm thì coi như tham khảo học tập một chút, dù sao ta là sẽ không luyện, yêu ai luyện đi. Nói xong, Kha Mặc liền đem ngọc giản cầm ở trong tay, xoay người đi tìm kiếm khắc pháp môn đi. Nhân tự các bên trong, tam phẩm bí tịch chỉ có hơn 50 bản, trên cơ bản lâu dài ở vào mượn đọc trạng thái. Muốn lĩnh hội chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng, bất đắc dĩ Kha Mặc chỉ có thể ở hơi kém tứ phẩm trong bí tịch chọn lựa. Cuối cùng hắn lựa chọn một bản tứ phẩm trung cấp truy phong thân pháp. Nhưng đối với một quyển khác bí tịch lựa chọn, Kha Mặc liền xoắn xuýt. Bởi vì muốn luyện tập một thanh binh khí, mà Kha Mặc nộ ra lăng hư thủ thiên chỉ, hoàn toàn có thể dùng kiếm thi triển đi ra. Cho nên hắn coi trọng một môn tứ phẩm thượng cấp kiếm pháp vô cực thập nhất kiếm, nhưng cùng lúc hắn cũng đối một môn tứ phẩm trung cấp quyền pháp kỳ kinh ngũ hành quyền cảm thấy hứng thú. Cho nên có chút khó mà lựa chọn, đáng tiếc cùng cuối tháng liền muốn lại sông chiến thiên tháp, Kha Mặc cuối cùng vẫn lựa chọn vô cực thập nhất kiếm. Đặc cấp học viên một tháng chỉ có 3 quyển bí tịch quyền hạn, lại chỉ có lần thứ nhất mượn đọc là miễn phí. Kha Mặc chỉ có thể chờ đợi tháng sau, trả lại một bản bí tịch về sau, lại tốn hao thiên đạo tệ đến mượn đọc kỳ kinh ngũ hành quyền. Nghĩ đến, Kha Mặc đem vô cực thập nhất kiếm thu vào, hoàn thành hắn 3 quyển bí tịch chọn lựa. 51 chương 52, Trấn Kinh Mạc lão lựa chọn Kha Mặc mang theo hắn lựa chọn 3 cái ngọc giản, đến thủ các chấp sự nơi đó, muốn hối đoái chân chính công pháp. Truy phong thân pháp, vô cực thập nhất kiếm, hoang man huyền cốt kinh, ngươi xác định chính là cái này ba môn. Thủ các chấp sự đột nhiên dừng lại, trong miệng nỉ non, hoang man huyền cốt kinh. Làm sao nghe được như thế quân hay, hoang man. Hả? Chẳng lẽ là quyển kia công pháp? Chấp sự thanh âm đột nhiên lớn lên, vội vàng thả ra thần thức xem xét lên trong ngọc giản nội dung. Chuyện gì xảy ra? Lăng chấp sự, ngươi cũng là tàng kinh các lao nhân, nhất kinh nhất sạ, ngay cả tàng kinh các quy củ đều quên sao? Vị lăng chấp sự thanh âm kinh động, một vị lao nhân từ trong tàng kinh các đi ra, trong miệng quát lớn. Nhìn thấy lao nhân, lăng chấp sự thần sắc biến đổi, vội vàng cúi người, nói, là có một học viên lựa chọn hoang man huyền cốt kinh, thuộc hạ nhất thời trấn kinh, phá hư quy củ, mong rằng mạc lao thứ tội. Nghe vậy, được xưng là mạc lão lao nhân nhướng mày, hỏi, hoang man huyền cốt kinh, ngươi xác định là kia một bản sao? Ta xác định, nhân tự các không có cuốn thứ hai hoang man huyền cốt kinh. Lăng chấp sự hồi đáp. Mạc lão đi đến trước cửa, đối Kha Mặc hỏi, chính là ngươi lựa chọn hoang man huyền cốt kinh. Kha Mặc không nghĩ tới, mình mượn cái công pháp, mà ngay cả thủ các trưởng lão đều kinh động, chỉ có thể cung kính trả lời, hồi tiền bối, đúng là đệ tử chọn. Ngươi đi đổi một bản đi, quyển công pháp này không thể để cho ngươi mang đi. Nói, Mạc lão liền muốn thu hồi viên kia ngọc giản. Cái này, vì cái gì, môn công pháp này đặt ở tàng kinh các, làm sao lại không thể để cho ta mượn đọc đây? Kha Mặc có chút nóng nảy, đưa tay muốn ngăn lại Mạc lão. Ta nói không được, chính là không được. Làm sao? Ngươi đang còn muốn tàng kinh cấp và ta động thủ sao? Mạc lão ngữ khí kiên quyết, dùng không được Kha Mặc phản bác. Mạc lão, xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được trong tàng kinh cấp động tĩnh, Lương Hạo cũng đi đến. Lăng chấp sự chỉ có thể cùng Lương Hạo giải thích nói, Lương đạo sư, vị học viên này nghĩ lựa chọn hoang man huyền cốt kinh, Mạc lão không cho phép, ngươi vẫn là tới khuyên ngươi học sinh đi. Cái gì? Lương Hạo bước nhanh về phía trước, nhìn thấy Mạc lão ngọc trong tay giản, đúng là hoang man huyền cốt kinh. Hình như có chút không xác định, Lương Hạo thăm dò tính mà hỏi thăm, Mạc lão, đây chính là quyển kia. Mạc lão khẽ gật đầu. Nhìn thấy Mạc lão gật đầu, Lương Hạo nhíu mày, lập tức quay người nói với Kha Mặc, quyển công pháp này tu luyện phong hiểm cực lớn, ngươi liền nghe Mạc lão, đi đổi một bản đi. Cái này, Kha Mặc do dự, bản thân hắn cũng là không phải suy nghĩ nhiều muốn quyển công pháp này. Nhưng cái này dù sao cũng là Lục Viễn lời nhắn nhủ, mình không mang về đi, vạn nhất phá hủy sư huynh kế hoạch làm sao bây giờ? Gặp Kha Mặc còn đang do dự, Lương Hạo định lại quên, lúc này, Mạc lão vượt lên trước hắn một bước nói ra, tiểu tử, không phải lão phu muốn nhằm vào ngươi, không cho ngươi tu luyện là vì tốt cho ngươi. Lời nói thật cùng ngươi giảng, năm đó lão phu học sinh chính là tu luyện môn công pháp này, rơi xuống tàn tật, cuối cùng trở thành phế nhân. Từ sau lúc đó, lão phu liền đem môn công pháp này đặt ở nơi hẻo lánh bên trong, hy vọng đừng có người lại tu luyện nó. Ngươi thân là thiên tự đường tân sinh, tiền đồ sáng lạ, trong học viện so cái này mạnh công pháp luyện thể cũng không phải không có, về sau luôn có cơ hội, ngươi nhưng chớ có sai lầm à. Mạc lão tận tình khuyên bảo địa khuyên can, có sợ Kha Mặc chấp mê bất ngộ, đề nghị, dạng này, ngươi tại cái này nhân tự các coi trọng cái nào bản công pháp, ta làm chủ, không cần ngươi xếp hàng, lần sau liền cho ngươi mượn đọc, như thế nào? Kha Mặc minh bạch Mạc lão là một mảnh hảo tâm, gặp hắn thế mà đưa ra điều kiện như vậy, liền vì để cho mình từ bỏ môn công pháp này. Trong lòng không khỏi có chút cảm động, thế nhưng là hắn lại không thể nghe lời đến từ bỏ môn công pháp này. Rơi vào đường cùng, Kha Mặc chỉ có thể chuyển ra Diệp Thiên Minh. Cảm ơn Mạc lão hảo ý, học sinh cũng không phải là không biết môn công pháp này hung hiểm, nhưng học sinh chọn lựa môn công pháp này, nhưng thật ra là sư phụ ta ý tứ, mong rằng Mạc lão giàn xếp một chút. Nghe xong Kha Mặc, Mạc lão càng tức giận, nổi giận nói, sư phụ ngươi là cái nào hỗn trướng, thế mà để ngươi đến chọn quyển công pháp này, quả thực là dạy hư học sinh. Gần cùng ta nói đến, ta cái này đi cùng hắn lý luận, hắn muốn nói không nên lời cái như thế về sau, ta liền đi cáo trạng viện trưởng, đem hắn trục xuất học viện. Mạc lão hiển nhiên là thật tức giận, giọng nói vô cùng nặng, thanh âm vang vọng toàn bộ nhân tự các. Trong lúc nhất thời, nhân tự các bên trong rất nhiều không rõ ràng cho lắm học sinh, đều chạy tới làm ăn dưa quần chúng đi, đem nhân tự các cổng vây chật như nêm cối. Ngược lại là Lương Hạo, nghe vậy có chút xấu hổ. Mặc dù hắn biết Kha Mặc trong miệng sư phụ, khẳng định không phải mình, nhưng luôn cảm thấy Mạc lão nhìn mình chằm chằm ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh. Lương Hạo đội vàng nói, khụ khụ, cái kia, Mạc lão, vị này Kha đồng học đạo sư là Diệp Thiên Minh, Diệp đạo sư. Nghe được Diệp Thiên Minh ba chữ, lúc đầu đỏ lên mặt mò, kém chút liền muốn bén tay áo lên đi làm đỡ Mạc lão, đột nhiên giật mình. Diệp Thiên Minh, sư phụ của hắn là tiểu Diệp. Lương Hạo, đúng vậy. Ê, nếu như là Diệp đạo sư, vậy có lẽ có chính hắn đạo lý. Mạc lão rất nhanh bình tĩnh lại, vậy mà bắt đầu tự thuyết phục chính mình. Kha Mặc thấy kia là trợn mắt hốt mồm, sư phụ tên tuổi như thế có tác dụng sao? Nếu là Diệp đạo sư yêu cầu, nghĩ đến là hắn đã nghĩ ra giải quyết chi pháp. Vậy lão phu liền không ngăn cả ngươi, bất quá môn công pháp này thực sự hung hiểm, ngươi lúc tu luyện vẫn là phải chú ý an toàn, các không thể chỉ vì cái trước mắt. Mạc lão mặc dù đồng ý xuống tới, nhưng vẫn là không quên căn dặn Kha Mặc chú ý an toàn. Đa tạ Mạc lão, tiền bối dạy bảo, học sinh định ghi nhớ trong lòng. Gặp Mạc lão đồng ý, Kha Mặc cuối cùng thở dài một hơi, chắp tay nói cảm ơn. Vậy là được, tốt, Lăng Nguyên, ngươi đi đem hắn muốn bí tịch đều lấy ra đi. Mạc lão quay đầu phân phó nói. Vâng, Mạc lão. Chờ một chút. Mạc lão đương nhiên gọi lại Lăng chấp sự, lại hỏi Kha Mặc, Hoang Man Huyền Cốt kinh quá mức hung hiểm, liền xem như Diệp đạo sư cũng không nhất định có thể chỉ đạo ngươi tu luyện thành công. Dạng này, lão phu liền đưa ngươi một cái nhân tình, quyển công pháp này không đưa vào người tháng này mượn đọc quyền hạn bên trong, ngươi có thể lại chọn một bản bí tịch, bất quá, để cho cơ bằng, ngươi muốn dựa theo bình thường giá cả giao phó thiên đạo tệ. Nghe vậy, Kha Mặc đại hỉ, hắn đang lo không có cơ hội đổi lấy kỳ kinh ngũ hành quyền đâu. Thật sự là ngủ gật tới có người đưa gối đầu, Kha Mặc nói cảm ơn liên tục. Mạc lão, cái này không quá phù hợp đi. Một bên Lương Hạo cảm thấy có chút không ổn, nói: "Không sao, tiểu Diệp năm đó giúp lão phu đại ân, chỉ là một bản nhân tự các bí tịch mượn đọc quyền hạn, không tính là cái gì, cùng lắm thì phạt ta chút đồng lộc, việc nhỏ thôi." Mạc lão lơ đễnh, lên tiếng hỏi Kha Mặc lựa chọn về sau, khoát tay để Lăng chấp sự đi lấy bí tịch. Cứ như vậy, Kha Mặc bỏ ra 50 thiên đạo tệ, mượn đến kỳ kinh ngũ hành quyền. Chỉ là mượn đọc tứ phẩm võ kỹ một tháng, thế mà liền muốn 50 thiên đạo tệ. Khó trách tân sinh tháng thứ nhất miễn phí, bình thường học sinh thật đúng là trả không nổi số tiền này. May mắn, điểm ấy thiên đạo tệ đối với Kha Mặc tới nói không tính là gì. 52 chương 53, ám ảnh thần điện. Tần Phong hỏi tội bắt quái chi tâm luôn luôn khó mà mẫn diệt, rất nhanh liền có tin tức linh thông nhân sĩ, hỏi rõ nguyên do. Hiểu rõ đến Hoang Man Huyền Cốt kinh tin tức cả kẽ, các học viên vây xem chấn kinh sau khi, cũng không khỏi cùng một chỗ xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng địa nghiêng mắt nhìn trên người Kha Mặc. Kha Mặc cũng không hề để ý những ánh mắt này, lấy được ba cái ngọc giản nguyên bản, liền đi ra tàng kinh các. Đứng ở một bên, chờ đợi lấy Lương Hạo buổi chiều an bài. Không bao lâu, Tần Tử Di mấy người cũng chọn lựa tốt bí tịch, đi ra. Biết được Kha Mặc hành động vĩ đại, mấy người thần sắc khác nhau. Vũ Viêm khinh thường cười một tiếng, âm dương quái khí nói ra, không biết tự lượng sức mình, cũng đừng không đợi đến so với ta thử, tiểu tử này liền đem mình cho luyện phế đi, ha ha ha. Hừ, Diệp đạo sư là nhân vật bậc nào, sao lại bắn tên không đích, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Một đạo tiếng hừ lạnh từ Ngũ Viêm sau lưng truyền đến, đại hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức khó coi. Tử Di, ngươi lại nghĩ đem ta làm hạ thấp đi, cũng không cần vì tiểu tử kia nói chuyện đi. Tử Di cũng là ngươi tê, ta cùng ngươi rất quen sao? Tần Tử Di giống nhìn thằng ngốc nhìn chằm chằm Ngũ Viêm một chút. Chợt không tiếp tục để ý, tại Ngũ Viêm che lấp dưới con mắt, đi hướng Kha Mặc. Tới gần về sau, Tần Tử Di ân cần hỏi han, ngươi xác định có năm chắc luyện tập môn công pháp này, luyện thể chi pháp tần tộc cũng có, ngươi nếu là thật sự cần, ta cũng có thể cho ngươi tranh thủ một chút. Không cần, cảm ơn Tần tiểu thư hảo ý, sư phụ để cho ta tuyển môn công pháp này tất nhiên có hắn lý do. Kha Mặc mặc dù biết Tần Tử Di chân chính quan tâm không phải mình, nhưng vẫn là nói cảm tạ. Đã là Diệp đạo sư yêu cầu, ta cũng liền không nói nhiều. Tần Tử Di không hổ là Tần tộc tộc trưởng chi nữ, phân tất cảm giác nắm đến vô cùng tốt. Nói xong, liền lặng lặng địa đứng nghiêm một bên, phản phất thật chỉ là tới quan tâm Kha Mặc giống như, vẫn rất chịu được tính tình. Kha Mặc nội tâm ám đạo, hắn cũng không hứng thú cùng với nàng hao tổn, lập tức mở miệng nói, "Đúng rồi, Tần tiểu thư, ngươi nắm chuyện của ta, ta đã hỏi qua sư phụ, hắn nói thời gian liền hẹn vào ngày kia buổi chiều, ngươi xem coi thế nào." Nghe vậy, Tần Tử Di khẽ mắt xẹt qua một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh bị nàng đè xuống. "Tốt, vậy liền cảm ơn Kha công tử, mời ngươi chuyển đạt Diệp đạo sư, Tần Tử Di nhất định phó ước. Ngươi vẫn là gọi ta Kha Mặc đi, Kha công tử nghe không quen." Tần Tử Di nở nụ cười xinh đẹp, nói, liền theo Kha công tử. Kha Mặc càng thêm không được tự nhiên, vội vàng bay đầu đi, không muốn lại nói chuyện cùng nàng. Nhìn xem Kha Mặc buồn cười bộ dáng, Tần Tử Di đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Đợi tất cả Thiên Tử Đường học viên đều chọn xong mình ngưỡng mộ trong lòng bí tịch, Lương Hạo đi đến trước mặt mọi người, nói: "Đã các ngươi đã chọn xong riêng phần mình công pháp võ kỹ, vậy sẽ phải siêng năng luyện tập, từ hôm nay trở đi, Thiên Tử Đường chỉ có buổi sáng tập huấn, buổi chiều thời gian lưu cho chính các ngươi an bài. Nếu có cái gì không hiểu, muốn hướng ta thỉnh giáo, liền đến vấn đạo điện đến, nghe rõ ràng sao?" "Nghe rõ ràng." "Tốt, các ngươi đều trở về đi." Đám người giải tán về sau, một thì có cái tân sinh muốn luyện Hoang Man Huyền Cốt kinh tin tức lan truyền nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, Kha Mặc danh tự liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ học viện. Mà tại mọi người thảo luận dưới, bản này phủ bụi nhiều năm công pháp, cũng lần nữa ở trong học viện gây nên nhiều nghị. Tất cả mọi người đang suy đoán, Kha Mặc đến cùng có thể hay không tại Diệp đạo sư chỉ đạo dưới, luyện thành môn công pháp này. Bất quá đây đều là nói sau. Lưỡng Nghi vực. Lưỡng Nghi vực chính là 12 cái trung đạo vực một trong. Vực chủ là độ kiếp cảnh cường giả tuyệt thế, tại toàn bộ 33 đạo vực đều được hưởng nhất định thanh danh. Mà tại Lưỡng Nghi vực bên trong, có một chỗ lâu dài bị mê vụ bao phủ hải đảo, được xưng là Đoạn Hồn đảo. Đoạn Hồn đảo cùng mặt khác hai nơi tuyệt địa tịnh xưng Lưỡng Nghi vực tam đại cấm địa. Tất cả Lưỡng Nghi vực tu sĩ đều sẽ trốn tránh, sợ hai tiến vào bên trong, mất mạng. Ngay tại Đoạn Hồn đảo trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một tòa tráng lệ cung điện. Trên cung điện trang trí hiển thị rõ xa hoa, tùy tiện một cục gạch xuất ra đi, chỉ sợ đều sẽ dẫn tới bên ngoài tu sĩ phong thưởng. Bên trong đại điện, cao cao vương tọa phía trên, một vị quần áo màu đỏ lộ mỏng, dáng người hiểu điệu mỹ nữ chính quỳ gối vương tọa trước, tiến hành không thể miêu tả động tác. Vương tọa bên trên, một vị người mặc hắc kim áo mãng bào nam tử trung niên chính một mặt hưởng thụ địa nằm ngồi ở chỗ đó. Một đôi đại thủ đuốt ve trước người bộ dáng lưng đẹp, trong miệng tán thưởng nói: "Thật sự là dễ chịu, mỹ nhân, bản đế rất vừa ý ngươi à." Nghe vậy, nữ nhân muốn nói cái gì, nhưng trong miệng ấp úng, căn bản nghe không rõ ràng. Đột nhiên, áo bào đen nam nhân thần sắc biến đổi, đứng dậy nghiêm nghị quát: "Người nào lại dám xông vào Ám Ảnh thần điện?" "Khụ khụ, chủ nhân, ngươi làm đau ta." Đỏ xa nữ tử bị hắn đụng vào trên mặt đất, nàng đứng dậy lau miệng, giận tiểu nói. Lập tức nàng liền phát giác được không khí không đúng, quay đầu hướng trước đại điện phương nhìn lại. Nơi đó, đồng dạng thân mang hắc kim sắc trường bào, thắt eo đai lưng ngọc thanh niên lặng yên đứng lặng, mỉm cười nhìn xem hai người. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới đường đường Ám Ảnh đại đế, liền trốn ở như thế cái nơi chật hẹp nhỏ bé, trải qua như thế hoang dâm vô độ thời gian. Nghe vậy, Ám Ảnh đại đế quát lớn: "Bản đế sự tình, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, ngươi đến cùng là người phương nào?" "A, quên tự giới thiệu mình, thật sự là có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, tại hạ Tần Phong." Tần Phong khoan thai giới thiệu từ bản thân. "Tần Phong." Nghe được cái tên này, Ám Ảnh đại đế lông mày mấy nhăn, khí thế trong nháy mắt yếu đi mấy phần, lập tức cười ha ha một tiếng: "Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa tiên đế, kính đã lâu kính đã lâu, Tần đạo hữu, không biết ngươi quang lâm Hàn Xá, có gì muốn làm a?" Tần Phong cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là tùy ý nói ra: "33 đạo vực đệ nhất sát thủ thế lực Huyết Y Lìa Lâu, phía sau màn chủ nhân thế mà Ám Ảnh đại đế, thật sự là có chút ngoài dự liệu." Nghe được Huyết Y Lìa Lâu ba chữ, Ám Ảnh đại đế ánh mắt lập tức sắc bén lại, nói: "Đã Tần đạo hữu đã tra được, bản đế cũng liền không phủ nhận, không biết Tần đạo hữu đề cập Huyết Y Lìa Lâu là vì cái gì?" "Không có gì, ta chỉ là đến thông chi ngươi, từ nay về sau, 33 đạo vực lại không Huyết Y Lìa Lâu." Tần Phong lạnh giọng nói. Ám Ảnh đại đế giận tím mặt: "Cái gì? Tần Phong, ngươi đừng quá mức làm cản, ta xem ở ngươi hậu bối phân thượng, mới cùng ngươi tốt tiếng khỏe ngữ, ngươi làm thật sự cho rằng bản đế sợ ngươi sao? Sinh khí thương thân, ta chỉ là đến thông chi ngươi, không đáng dạng này, nếu là tức điên lên thân thể, ta cần phải thay bên cạnh ngươi mỹ nhân lo lắng." Tần Phong lơ đễnh, trêu chọc nói: "Ngươi." Trong nháy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng từ Ám Ảnh đại đế trong thân thể bộc phát ra. Thần điện bên trong, trong lúc nhất thời đại đạo anh minh, phản phất Ám Ảnh đại đế chính là thiên địa này chỗ thể, bất kỳ người nào đều muốn tại dưới thân thể của hắn thần phục. Sau đó Tần Phong chỉ là lặng lặng địa đứng ở nguyên địa, tựa như kia cố khí thế cường hãn căn bản không tồn tại. Thấy tình cảnh này, Ám Ảnh đại đế ép buộc mình tỉnh táo lại, hỏi: "Huyết Y Lìa Lâu đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đem nó hủy diệt?" Tần Phong chậm rãi mở miệng: "Huyết Y Lìa Lâu đến không có đắc tội ta, bất quá trước đó vài ngày có người ở nơi đó ban bố một thì treo thưởng, mà treo thưởng mục tiêu là sư phụ của ta Diệp Thiên Minh. Đây chẳng qua là Huyết Y Lìa Lâu chiếu trương làm việc, ngươi nếu không đẩy, ta lệnh người đem nó triệt hạ là được, làm gì làm tuyệt." Ám Ảnh đại đế nghe vậy, thỏa hiệp nói. Tần Phong sờ lên ngón tay, mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra: "Không có khả năng, ta muốn để người trong thiên hạ biết, dám đụng đến ta sư tôn, sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào." 53 chương 54, đoán cốt chi pháp Tần Phong, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, năm đó liền xem như đã mà, cũng không dám tại bản đế trước mặt ra này của luôn, ngươi một tên tiểu bồi dám làm nhục như vậy tại ta." Ám Ảnh đại đế lạnh giọng nói. "Đã ma làm không được, không có nghĩa là ta làm không được." Tần Phong lạnh nhạt nói, ngắn gọn một câu, lại đem hắn bá đạo hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. "Hừ, khinh người quá đáng. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta làm qua một trận, quyền kia đế liền thay ngươi sư tôn, hảo hảo dạy dỗ ngươi làm như thế nào kính trọng trưởng bối." Ám Ảnh đại đế hừ lạnh một tiếng, đáng sợ đại đế uy áp lần nữa tản mắt ra. Nghe được hắn nhắc tới mình sư tôn, Tần Phong ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Giao hơn ta, ngươi cũng xứng. Bất quá là vận khí tốt, chui chỗ trống, mới khó khăn lắm đột phá chứng đạo cảnh, còn dám nói rằng đại đế. Ta khuyên ngươi hảo hảo ngồi, ta sẽ chờ ở đây một ngày, đến giờ liền đi, không chậm trễ ngươi chính sự. Ngươi muốn chết?" Ám Ảnh đại đế quanh thân đế uy lưu chuyển, rút ra một thanh trường kiếm. Sát chiêu đã ở trong tay ấp ủ thấy thế, Tần Phong cười khẩy, nói, đã ngươi khăng khăng xuất thủ, vậy liền để ta đến nói cho ngươi một cái đạo lý. Tần Phong tiến lên một bước, một cỗ hơn xa ám ảnh đại đế uy áp đổ xuống mà ra. Đại đế ở giữa cũng có khoảng cách. Thiên Đạo Học Viện, Kha Mặc lo lắng địa về tới Vọng Hương Cư, nội tâm tự hỏi, Lục Viễn sư minh có thể hay không thật để hắn tu luyện Hoang Man Huyền Cốt Kinh. Này làm sao nhìn đều không giống như là nhân tộc nên tu luyện công pháp a. Vừa về tới biệt viện, hắn liền thấy sư phụ cùng sư minh sư tỷ ba người cười cười nói nói, không biết đang nói những chuyện gì. Nhìn thấy Kha Mặc trở về, Diệp Thiên Minh cười hướng hắn vẫy tay, nói, Đồ Nhi, trở về, thế nào tìm tới sư minh của ngươi nói quyển kia công pháp sao? Nghe vậy, Kha Mặc miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung, chi ngô đạo, tìm được, chính là. Vậy là tốt rồi, đã lấy được liền hảo hảo tu luyện, nghe ngươi sư minh, chuẩn không sai. Diệp Thiên Minh lộ ra dị thường vui vẻ, bởi vì hắn lại có thể mạch rất lâu nước. Không phải, sư phụ, ngươi hãy nghe ta nói hết ta. Kha Mặc gấp, sư phụ công pháp này cũng không phải ta nghĩ luyện thành có thể luyện nha. Bất quá, không chờ hắn nói xong, Lục Viễn liền ngắt lời hắn. Tốt, đem quyển kia công pháp lấy tới, để cho ta nhìn xem. Gặp Lục Viễn như thế trực tiếp đương, Kha Mặc đại hỉ, vội vàng lấy ra ngọc giản đưa tới, trong miệng nói ra, ta liền biết, sư minh muốn quyển công pháp này chỉ là lấy ra nghiên cứu một chút, không phải muốn sư đệ tu luyện. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, bảo ngươi chọn trở về, khẳng định là dùng tới tu luyện a, không phải vi sư liền có thể đi tàng kinh các ngự đọc, chỉ là không thể tự mình dạy ngươi thôi. Diệp Thiên Minh trực tiếp đánh nát Kha Mặc huyết tưởng. Kha Mặc giật mình ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết muốn hay không đem ngọc giản đưa cho sư minh. Lúc này, Lục Viễn có chút một chiêu, ngọc giản liền đã rơi vào trong tay của hắn. Ừm, không tệ, chính là Hoang Man Huyền Cốt Kinh. Thứ độ gì, vì cái gì tiểu tử này như thế sợ hãi? Diệp Thiên Minh phát giác Kha Mặc không thích hợp, cũng góc qua đầu nhìn lên ngọc giản. Ngoa tạo, Lục Viễn thứ này là cho người luyện. Ngươi đừng làm a, nói thế nào cũng là ngươi tiểu sư đệ, luyện chết đi coi như xong ai. Không nhìn không sao, xem xét Diệp Thiên Minh tại chỗ liền tuân ra kiếp trước cốt ý. Kha Mặc lập tức liền bị nói đến trong tấm khảm, trong lòng mong mọi sư phụ có thể kịp thời ngăn cản Lục sư huynh nguy hiểm ý nghĩ. Nào có khoa trương như vậy, quyển công pháp này vấn đề lớn nhất chính là thiếu khuyết trước mặt đoán cốt chi pháp. Ngươi không cảm thấy, cái này cùng ngươi năm đó cho nhị sư minh công pháp, có gì khúc đồng công chi diệu sao? Lục Viễn hỏi ngược lại. Ngươi là đang đùa ta đi, hắn cùng Hứa Hãn có thể giống nhau sao? Người ta kia là hoàng cổ thánh thể. Ta chính là không dựa theo công pháp đến, trực tiếp nghiền nát toàn thân hắn xương cốt, hắn đều không chết được, hắn Kha Mặc muốn như vậy làm, liền có thể nhặt sát cho hắn ở. Diệp Thiên Minh hoàn toàn không tán đồng Lục Viễn thuyết pháp. Kha Mặc không tiện xen vào, chỉ có thể ở một bên yên lặng cho Diệp Thiên Minh cố lên động viên. Gặp hai người tranh luận không hạ, Từ Tử Lạc mở miệng hỏi, sư minh, thiên hạ này công pháp luyện thể cũng không ít, tiểu sư đệ nhất định phải luyện quyển công pháp này sao? Ai, không tiện nói, không tiện nói, sư phụ, ta Lục Viễn cũng không thể hại sư đệ của mình đi. Lục Viễn cao thâm mặt chắc nói, cái này, vậy được rồi, bất quá vẫn là phải thật tốt kế hoạch một chút, không phải thật sẽ xảy ra chuyện. Lục Viễn đều cơ hồ chỉ rõ, Diệp Thiên Minh cái kia còn có thể không rõ hắn ý tứ, lúc này đồng ý xuống tới. Kha Mặc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, sư phụ ngươi làm sao nhanh như vậy liền phản được đâu? Ta thế nhưng là ngươi thân đồ đệ a, ngươi tốt xấu tái tranh thủ một chút a. Nhìn thấy sự tình lại không quay lại chỗ trống, Kha Mặc chỉ có thể thở dài một hơi. Hắn cũng không đốc, kết hợp Lục sư huynh thân phận, có thể nói ra như vậy liền đại biểu quyền công pháp này, với hắn mà nói thật rất trọng yếu. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Không có để ý Kha Mặc, Lục Viễn cùng Diệp Thiên Minh thảo luận lên đoán cốt chi pháp. Hoang cổ thánh pháp phương pháp tu luyện quá tàn bạo, ngươi sư đệ hắn khẳng định chịu không được a, trực tiếp dùng không ổn, nếu không cải tiến một chút. Diệp Thiên Minh suy tư một phen về sau, nói: "Lục Viễn, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng sẽ không luyện thể, sư minh công pháp là ngươi cho, khẳng định ngươi đến nghĩ biện pháp à?" "Thế, vi sư cũng là không phải không được, chúng ta dạng này đổi." Nói lên luyện thể, tiên Hứa Hãn chính là quyền uy tuyệt đối. Dù sao hắn là tiên cổ về sau, một cái duy nhất đục thân thành đế tồn tại. Kia tương ứng, có được Hứa Hãn cảm ngộ Diệp Thiên Minh, tự nhiên cũng coi như được nửa cái chuyên gia. Mặc dù hắn nhục thân cũng không mạnh, nhưng không ảnh hưởng hắn lý luận siêu thần. Cải tiến một chút công pháp, nên không thành vấn đề. Cái này ta có thể giải quyết, thế nhưng là hắn tự lành năng lực xa yếu tại nhị sư minh ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiên Minh lại hỏi. Vậy còn không đơn giản, Hỗn Nguyên Ô Kim Dịch không phải liền là có sẵn bảo vật nha, đem sư đệ ngâm mình ở bên trong, cũng không cần Hứa sư minh kém bao nhiêu đi. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Minh chấn kinh, nói, ngươi biết kia muốn hao phí nhiều ít Hỗn Nguyên Ô Kim Dịch mà? Không có nhiều, xem chừng ngươi liền kia trong hồ 1/3, ngươi hàng tồn khẳng định đủ. Lục Viễn không hề lo lắng nói, ngươi nghe một chút ngươi nói là tiếng người nha, liền 1/3, vi sư tân tân khổ khổ góp nhặt nhiều năm như vậy, ta dễ dàng mà ta. Diệp Thiên Minh nghe không nổi nữa. Ai, cái này có nhiều thứ, chính là muốn dùng mới có giá trị, đặt ở kia cất giấu có làm được cái gì? Không chỉ Hỗn Nguyên Ô Kim Dịch, ta nhìn ngươi bí cảnh bên trong còn có không ít đồ tốt, đều lấy ra cùng một chỗ dùng được. Ngươi, nghịch đồ, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta mới sẽ không lấy ra đâu. Ngươi không cho hữu dụng không, bí cảnh trận pháp đều là ta bày, ngươi cho rằng ta thật vào không được. Ngươi, không biết qua bao lâu, hai người rốt cục thương thảo ra một cái phương pháp có thể thực hành được. Diệp Thiên Minh đau lòng mà nhìn mình bị rời gần nửa tồn kho, hai mắt lương trọng. Chỉ có thể đối Kha Mặc hận hận nói ra, tiểu tử ngươi nếu là dám tu luyện thất bại, lão tử liền không nhận ngươi cái này đệ tử. 54 chương 55, xương vỡ trùng tu, huyền kim chi cốt. Trong biệt viện, Kha Mặc thoát khỏi quần áo, nằm ở đun sôi trong dược đỉnh. Căn cứ Diệp Thiên Minh cùng Lục Viễn một phen nghiên cứu thảo luận, quyết định đem toàn bộ quá trình tu luyện chia làm 10 lần. 10 lần phân biệt nghiền nát Kha Mặc thân thể khác biệt bộ phận xương cốt, lại dùng Hoang Cổ Thánh Pháp ghi lại phương pháp, đem nó theo thứ tự chữa trị, cuối cùng luyện thành Hoang Man Huyền Cốt. Về phần nghiền nát Kha Mặc xương cốt gian khổ nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho không có việc gì Từ Tử Lạc. Loại chuyện này, Từ Tử Lạc tự nhiên là tương đương vui lòng. Chỉ gặp nàng nén hai tay, đốt ngón tay vang lên kẹt kẹt, cười xấu xa lấy đi hướng Kha Mặc. Kha Mặc nhìn thấy kia nàng hưng phấn bộ dáng, không khỏi hồi tưởng lại hôm qua mình bị nàng chi phối sợ hãi. Trong lòng không chỗ ở phát run, hắn dứt khoát mắt nhắm lại, thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình. Từ Tử Lạc biết cử động lần này nguy hiểm, mặt ngoài mặc dù lơ đễnh, nhưng nội tâm vẫn là tương đối coi trọng. Nàng chậm rãi bước đi đến dược đỉnh trước, mở miệng nhắc nhở, "Tiểu sư đệ, sư tỷ ta muốn bắt đầu." "Tới đi." Kha Mặc lúc này đã không thèm đếm xỉa, mở miệng nói. Từ Tử Lạc cũng không nói nhảm, xe nhẹ đường quen điệu nắm lên Kha Mặc cánh tay. Chân nguyên phun trào, cường hãn trọng áp đều địa đặt ở Kha Mặc trên cánh tay. "A!" Tê tâm liệt phế chu lên vang vọng chân trời. Nếu không phải Lục Viễn sớm tiết hạ cách âm trận pháp, chỉ sợ thanh âm liền muốn truyền khắp toàn bộ học viện. Kha Mặc đau đến cả người cuộn thành một đoàn, mặt không có chút máu, cánh tay trái cúi tại Từ Tử Lạc trong tay, cơ hồ liền muốn mất đi ý thức. Diệp Thiên Minh không tự giác địa siết chặt nắm đấm, thân thể hơi có chút run rẩy. Giữ vững tâm thần, các không thể đã hôn mê, lập tức hấp thu trong đỉnh dược lực. Từ Tử Lạc thanh âm tại Kha Mặc trong đầu vang lên. Hắn tâm thần chấn động, thanh tỉnh lại. Cắn răng, Kha Mặc bắt đầu hết sức hấp thu trong dược đỉnh dược lực, ý đồ chữa trị cánh tay trái của mình. Như giết heo kêu rên vang lên lần nữa, lần này trình độ so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi chuyên tâm vận chuyển đoán cốt chi pháp, ta đến thay ngươi dẫn đạo dược lực. Gặp Kha Mặc thực sự khó mà tập trung chú ý hấp thu dược lực, Từ Tử Lạc lúc này ôm lấy nhiệm vụ này. Đó lấy, Từ Tử Lạc chân nguyên quyết tán, không ngừng rút ra lấy trong dược đỉnh hỗn hợp mười mấy loại chân quý dược liệu dược lực tinh hoa. Từ Tử Lạc thần sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí khống chế dược lực tinh hoa, rót vào Kha Mặc nát bấy xương cốt. Kha Mặc cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức, vận chuyển đoán cốt chi pháp. Không biết qua bao lâu, Kha Mặc nhiều lần đau ngất đi, lại bị Từ Tử Lạc dùng thần thức đánh thức. Như thế lặp đi lặp lại phía dưới, Kha Mặc giống như là đã thích đứng kia cỗ toàn tâm đau đớn, không tái phát ra chu lên. Chỉ là nhìn hắn ảm đạm không ánh sáng ánh mắt, liền biết hắn cũng không có như mặt ngoài dễ chịu. Bất quá, cố gắng cuối cùng không có uổng phí, tại cánh tay trái của hắn bên trong, ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển. Đột nhiên, Kha Mặc trong miệng truyền ra một tiếng quát chói tai, cánh tay trái chấn khai Từ Tử Lạc. Tay trái nắm tay, một quyền đánh vào dược đỉnh phía trên. May mắn, Diệp Thiên Minh sớm có đón trước, tuyển dụng dược đỉnh cực kỳ rắn chắc nặng nề. Tại Kha Mặc trọng kích dưới, cũng mèn mèn chỉ là lắc lư mấy lần. Kha Mặc trên cánh tay trái quang mang đại thịnh, xuyên thấu qua huyết nhục có thể rõ ràng trông thấy, cánh tay trái xương cốt cùng nơi khác hoàn toàn khác biệt, toàn thân tựa như huyền kim, không thể phá vỡ. Xong rồi, Diệp Thiên Minh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, có kinh nghiệm lần đầu tiên, còn lại xương cốt rèn luyện liền dễ dàng nhiều. Kha Mặc vung ra một quyền về sau, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, mềm mềm điệu tê liệt ngã xuống tại trong dược đỉnh. Xích lại gần xem xét, mới phát hiện hắn đã hôn mê đi. Diệp Thiên Minh có chút đau lòng, đem Kha Mặc từ trong dược đỉnh ôm ra, mặc lên một bộ trường bào, liền đem hắn đưa đến trên giường nghỉ ngơi. Đợi Diệp Thiên Minh ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, Lục Viễn lúc này mới lên tiếng, "Từ hôm nay tình huống đến xem, chúng ta thảo luận phương pháp là có thể được, vậy kế tiếp cũng chỉ cần lặp lại 9 lần là được rồi. Có thể thành công là được, nghĩ đến dạng này đau đớn, hắn còn muốn kinh lịch 9 lần, vi sư ta liền không nhịn được đau lòng à, vừa rồi ta liền rất sợ hắn không kiên trì nổi." Diệp Thiên Minh chậm rãi thở dài, "Không trải qua tôi luyện, sao có thể trở thành cường giả, đây bất quá là trong đời của hắn một phần nhỏ thôi. Nếu là ngay cả cái này đều không chịu nổi, vậy hắn kiếp này cũng sẽ không có bao lớn thành tựu." Lục Viễn nói, "Tiểu sư đệ vẫn là rất không tệ, vừa rồi đau đớn tuyệt không phải người thường có khả năng chịu đựng, hắn có thể kiên trì xuống tới, nói rõ nghị lực kinh người, chỉ bằng điểm này, ta liền xem trọng hắn." Từ Tử Lạc hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi truyền đến, nàng vừa rồi tiêu hao không nhỏ, quần áo bị đổ mồ hôi đẫm nhẹp, hiển thị rõ dụ hoặc chi ý thân là trời sinh mỹ cốt, Từ Tử Lạc dù cho không tận lực thi triển mỹ thuật, trong lúc vô tình cử động cũng sẽ làm vô số nam nhân điên cuồng. Diệp Thiên Minh cùng Lục Viễn hai người kinh nghiệm phong phú, đều cấp tốc lại thành thạo địa đem ánh mắt rời yếu hại. "Không thú vị, bản tiểu thư mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi." Gặp hai người này đối với mình tránh càng không kịp bộ dáng, Từ Tử Lạc hết lên đôi môi, liền xoay người đi về phòng. Chờ Từ Tử Lạc trở lại trong phòng, Diệp Thiên Minh cùng Lục Viễn nhìn nhau, đều cười lắc đầu. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên Minh mở miệng hỏi, "Ngày mai Tần Tử Di liền muốn tới, ngươi xác định cùng Tần tộc giao dịch sẽ không xảy ra vấn đề?" Hiển nhiên, Diệp Thiên Minh trong lòng đối với Tần tộc bực này thế lực, vẫn là cảm thấy không yên lòng. "Không cần lo lắng quá mức, kia Tần Tử Di là đương nhiệm Tần tộc tộc trưởng Tần Lang Tiên chi nữ, nàng chuyến này tất nhiên là Tần Lang Tiên ý tứ. Tần Lang Tiên người này vô cùng có thủ đoạn, thừa bị những năm gần đây đã xem toàn bộ Tần tộc cơ bản bận tại trên một sợi thừng, ngươi lo lắng những chuyện kia, đại khái suất sẽ không phát sinh. Chúng ta chỉ cần chuyên chú vào giao dịch bản thân là được rồi." Lục Viễn an ủi. "Thế nhưng là, ta căn bản không có cùng Tần tộc thương lượng cần, cùng bọn hắn giữ một khoảng cách bất tài là lựa chọn sáng suốt nhất sao?" Diệp Thiên Minh không hiểu. "Tần tộc là 33 đạo vực mạnh nhất thế lực một trong, nội tình thâm bất khả chắc, chúng ta cùng tạo mối quan hệ, tổng sẽ không sai. Mà lại," Lục Viễn lời nói xoay chuyển, "ta còn muốn mượn nhờ Tần tộc thế lực, giúp ta hoàn thành một sự kiện." "A, là chuyện gì?" Diệp Thiên Minh tò mò hỏi. "Tự nhiên là tìm ra cái kia ám sát người sát thủ." Lục Viễn thanh âm đột nhiên để lộ ra thấy lạnh cả người. "Vì sao nhất định phải mượn nhờ Tần tộc thế lực, bằng bản lãnh của ngươi, đem hắn bắt tới cũng không phải việc khó gì à?" Diệp Thiên Minh tiếp tục hỏi. Lục Viễn cũng nghiêm túc, cũng hướng Diệp Thiên Minh giải thích hắn làm như thế nguyên do. Người kia rất có thể có ẩn nấp thiên cơ thủ đoạn, ta thử mấy lần, nhưng nhất thời bán hội cũng không tính toán ra được. Mà ta có thể động dụng năng lượng, đều bị ta bí mật an bài đi làm một kiện chuyện quan trọng đi, trong thời gian ngắn về không được. Ta không có khả năng một mực ở tại bên cạnh ngươi, cho nên nhất định phải trước lúc rời đi, giúp ngươi thanh trừ hết ẩn hoàn này. Mà mượn nhờ tần tộc lực lượng, là trước mắt khả năng nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. 55 chương 56, Bá Thiên ba ngày thứ hai, Kha Mặc lại không có lời biếng, sớm địa liền rời giường tìm được Lục Viễn. Muốn hắn vì chính mình chọn lựa truy phong thân pháp bố trí tương ứng trận pháp, dùng để tu luyện. Không cần lại nghỉ ngơi một chút sao? Hôm qua đoán cốt nghiêm trọng hao phí tinh thần, ngươi nghỉ ngơi một ngày, ta cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Nhìn thấy Kha Mặc, Lục Viễn hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng hôm nay Kha Mặc sẽ đợi trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao hôm qua xương vỡ thống khổ, không phải một lát có thể chậm tới. Không cần, sư minh tự mình chỉ đạo, là nhiều ít người cầu còn không được cơ hội, sư đệ không thể đem buồn phí hết. Nhìn thấy Kha Mặc kiên nghị ánh mắt, Lục Viễn không khỏi trong lòng hơi động. Mình năm đó, sao lại không phải như vậy chứ? Đã ngươi khăng khăng như thế, ta liền giúp ngươi xem một chút đi. Đạt được Lục Viễn cho phép, Kha Mặc lập tức biểu hiện ra từ bản thân tu luyện truy phong thân pháp. Nhìn hắn biểu diễn qua một lần về sau, Lục Viễn dạy đến cực kỳ cẩn thận, không sợ người khác làm phiền địa vạch Kha Mặc sai lầm. Lục Viễn lặng lặng mà nhìn xem Kha Mặc, suy nghĩ xuất thần. Thế nào, hiện tại thừa nhận vi sư ánh mắt không tệ đi. Diệp Thiên Minh chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Nói như thế nào đây, ý chí xác thực đủ kiên định, nhưng là thiên phú vẫn là kém chút, trước tấm bia đá ngộ đạo lại tìm đến chưa, chậc chậc chậc, phải biết ta lúc ấy. Ngươi có phải hay không quên bên cạnh ngươi còn có người? Diệp Thiên Minh chỉ cảm thấy Lục Viễn ở bên trong hàm chính mình. Lục Viễn ngây ngẩn cả người, hiển nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng giải thích nói, sư phụ, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là hắn có thể ngộ ra tới vẫn là rất không tệ. Cũng không đúng. Trong lúc nhất thời, Lục Viễn có chút nói năng lộn xộn. Không có việc gì, ta hiểu. Diệp Thiên Minh vô vô bờ vai của hắn, cười nhẹ hỏi, đúng rồi, ngươi chứng đạo sao? Lục Viễn. Thấy thế, Diệp Thiên Minh có vẻ hơi thất vọng, than thở nói ra, ai, xem ra là không có. Ta nhìn ngươi thất sư đệ cũng bắt đầu chứng đạo, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý giấu giếm cảnh giới, muốn âm người đâu. Kết quả thật còn không có đột phá đâu, xem ra vi sư một môn ngũ đế mộng tưởng muốn từ ngươi thất sư đệ đến thực hiện. Ngươi xem một chút ngươi, thân là tam sư mình, không cảm thấy mất mặt sao? Lục Viễn nghe nói như thế kia là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đầu hàng, đừng, sư phụ ta sai rồi còn không được nha, là ta không lựa lời nói, ngươi đừng áp lực ta. Diệp Thiên Minh lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Này mới đúng mà, thật sự cho rằng vi sư nắm không được ngươi. Nhìn xem Diệp Thiên Minh đắc ý bộ dáng, Lục Viễn trong lòng ngán thầm, bình thường biểu diễn đến rất tốt nha, ta liền đoán được ngươi đang giả vờ. Rõ ràng liền hai vị sư minh biểu thị ra mình đã chứng đạo, tứ sư đệ cùng lục sư đệ tình huống ngươi là thế nào biết đến? Cũng không biết vụ trộm trên người chúng ta lưu lại thủ đoạn gì còn tại Dương Dương tự đắc Diệp Thiên Minh, đương nhiên không biết Lục Viễn suy nghĩ trong lòng. Nếu là hắn biết, khẳng định sẽ hô to hoan uổng. Hắn sở dĩ biết đệ tử tình huống, đó là bởi vì hắn phát hiện tại hệ thống giao diện, mỗi người đều đối ứng một cái ấn ký. Chỉ cần có đệ tử chứng đạo, tương ứng ấn ký liền sẽ hoàn toàn thắp sáng. Mà gần nhất hắn liền thấy, Khang Khải ấn ký lúc sáng lúc tối, hiển nhiên ở tay chứng đạo. Sư đồ hai cái đều mang tâm tư, hiện trường không khí trở nên có chút vi diệu. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiên Minh phá vỡ xấu hổ, hỏi, chuyện của ngươi hẳn là còn không ít đi, làm sao rảnh rỗi như vậy? Đáp ứng ta trận pháp chuẩn bị xong chưa, ngay tại cái này lãng phí thời gian, làm không cẩn thận, địa linh tiểu ngươi một vò cũng đừng nghĩ cầm tới. Nghe vậy, Lục Viễn trợn trắng mắt. Đại sư Minh khẳng định chính là bị ngươi làm hư, cả ngày liền nghĩ bóc lột sư đệ của mình. Bất quá, vì địa linh tiểu, hắn vẫn là nhịn. Thế là, Lục Viễn trên mặt chất đống tiểu dung, nói, yên tâm, đều chuẩn bị xong, hôm nay liền đi thử một chút hiệu quả, thế nào? Sư phụ có hứng thú hay không cùng ta đi ra ngoài chơi một chút? Diệp Thiên Minh hứng thú, dù sao thứ này quan hệ tương lai mình đích lợi, cũng không phải hảo hảo để ý mà. Thế nhưng là, buổi chiều Tần Tử Di liền muốn tới, hiện tại đi chúng ta tới được đến trở về sao? Diệp Thiên Minh nghĩ đến Tần Tử Di, có chút lo âu nói. Không có việc gì, có ta xuất thủ, một buổi sáng thời gian đầy đủ. Mà lại, Lục Viễn cười thần bí, chuyện này cùng Tần Tử Di nói điều kiện cũng có quan hệ. A, quan hệ thế nào? Diệp Thiên Minh hỏi. Trước thừa nước đục thả câu, đến lúc đó ngươi sẽ biết, có đi hay không? Không biết vì sao, Lục Viễn không hiểu có vẻ hơi hưng phấn. Diệp Thiên Minh luôn cảm thấy hắn không có đánh cái gì tốt chủ ý, vậy hắn thân là sư phụ thì càng muốn đi theo hắn đi. Bạn nhất thật làm chuyện khác người gì, mình cũng tốt kịp thời ngăn lại, chĩa của. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lục Viễn cũng không nói nhảm, đưa tay kẹp lấy Diệp Thiên Minh, thân ảnh của hai người liền biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Đạo Thành bên ngoài, Hồ Đầu Sơn. Hồ Đầu Sơn là một chỗ ngồi tại Thiên Đạo Thành bên ngoài, không lớn không nhỏ sân phong. Nơi này khoảng cách tiến về Thiên Đạo Thành yếu đạo, chỉ có không đủ vài dặm. Mà liền tại cái địa phương này, tồn tại một cái thế lực cực kỳ to lớn cường đạo đoàn thể, tên là Bá Thiên Bang. Dạng này thế lực tồn tại ở như thế chiến lược yếu địa, tất nhiên sẽ lọt vào Thiên Đạo Thành vây quét. Thiên Đạo Thành cũng xác thực nhiều lần đối Bá Thiên Bang khởi xướng qua vây quét, nhưng mỗi lần Bá Thiên Bang đều biến nguy thành an. Hai tướng so sánh phía dưới, cũng không biết đến cùng là Thiên Đạo Thành hộ thành quân quá rồi, vẫn là Bá Thiên Bang quá mạnh. Thiên Đạo Thành có thể tại đạo tiên vực sừng sững nhiều năm, thực lực đương nhiên sẽ không yếu, mà trái lại Bá Thiên Bang có vẻ như cũng nói không lên mạnh bao nhiêu. Cho nên Thiên Đạo Thành cùng Bá Thiên Bang giữa hai cái này quan hệ liền có chút ý vị sâu xa. Dầm dạp thâm lâm bên trong, hai thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Hai người này dĩ nhiên chính là Diệp Tiên Minh cùng Lục Viễn. Ta dựa vào, trước khi đi không thể nhắc nhở trước một chút ta sao? Đây là muốn hại chết sư phụ ngươi à? Diệp Tiên Minh học được bay thời gian mới không đủ một tháng, để hắn lập tức liền thích ứng, độ kiếp cảnh cường giả tốc độ di chuyển hiển nhiên có chút khó khăn hắn. Diệp Tiên Minh qua một hồi lâu mới chậm lại, hỏi: chúng ta sau đó phải đi đâu? Đương nhiên là ngẫu nhiên chọn lựa một may mắn động tiên cảnh, để hắn cho chúng ta vĩ đại trận pháp thí nghiệm, dâng ra tính mạng quý giá. Lục Viễn hồi đáp: chỉ đơn giản như vậy? Diệp Tiên Minh nửa tin nửa ngờ. Chút chuyện nhỏ này đáng giá Lục Viễn phí như thế lớn kinh, chuyên môn đi một chuyến. Lấy thực lực của hắn, cách không bắt một cái động thiên cảnh cũng không phải việc khó gì. Bằng Diệp Tiên Minh trực giác, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, hai vị may mắn cường tráng nam nhân thảnh thơi đi đến Diệp Tiên Minh hai người phụ cận. Lục Viễn hẳn là bố trí thủ đoạn gì, Diệp Tiên Minh hoàn toàn không có ẩn nấp thân hình ý tứ. Hai người lại đều không có phát hiện hắn tồn tại, tùy ý địa trò chuyện với nhau. Giữa bọn hắn nói chuyện, Diệp Tiên Minh nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe nói không, bang chủ đại nhân giống như lại mới nói chuyện bút làm ăn lớn. 56 chương 57, Diệp Thần Phong Thiên trận nói chuyện chính là một vị trên mặt vạch lên mặt sẹo nam tử. Giao dịch gì? Bên cạnh hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân tò mò hỏi. Mặt theo ngắm nhìn một phía, xích lại gần nhỏ giọng nói ra: Hào ca, cùng ngươi giảng, trước đó vài ngày bang chủ tiếp kiến một vị người thần bí, hai người tại gian phòng tâm tình rất lâu. Sau khi ra ngoài, bang chủ ý cười đầy mặt đưa khách, khẳng định là hắn đặt thành giao dịch gì. Ta đoán chừng hai ngày nữa bang chủ liền muốn nhận người, hai anh em ta cũng không nên bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Nghe vậy, Hào ca có vẻ hơi chần chờ, khó khăn nói: thế nhưng là qua hai ngày, theo thường lệ liền đến phiên ta đi thay vị đại nhân kia làm việc. Chuyện nào có đáng gì, tùy tiện trong bang tìm huynh đệ trên đỉnh không được sao? Chuyện kia Nguyệt Nguyệt đều xử lý, nào có cái gì chất béo, không bằng liệu một phen, đi theo bang chủ kiếm bộn. Mặt theo tiếp tục giật dây Hào ca. Ừm, nói rất có đạo lý, vậy liền định như vậy. Hào ca suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý xuống tới. Vậy tiểu đệ liền dựa vào Hào ca, tiểu đệ trong nhà còn có vài hũ chân tàng rượu ngon, quay đầu liền lấy đến hiếu kính Hào ca. Gặp kéo đến Hào ca lên xe, Mặt theo tâm tình thật tốt. Hào ca thực lực rất mạnh, tại Bá Thiên bang bên trong có chút địa vị. Loại nhiệm vụ này, chỉ có đi theo hắn, chính mình mới có cơ hội hôn cái danh lệch. Tốt tốt tốt, người kia vài hũ rượu, ta nhưng trông mà thèm thật lâu rồi. Hào ca cởi mở cười to, vô Mặt theo bà bay, đi thẳng về phía trước. Nghe xong hai người trò chuyện, Diệp Thiên Minh quay đầu hỏi: đây chính là ngươi tới đây lý do? Người thần bí kia là người phương nào, đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Lục Viễn giả bộ như rất nghi hoặc, nói: sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta tới chỗ này, không phải khảo thí ngươi tâm tâm niệm niệm trận pháp sao? Bá Thiên bang bang chủ tiếp xúc có thể là đại nhân vật gì, không nói, hai người này thực lực còn thấu hoạt, liền lấy hai người bọn họ thăm dò sâu cả đi. Nói xong, Lục Viễn trong tay biến ra một cái trận bàn, đi lên quan ra. Một tòa đại trận bỗng xuất hiện, đem Hảo ca hai người bao phủ ở bên trong. Người nào dám ở ta Bá Thiên bang địa bàn dương ai? Mắt thấy mình đột nhiên bị pháp trận bao phủ, Hào ca trong lòng giật mình, nghiêm nghị quát. Không có người trả lời, trên trận pháp đường vần chậm rãi sáng lên, đại trận đã bắt đầu vận chuyển. Thấy thế, Hào ca có chút gấp, vội vàng nói: Hảo hán, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tại hạ tại Bá Thiên bang bên trong coi như có chút địa vị, có việc dễ thương lượng à? Nhưng mà vẫn không có người nào trả lời. Hào ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mặt theo lo âu hỏi. Mắt nhìn thấy trong trận pháp công kích cũng nhanh muốn ngưng tụ hoàn tất, Hào ca quyết tâm trong lòng nói ra: lao ra, chỉ cần có thể tại trận pháp bên ngoài làm ra động tĩnh, trong bang cường giả nhất định sẽ phát hiện chúng ta, đến lúc đó liền được cứu rồi. Nói xong, Hào ca không có nhiều lời, một thanh đại đao xuất hiện trong tay. Trong thân thể chân nguyên phun trào, một đạo cường hãn đao mang bay ra, trên mặt đất vạch ra một đầu vết rách, hung hăng chém vào phía trước trên trận pháp. Bùi đất tán đi, đao mang căn bản không có dung chuyển trận pháp mảy may, trận pháp vẫn tại ổn định vận hành. Hào ca cũng là kẻ hung hãn, mắt thấy một kích không thành, quay đầu đối mặt theo quát, đồng loạt ra tay. Sau đó một ngụm máu tươi phun tại trên trường đao hấp thu máu tươi, tách ra huyết hồng sắc quang mang. Đao mang lần nữa hình thành, uy thế cơ hồ là bên trên một đao gấp hai. Hắn lại đao thứ hai liền trực tiếp sử xuất đốt máu loại bí pháp. Đạt được Hào ca tinh huyết gia trì, đao mang phối hợp với mặt thẹo công kích, đồng loạt hướng trận pháp đánh tới. Trận pháp bên ngoài, Diệp Thiên Minh lặng lặng mà nhìn xem hai người tiến hành sau cùng dãy rủa. Hắn không khỏi cảm thán, không hổ là tại đao kiếm đổ máu người, ý thức được thực lực không đủ, không chút do dự liền lựa chọn liều mạng. Đây là Hào ca nhiều năm cường đạo kiếp sống dưỡng thành bản năng, sinh tử tồn vong ở giữa, dung không được một tia chần chờ. Muốn xuất thủ một khắc, khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội xuất thủ. Chỉ tiếc, quyết đoán của hắn mặc dù không có nửa điểm vấn đề, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong trận pháp một đạo cường quang hiện lên. Hai người liền đứng tại nguyên địa, không nhúc nhích, phản phất bị định trụ. Thần thức công kích. Tại sao muốn ngưng tụ lâu như vậy, mà lại cái này cũng không có gì kỳ lạ địa phương à, đầu tiên nên nát vẫn là phải nát à? Diệp Thiên Minh mặc dù còn không có luyện được thần thức, nhưng hắn ánh mắt không yếu, tự nhiên nhìn ra hai người nguyên nhân của cái chết. Tự nhiên không đơn thuần là thần thức công kích, đánh nát linh hồn của bọn hắn chỉ là bước đầu tiên, vừa rồi chủ yếu nhất sự tình là cố định trụ bọn hắn đầu tiên. Lục Viễn mỉm cười, mở miệng giải thích. Trải qua Lục Viễn nhắc nhở, Diệp Thiên Minh lập tức liền nhìn ra trận pháp nguyên lý, lúc này hoảng sợ nói: "Ta đi, ngươi thế mà có thể sử dụng trận pháp cố định trụ không gian, ngươi còn lĩnh ngộ không gian chi đạo?" "Không có, đây chỉ là lợi dụng một chút kỹ xảo, mạnh mẽ dùng trận pháp phong ấn lại một vùng không gian, so với chân chính không gian đại đạo, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch." nếu là chân chính lĩnh ngộ không gian đại đạo cường giả xuất thủ, hẳn là có thể trực tiếp đem động thiên tháo rời ra. Lục Viễn nghiêm túc nói, vậy cũng tương đương không dễ dàng. Diệp Thiên Minh tán thán nói, trực tiếp giết chết nhục thân, động thiên ngay lập tức sẽ sụp đổ, mà trước xóa đi linh hồn, động thiên sẽ còn tồn tại một lát, mà đây cũng là phong ấn động thiên duy nhất cơ hội. Ngư bức, không hổ là ta Diệp Thiên Minh đệ tử, thật đúng là bảo ngươi mân mê ra. Lục Viễn lườm hắn một cái, nói ra, không nên cao hứng quá sớm, khó khăn nhất một bước còn chưa tới đâu, có thể đem động thiên bên trong đồ vật lấy ra, trận pháp này mới tính chân chính thành công. Cũng đúng, vậy ngươi biện pháp là cái gì? Mảnh không gian này mặc dù tạm thời bị phong ấn lại, nhưng cùng lúc cũng ngăn trở bọn hắn tiến vào. Nếu là mở ra phong ấn, động thiên sợ rằng sẽ lập tức vỡ vụn. Bất quá Diệp Thiên Minh tin tưởng, Lục Viễn đã nghĩ ra giải quyết chi pháp. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần để động thiên chậm rãi vỡ vụn là được. Lục Viễn thủ ấn biến đổi, trận pháp phong ấn bắt đầu vô cùng chậm tốc độ giải khai. Rất nhanh, động thiên liền bắt đầu vỡ vụn, mặc dù đưa tới không gian loạn lưu 10 phần nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Lục Viễn đã nhận ra. Thủ ấn lại biến, trong trận pháp năng lượng hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp thuận loạn lưu tiến vào động thiên. Tại vỡ vụn trước, đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Diệp A, cái này đặc sắc một màn, thấy Diệp Thiên Minh vỗ tay bảo hay. Không nghĩ tới, chỉ bằng vào trận pháp có thể làm được loại tình trạng này, không tầm thường. Diệp Thiên Minh cảm thán nói, vạn pháp đều thông, đương tu luyện tới cảnh giới nhất định, chắc chắn sẽ có chút đặc biệt thủ đoạn. Không phải, đối mặt tu luyện hy hữu đại đạo cường giả, chẳng phải là thúc thủ vô sách. Lục Viễn thật không có cảm thấy đến cỡ nào không tầm thường, tùy ý nói, trận pháp này, ngươi chuẩn bị tên gọi là gì? Liên gọi Diệt Thần Phong Thiên trận đi. 57